Chương 358, bụng đói ăn quảng. Chương 358, bụng đói ăn quảng. Hô hô hô, Lâm Nguyên dừng bước lại, hít sâu mấy ngụm dự định bình phục trong thân thể sao động. Thế nhưng là cái này không chỉ có không để cho hắn tỉnh táo lại, ngược lại cảm giác càng thêm khô nóng. Lâm Nguyên cảm giác mình giống như là ăn cái gì đại bổ dược vật, huyết dịch khắp người ra tốc lưu động, để hắn tinh lực nhiều không chỗ phát tiết. Trọng yếu nhất chính là máu của hắn tựa hồ hướng chảy nó vốn không nên lưu vị trí. Ta đây là thế nào? Không phải là? Lâm Nguyên nhìn xem có độc lập ý nghĩ nửa người dưới lập tức nghĩ tới điều gì. Trước đó hắn còn rất tốt, chính là uống quái thụ chất lỏng sau mới cảm giác không thích hợp. Ta dựa vào, không thể nào ta chẳng phải uống một chút nhựa cây mà thôi nha. Lâm Nguyên có chút im lặng, kia quái thụ dài độc đáo thì thôi, không nghĩ tới lại còn có loại hiệu quả này. Theo dược hiệu phát tác, Lâm Nguyên con mắt đỏ lên bắt đầu thở hổn hển. Lúc này Lâm Nguyên nhìn thấy trước mặt quái thụ đều cảm thấy mi thành mục tú. Kia vặn bẹo nhánh cây tựa như mỹ nhân cánh tay mềm mại, tựa hồ tại hướng Lâm Nguyên ngoắc, đại gia tới chơi nha. Lâm Nguyên trong lòng có cỗ xúc động, muốn tới đi lên làm chút gì, không khỏi di chuyển bộ pháp đi thẳng về phía trước. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì? Lâm Nguyên lắc lắc đầu óc, đem trong lòng nghịch tiên ý nghĩ đuổi ra ngoài. Loại sự tình này cũng không phải hắn không nghĩ, liền có thể khống chế lại. Vặn bẹo quái thụ chất lỏng chỉ cần một giọt liền có thể để một nhân loại hưng phấn một buổi tối. Trời mới biết Lâm Nguyên vừa mới uống nhiều ít, bảo hiểm đoán chừng 1-2 thang là có. Muốn là nhân loại uống, đoán chừng chính là cái tinh tấn nhân vong hạ tràng. Lâm Nguyên nhìn xung quanh, cảm giác đến ánh mắt của mình giống như xuất hiện vấn đề. Trước đó nhìn những cái kia vặn bẹo quái thụ còn có thể nhìn ra một điểm cây dáng vẻ, bây giờ tại Lâm Nguyên trong mắt tựa hồ cũng biến thành tao thủ lậu tư nữ nhân, cũng hướng phía hắn không ngừng ngắc. Không được, tiếp tục như vậy không được. Lâm Nguyên con mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt khí. Trong lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt thúc dục tranh thủ thời gian tìm thứ gì giải quyết một cái, liền xem như cây cũng được. Nhưng còn sót lại lý trí nói cho Lâm Nguyên không thể, nếu là thật làm, hắn tiết tháo liền rốt cuộc nhặt không nổi. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ mất lý trí, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Lâm Nguyên đầu óc cực tốc suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm biện pháp khả thi. Đúng rồi. Lâm Nguyên trong đầu đột nhiên thông suốt. Chạy. Chạy có thể ra tốc thay cũ đổi mới, chạy đã mệt liền chuyện gì cũng bị mất. Nghĩ tới đây, thừa dịp còn có thể giữ lại một tia lý trí, Lâm Nguyên tùy tiện tìm phương hướng chạy như điên. Lâm Nguyên nghĩ rất đúng, xác thực chạy đã mệt liền cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Đáng tiếc hắn không biết mình đến tột cùng uống bao lớn liều lượng. Chạy trước, Lâm Nguyên con mắt bắt đầu mê ly. Đột nhiên lắc lắc đầu, cũng không để cho lý trí của hắn trở về. Mấy phút sau, Lâm Nguyên rốt cục mất lý trí. Lúc này Lâm Nguyên đã chạy ra vạn bèo rừng rậm, thân thể của hắn bản năng muốn dừng lại làm những gì. Nhìn thấy phía trước có cái cao 2 mét tảng đá lớn, Lâm Nguyên trực tiếp chạy tới, chân sau đứng thẳng trực tiếp nằm lên. Đang lúc Lâm Nguyên dự định đối lên trước mặt cái này tảng đá lớn làm cái gì không thể miêu tả sự tình lúc, cái mũi của hắn khẽ nhúc đích, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì. Giống Lâm Nguyên hưng phấn giống to, từ bỏ trước mặt tảng đá kia, tìm hương vị chạy tới. Hơn 10 cây số bên ngoài, một cái chùi lủi đỉnh núi, một con tam đầu ma lang chính thở hổn hển. Mới vừa từ nó lãnh địa hạ xuống một con thụ thương đại điểu, hắn muốn đi truy, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị cái này con chim lớn trốn. Buồn bực ngán ngẩm tam đầu ma lang nằm xuống, dự định tại cái này nghỉ ngơi một chút. Ngao a o o no a no, ba cái đầu sói trao đổi lẫn nhau một chút, trong đó hai cái đầu sói con mắt nhắm lại, chỉ có một cái đầu sói trận tròn mắt để phòng bốn phía. Một lát sau, hai cái đầu sói bắt đầu phát ra tiếng lẩm bẩm. Tình cái kia nhìn thấy hai người bọn họ rốt cục đi ngủ, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Chậm rãi cúi thấp đầu, tựa hồ chuẩn bị trộm xe lười. Ngay tại cái này đầu sói dự định lười biếng lúc ngủ, lỗ tai của nó khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, nhìn thấy cách đó không xa tới cái toàn thân vảy màu đen ra hỏa. Ô ô, nhìn thấy có những sinh vật khác xông vào lãnh địa của mình, viên này đầu sói phát ra trầm thấp đe dọa âm thanh, tựa hồ đang cảnh cáo nơi này là địa bàn của nó, thức thời cút nhanh lên. Cái khác hai cái đầu sói nghe được thanh âm lập tức bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên đối cái này sinh vật màu đen nhìn chằm chằm. Người đến chính là Lâm Nguyên. Lúc này hắn đã mất đi ý thức, nhìn thấy trước mặt có cá thể hình gần giống như hắn đại ma lang. Cũng mặc kệ người ta có phải hay không nguyện ý liền trực tiếp nào tới. Nhìn thấy cái này xâm nhập lãnh địa mình ra hỏa, nghe được cảnh cáo của mình lại còn dám xông lại, tam đầu ma lang lập tức nổi giận. Ngao một tiếng, ma lang nhảy xuống cao điểm, hướng về Lâm Nguyên bỏ tới. Hô lão sư, ta vẽ xong. Âu Dương Lị Lị đứng người lên, xoa xoa mồ hôi chán. Trước mặt nàng trên mặt đất hội họa lấy hai cái chồng chất lên nhau phức tạp trận đồ. Ừ, không tệ. Khắc Lưu Đế A ý thức hài lòng gật đầu. Lão sư, kế tiếp còn muốn làm thế nào? Là muốn tiến hành triệu hóa sao? Ừ, có thể tiến hành triệu hoán nghi thức. Ngươi đem niệm tinh lấy ra một viên đặt ở nghi thức ở giữa, sau đó đọc lên ta giao cho ngươi chú ngữ. Được rồi, lão sư. Âu Dương Lị Lị nhu thuận gật đầu, sau đó lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu trắng tinh thạch đặt ở nghi thức trận đồ ở giữa. Lui ra phía sau hai bước, Âu Dương Lị Lị bắt đầu tụng niệm triệu hoán chú ngữ. Niệm xong chú ngữ, nghi thức trung ương tinh thạch chậm rãi thu nhỏ, tinh thạch trên không xuất hiện một cái cao hơn 3 mét quan môn. Lão sư, như vậy là được rồi sao? Làm sao không thấy có linh giới sinh vật xuất hiện đâu? Nhìn xem không hề có động tĩnh gì quan môn, Âu Dương Lị Lị nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng niệm xong chú ngữ liền sẽ trống rỗng xuất hiện một con linh giới sinh vật, thật không nghĩ đến là xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Như vậy là được rồi, chờ một chút, triệu hoán thông đạo sẽ xuất hiện tại linh giới sinh vật phụ cận, nó nếu là cảm thấy hứng thú liền sẽ tới. Đương nhiên, Lị Lị ngươi có thể tại trận đồ bên trên bày ra một chút tế phẩm, dạng này sẽ gia tăng triệu hoán xác suất thành công. A dạng này a. Âu Dương Lị Lị gật đầu. Một bên khác, tam đầu ma lang chính kẹp chặt cái đuôi hoảng sợ chạy trốn. Mất lý trí Lâm Nguyên ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trải qua vừa mới một phen đánh nhau, Ma Lang phát hiện cái kia sinh vật màu đen da dày thịt béo, mình căn bản đánh không lại hắn. Đánh nhau quá trình bên trong, nó nhiều lần bị Lâm Nguyên áp đảo dưới thân thể. Nguyên bản Ma Lang còn tưởng rằng hôm nay nó sẽ chết tại cái này sinh vật màu đen trong miệng, thật không nghĩ đến cái này sinh vật ngăn chặn nó về sau cũng không có đối với nó hạ sát thủ. Ngược lại là nghĩ đối với nó làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Cái này không có vấn đề gì, dù sao cường giả chinh phục kẻ yếu phục tùng cường giả. Thông qua đánh nhau đến thu hoạch giao phối quyền chủ đạo, cái này tại động vật bên trong rất phổ biến. Nhưng mấu chốt của vấn đề là nó cùng cái này sinh vật màu đen đều là công nha. Chương 359, rất lâu không có làm mộng đẹp chương 359, rất lâu không có làm mộng đẹp hiện tại đánh lại đánh không lại, vì bảo trụ lô đít của mình, Ma Lang chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ma Lang chạy trốn, Lâm Nguyên theo đuổi không bỏ, nó trốn, hắn truy, nó không đường có thể trốn. Chạy ra một khoảng cách, vẫn là Lâm Nguyên tốc độ càng nhanh, tam đầu Ma Lang lần nữa bị Lâm Nguyên ngã nhào xuống đất. Tam đầu Ma Lang kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng bất kể thế nào dãy rủa đều không dùng. Bởi vì lần này sinh vật màu đen học tinh không chỉ có đè lại thân thể của nó, còn dùng miệng một mực cắn nó phần gáy thịt, để nó không cách nào đào thoát. Cảm thụ được Lâm Nguyên trên thân lửa nóng khí tức, Ma Lang nhịn không được chảy xuống khuất nhục nước mắt. Đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ. Ngay tại Ma Lang dự định nhắm mắt lại tiếp nhận hết thảy thời điểm, trước mặt của nó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn xuất hiện để Ma Lang bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nó chủng tộc ký ức nói cho nó biết, cái này quang môn là thông hướng thế giới hiện thực thông đạo. Cứ mặc kệ lối đi này đến tột cùng là thiên nhiên vẫn là nhân công mở, Ma Lang hiện tại chỉ muốn đi vào, nói không chừng trở ra liền sẽ có chuyện cơ. Gánh vác lấy mất lý trí Lâm Nguyên, Ma Lang rẽ rủa lấy hướng quang môn bỏ. Dưới mặt đất trống rỗng, nghi thức trận đổ trước. Dạng này a, lão sư ngươi không nói sớm, ta cái này liền đi cầm điểm tế phẩm tới. Âu Dương Lệ Lệ nói liền muốn đi tìm tế phẩm, gia tăng triệu hoán xác suất thành công. Cước bộ của nàng vừa di động, quang môn bên trong liền rơi ra một con tam đầu Ma Lang cùng một con toàn thân vảy màu đen không rõ sinh vật. Lúc này hai cái này sinh vật lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế ôm cùng một chỗ. Phát hiện thân ở hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, mất lý trí Lâm Nguyên bản năng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy nghi thức bên ngoài Âu Dương Lệ Lệ. Giống, tựa hồ là Âu Dương Lệ Lệ càng thêm phù hợp mình thẩm mỹ, mất lý trí Lâm Nguyên lúc này từ bỏ dưới thân công Ma Lang, hướng về Âu Dương Lệ Lệ đánh tới. A, nhìn thấy cái này sinh vật màu đen hướng về mình nào tới, Âu Dương Lệ Lệ bị dọa đến hét lên một tiếng, lập tức sử xuất nghiệp lực dự định đánh lui Lâm Nguyên. Nhưng nàng chưa kịp xuất thủ, trước đó hội họa đạo thứ hai trận pháp đột nhiên sáng lên. Trong hư không rỗi ra đại lượng kim sắc xiềng xích, đem triệu hoán tới hai cái sinh vật một mực trói buộc chặt. Sau đó một bên lơ lửng băng phong khắc lưu đế á bản thể tinh thạch cũng đi theo sáng lên. Băng tinh bốn phía, kim quang điểm điểm tín ngưỡng chi lực bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành một vệt kim quang bắn về phía bị trói lại hai con linh giới sinh vật. Bị kim quang bắn về sau, mặc kệ là Lâm Nguyên hay là Ma Lang, đều lập tức dừng lại dãy rủa. Sau đó hư không kim sắc xiềng xích chậm rãi biến mất, trận pháp quang mang tiêu tán theo. Cho đến quang mang tiêu tán, hai cái này linh giới sinh vật vẫn là bất động, Âu Dương Lệ Lệ không khỏi nghi hoặc. "Lão sư, đây là có chuyện gì nha? Bọn hắn làm sao đều bất động rồi? Ta đã đem ý thức của bọn hắn tiêu trừ, bọn hắn hiện tại chỉ là một bộ xác không." Âu Dương Lệ Lệ không gian ý thức, Khắc Lưu Đế Á giải thích nói: "Lão sư, vì cái gì phải làm như vậy?" Âu Dương Lệ Lệ nhíu mày. Lão sư nàng nghe hiểu, ý thức bị tiêu trừ ý tứ liền là chết, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao muốn làm như thế. Nàng lấy vì lão sư là dự định triệu hoán sống linh giới sinh vật, tới đối phó bên ngoài những cái kia bị tà thần chi lực ăn mòn sinh vật. Hiện đang triệu hoán tới linh giới sinh vật lại bị lão sư dùng đạo thứ hai nghi thức giết chết. Nàng nguyên lai tưởng rằng đạo thứ hai nghi thức là dùng đến cùng linh giới sinh vật đặt thành hợp tác khế ước, hay là trực tiếp nô dịch đối phương. Nghe được Âu Dương Lệ Lệ tra hỏi, Khắc Lưu Đế Á minh bạch nàng là có ý gì, lúc này giải thích: "Lệ Lệ, linh giới sinh vật cũng không phải tốt như vậy câu thông. Bọn chúng phần lớn hung tàn thành tính, có thậm chí hỗn loạn điên cuồng, coi như sử dụng nô dịch biện pháp cũng khó đảm bảo sẽ không bị cắn ngược một cái. Cho nên bảo đảm nhất biện pháp chính là tiêu trừ ý thức của bọn hắn, tiếp xuống ta sẽ truyền thụ cho ngươi khống chế những này thân thể biện pháp. Đến lúc đó ngươi lại truyền thụ cho phía dưới tín đồ, để bọn hắn mang những này linh giới sinh vật ra đi đối phó bị tà thần chi lực ăn mòn sinh vật." "Nguyên lai là dạng này a lão sư, ta đã biết." Âu Dương Lệ Lệ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch lão sư dụng tâm lương khổ. "Đúng rồi, lão sư, ngài không phải nói triệu hoán nghi thức một lần chỉ có thể triệu hoán qua tới một cái sao?" Âu Dương Lệ Lệ nhìn xem nghi thức bên trong xuất hiện tam đầu Ma Lang cùng tử vong hắc thú lộ cơ á tam đầu Ma Lang, nàng nghe lão sư nói qua, linh giới bên trong so khá thường gặp sinh vật, thực lực cũng không tệ lắm, thành thuộc thể đều có gen thăng hoa cấp độ thực lực. Một cái khác nàng liền không nhận ra. Bất quá linh giới sinh vật ngàn ngàn vạn, chưa từng gặp qua cũng bình thường. Dưới tình huống bình thường là như thế này, bất quá nói không chừng hai cái này linh giới sinh vật là một đôi, chính tốt sinh hoạt chung một chỗ cũng có nói. Khắc Lưu Đế A có chút không xác định. Thế nhưng là, ta nhìn hai cái này giống như đều là công nha. Âu Dương Lệ Lệ khẽ miệng có chút run rẩy. Khô khụ. "Không nói cái này Lệ Lệ, ngươi tiếp tục triệu hoán đi, lại triệu hoán một con tới, vừa vận niệm tinh còn lại một chút." Khắc Lưu Đế A lúng túng nói sang chuyện khác. "Được rồi, lão sư." Âu Dương Lệ Lệ gật đầu, bắt đầu tiếp tục triệu hoán. Tu tiên vũ trụ, thương lam giới. Thanh Huyền quốc cảnh bên trong, một chỗ hào hoa phủ đệ, nào đó cái tiểu viện. Gian phòng bên trong một thanh niên đột nhiên mở to mắt. Thanh niên nhìn xem bên trong căn phòng cảnh tượng, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu. "Ta nằm mơ, vẫn là mơ tới mình biến thành người. Trước đó ta tại tới làm gì?" "A, đúng, ta là uống có được kỳ quái tác dụng được đây, sau đó một đường chạy tới. Chẳng lẽ ta chạy quá mệt mỏi ngủ thiếp đi?" thiếu niên ở trong lòng nói một mình. Thiếu niên không là người khác, chính là chuyển sinh tới Lâm Nguyên. Lúc này Lâm Nguyên còn cho là mình là chạy quá mệt mỏi, ngủ sau bắt đầu nằm mơ đâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình mất đi ý thức đoạn thời gian kia bởi vì một trận ngoại ý muốn tại chỗ qua đời, vẫn là gián tiếp chết phía trước tiếp trước bạn gái trên tay. Đoán chừng chính là như vậy. Lâm Nguyên cho mình phỏng đoán làm ra khẳng định. Dạng này cũng không tệ, rất lâu không có mơ tới mình biến thành nhân loại, lúc này nếu là có cái mỹ nhân trong ngực vậy thì càng tốt hơn. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền tới một nũng nịu giọng nữ. Thiếu gia, ngươi dậy rồi sao? Phu nhân gọi ngươi đi dùng điểm tâm. A. Suy nghĩ gì liền đến cái gì? Nghe được ngoài cửa ngọt ngào giọng nữ, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này thanh âm ngọt ngào nghe liền biết ngoài cửa nữ nhân tuổi không lớn lắm, hình dạng đoán chừng cũng không tệ. Thiếu gia, ngươi dậy rồi sao? Có muốn hay không ta tiến tới hầu hạ ngươi mặc quần áo? Gặp Lâm Nguyên không có trả lời, ngoài cửa giọng nữ lại hỏi. Khụ khụ, ngươi vào đi. Lâm Nguyên hắng giọng một cái, từ trên giường ngồi dậy, tính toán đợi nữ nhân này tiến đến liền trực tiếp kéo tới trên giường giải quyết tại chỗ. Hắn kiếp trước kiếp này cộng lại đều hơn 10 năm không có hưởng qua nữ nhân mùi vị. Thân có 6 cái thật lại không có đất dụng võ, để hắn buồn rầu chi cực. Trước đó tức thì bị quái thụ chất lỏng khiến cho 10 phần dày vò, kém chút bạo tạc. Hiện tại làm mộng đẹp, trong mộng mình là cái nhân loại, bên cạnh còn có nữ nhân, đương nhiên là muốn làm gì thì làm nha. Chương 360, ta lúc nào chết rồi? Chương 360, ta lúc nào chết rồi? Được rồi, thiếu gia, vậy ta liền tiến đến giọng của nữ nhân bên trong có chút kinh hỉ, tựa hồ không nghĩ tới hôm nay thiếu gia sẽ chủ động để cho nàng đi vào phụ thị. Két két cửa bị đẩy ra, một người mặc màu vàng nhạt váy áo, khuôn mặt viên viên, tướng mạo coi như đáng yêu nha hoàn, chính diện mang mừng rỡ đi đến. Nàng gọi Minh Nguyệt, là Lâm phủ nha hoàn, chủ yếu là chiếu cố Lâm phủ nhị thiếu gia, cũng chính là Lâm Nguyên sinh hoạt thường ngày. Nàng vẫn muốn bỏ lên trên nhị thiếu gia giường, vọng tưởng làm cái thị thiếp, đáng tiếc nhị thiếu gia một mực đối nàng không có hứng thú. Không nghĩ tới lần này nàng chỉ là thường ngày hỏi như vậy một chút, nhị thiếu gia vậy mà thật đáp ứng. Thiếu gia, ta tới hầu hạ ngươi thay quần áo tiện tay đóng cửa phòng. Minh Nguyệt đi hướng bên giường, nhìn thấy Lâm Nguyên trong nháy mắt, Minh Nguyệt đột nhiên sửng sốt, trên mặt lộ ra như là nhìn thấy quỷ biểu lộ. Lúc này ngồi ở trên giường cũng không phải là anh tuấn tiêu sái nhị thiếu gia, mà là một cái gầy da bọc xương quái nhân. Lâm Nguyên cố thân thể này, thân cao 1860, thể trọng 106, dáng người vừa phải, hình dạng đường đường. Bất quá cũng đừng quên hắn chuyển sinh mang tới thiên phú, siêu thú chi thể, cơ bắp cùng xương cốt mật độ là thường nhân gấp 7. Tại Lâm Nguyên thức tỉnh trước, hệ thống đã đem thân thể của hắn cải tạo hoàn tất. Nguyên bản dáng người bình thường Lâm Nguyên, hiện tại xương cốt biến tinh tế, mật độ cao cơ bắp áp sát vào xương cốt phía trên. Đột ngột xem xét, còn tưởng rằng đây là một bộ hất lên da người khô lâu đâu. Thế nào? Mau tới đây nha. Lâm Nguyên còn không biết mình thân thể biến hóa, lộ ra một cái tự nhận anh tuấn tiểu dung, đưa tay dự định đem cái này đáng yêu nha hoàn kéo vào trong ngực. Quỷ a. Nhìn thấy bộ xương này đồng dạng quái vật lộ ra làm người ta sợ hãi tiểu dung, thậm chí còn hướng nàng đưa tay. Minh Nguyệt con ngươi rung động, hét lên một tiếng, quay người liền hướng về đại môn chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nữ nhân này như là gặp ma, Lâm Nguyên giỗi ra tay đỉnh trệ giữa không trung. Bang lang một tiếng, cửa bị đẩy ra, Minh Nguyệt cũng không kịp ra bên ngoài chạy. Tại bước lúc ra cửa, thất kinh nàng bị cánh cửa một chút, bị một tiếng té ngã trên đất, đầu đâm vào cứng rắn trên mặt đất, đâm đến đầu rơi máu chảy. Liền xem như dạng này, Minh Nguyệt cũng không có để cho lên tiếng, tựa hồ sợ gây nên gian phòng cái kia khô lâu lực chú ý, máu tươi thuận cái trán chảy tới khóe mắt, để Minh Nguyệt mở mắt không ra. Không kịp xoa, Minh Nguyệt vội vàng bỏ dậy, lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục hướng bên ngoài chạy. Cho đến chạy ra viện tử, Minh Nguyệt lúc này mới quát to lên. Không xong, nhị thiếu gia gian phòng có quỷ a, người tới đây mau, người tới đây mau, nhị thiếu gia gian phòng có quái vật. Nghe thanh âm bên ngoài từ từ đi xa, Lâm Nguyên cái này mới phản ứng được. Vì sao nữ nhân này muốn chạy nha? A, tay của ta làm sao biến thành bộ dáng này? Lúc này Lâm Nguyên rốt cục chú ý tới mình như là chân gà bàn tay, nắm chặt lại nắm đấm, Lâm Nguyên xác định mình không có hoa mắt. Lâm Nguyên nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía thân thể những bộ vị khác, phát hiện không chỉ có là bàn tay, cánh tay của hắn cũng gầy như là tê dại cán, trên người áo ngủ lỏng lẻo lẻo dựng ở trên người, lộ ra một thân xương sườn. Ta không phải đang nằm mơ sao? Trong mộng ta không phải là xuất khí đại nam hải sao? Nhìn xem thân thể biến hóa, Lâm Nguyên nhịn không được dùng tay méo méo. Tê đau, Lâm Nguyên đau hít sâu một hơi. Chờ một chút. Đau. Cảm nhận được đau đớn, Lâm Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ? Lâm Nguyên chấn kinh, vội vàng vén chăn lên từ trên giường đứng lên. Nguyên bản vừa người áo ngủ hiện tại bởi vì Lâm Nguyên trở nên gầy như que tủi nguyên nhân, trực tiếp từ thân thể của hắn bên trên trở xuống. May mắn Lâm Nguyên tay mắt lanh lẹ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt ngay cả vội vàng nắm được, không có rơi vào chạy trần truồng hạ tràng. Lâm Nguyên một cái tay bắt lấy quần áo, một cái tay khác tại mình xương sườn bên trên đâm đâm điểm điểm, liên tục xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thật không phải là nằm mơ. Thân thể của ta làm sao lại biến thành cái dạng này nha? Nhìn thấy như là bạch cốt tinh chuyển thế thân thể, Lâm Nguyên phi thường nghi hoặc. Đã không phải nằm mơ, kia thân thể này là chuyện gì xảy ra? Ta nguyên lai không phải một cái tại rừng rậm tự do chạy lộ cơ á sao? Xác định không phải nằm mơ về sau, Lâm Nguyên càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ ta đã chết, hiện tại là chuyển thế chi thân? Lâm Nguyên suy đoán. Không đúng. Ta lúc nào chết rồi? Ta làm sao không biết? Lâm Nguyên một bước. Tại hắn trong trí nhớ, hắn uống có được kỳ quái hiệu quả nhờ cây về sau, bắt đầu chạy, chạy trước hắn giống như đã mất đi ý thức, tỉnh lại lần nữa cứ như vậy. Chẳng lẽ cây kia nước không chỉ có được kỳ quái hiệu quả, còn có kịch độc? ai chất lỏng kia nhan sắc xem xét liền có vấn đề, sớm biết ta liền không uống nhiều như vậy. Lâm Nguyên trong lòng phỏng đoán mình có thể là bị độc chết, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Được rồi, hối hận cũng vô dụng, hiện tại vẫn là nhìn xem cô thân thể này tình huống gì đi. Hệ thống, đi ra cho ta. Theo Lâm Nguyên kêu gọi, quen thuộc hệ thống giao diện tại Lâm Nguyên trước mặt hiện hiện. Đang lúc Lâm Nguyên chuẩn bị xem xét hệ thống tin tức là lúc, bên ngoài viện chuyển đến ồn ào tiếng bước chân. Lúc này trong sân xâm nhập đại lượng người hầu cùng hộ vệ. Bọn hắn đều là nghe được nha hoàn Minh Nguyệt gọi qua xem xét. Minh Nguyệt nói gian phòng có quỷ quái, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ dám dừng lại trong sân, cũng không có vọt thẳng tiến gian phòng. Nhị thiếu gia ngài có đây không? Ngoài cửa có người hô to. Nghe được động tĩnh, Lâm Nguyên nhíu mày. Phiền phức chờ giải quyết người bên ngoài về sau lại nhìn đi. Tiện tay quan bế hệ thống giao diện, Lâm Nguyên hướng về đại môn đi đến. Nhưng đi vài bước Lâm Nguyên lại dừng lại. Bọn hắn nói nhị thiếu gia hẳn là ta đi, không nghĩ tới lần này xuyên qua tới vậy mà không phải người cô đơn, thế nhưng là ta thân thể này giải thích thế nào? Lâm Nguyên có chút do dự muốn đừng đi ra ngoài. Ngoài cửa vẫn còn tiếp tục gọi, nghe tiếng bước chân, tựa hồ lại có không ít người đi vào biệt tử. Nhị thiếu gia, ngài ở bên trong à? Nhị thiếu gia. Nguyên Ca Nhi, ngươi có hay không tại, có thể hay không về cái nói? Mấy cái thanh âm bất đồng ở ngoài cửa gọi, nhưng chính là không ai dám tiến đến. Gặp nhị thiếu gia không phải là bị quỷ quái hại tính mệnh đi? Gặp nhị thiếu gia một mực không có trả lời, có tên hộ vệ nhịn không được suy đoán nói. Chớ nói nhảm, Nguyên Ca Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Có cái trung niên phụ nhân vội vàng đứng ra phản bác, cùng sử dụng ánh mắt bất thiện nhìn về phía kia tên hộ vệ. Trương Mụ Mụ, là ta miệng quá đen, nhị thiếu gia đại phú đại quý, hồng phúc tế thiên, nhất định không có chuyện gì. Kia tên hộ vệ vỗ một cái miệng của mình, liên tục xin lỗi. Phụ nữ trung niên trợn nhìn người này một chút, lúc này mới coi như thôi. Có thể nghĩ đến nha hoàn Minh Nguyệt vừa mới kinh hoàng biểu hiện, lại làm cho nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Nhị thiếu gia mặc dù không phải nàng thân sinh nhưng là nàng một tay nuôi nấng. Trương Mụ Mụ có chút bận tâm nhị thiếu gia có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện. Nhìn một chút người chung quanh, đều sợ hãi lấy không dám vào ra xem xét, Trương Mụ Mụ quyết định mình đi vào. Các ngươi chờ ở tại đây, ta vào xem. Dứt lời, Trương Mụ Mụ cả gan đi hướng cửa phòng. Chương 361, ta thật chính là bọn ngươi nhà thiếu gia. Chương 361, ta thật chính là bọn ngươi nhà thiếu gia. Lúc này trong sân đi tới một cái quần áo giảng cứu trung niên nam nhân. Thế nào? Cái này ồn ào làm gì? Trung niên nam nhân bất mãn đối với người trong viện chỉ trỏ. Vừa sáng sớm tại thiếu gia trong viện cãi lộn còn thể thống gì? Còn có các ngươi mấy cái, trên tay cầm lấy những này muốn tạo phản a, còn không mau thu lại. Nam nhân chỉ vào trong viện cầm trong tay vũ khí mấy tên hộ vệ khiển trách. Bị người gian dạy, những người này cũng không có bất mãn, ngược lại lộ ra gặp được chủ tâm cốt biểu lộ. Lâm quản gia, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta nghe Minh Nguyệt nha đầu này nói, nhị thiếu gia gian phòng có quỷ quái cho nên tới xem một chút. Hộ vệ vội vàng giải thích. Quỷ quái? Nghe đến nơi này, Lâm quản gia giật mình. Hắn cũng không phải nghe được Minh Nguyệt gọi mới tới mà là trùng hợp đi ngang qua, nghe được thiếu gia viện tử ầm ĩ mới tới. Đúng vậy à, Lâm quản gia, quỷ quái ngay tại nhị thiếu gia trong phòng, chúng ta vừa mới gọi, nhị thiếu gia đều không có trả lời, ngài vẫn là vào xem một chút đi. Nghe đến nơi này, quản gia biểu lộ có chút khó coi, sớm biết liền không đến góp cái này náo nhiệt. Đây chính là giết người ở vô hình quỷ quái nha, hắn đi vào đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy à, quản gia đại nhân, hiện trong sân liền ngươi có thể chủ sự, ngài nhanh vào xem một chút đi. Đúng vậy à, quản gia đại nhân, ngài mau vào đi thôi, không phải nhị thiếu gia nếu là có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lời này nghe Lâm quản gia chỉ muốn mắt trợn trắng. Các ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm, liền ta gánh chịu nổi đúng không? Quản gia nhìn một chút người trong viện, ánh mắt đều nhìn về hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi địa vị cao nhất, đương nhiên là ngươi vào xem. Liền ngay cả trước đó phi thường quan tâm nhị thiếu gia Trương Mụ Mụ cũng dừng bước lại, giữ im lặng. Cái này khiến quản gia sắc mặt càng thêm đen. "Tốt, ta đi." Quản gia hung hăng phất ống tay áo một cái, hướng về Lâm Nguyên gian phòng đi đến. Nghe được vừa mới trong viện đám người đối thoại, Lâm Nguyên minh bạch đại khái tình huống. Nguyên thân là tòa phủ đệ này nhị thiếu gia, bên ngoài đều là gia phó cùng hộ vệ. Cũng không biết nguyên thân cái gia đình này đến cùng là cái lai lịch ra sao, nhìn không đơn giản, ngôi lên nhiều như vậy người hầu hộ vệ. Bên ngoài bây giờ cái kia quản gia đều muốn tiến đến Lâm Nguyên cũng liền không thể không lên tiếng. Không cần tiến đến ta không sao. Lâm Nguyên thanh âm từ trong phòng truyền tới. Nghe được thanh âm quen thuộc, tất cả mọi người thở dài một hơi, đặc biệt là Lâm quản gia. Thiếu gia, ngài thật không có chuyện gì sao? Ta nghe bọn hắn nói ngài trong phòng có quỷ quái tới. Quản gia do dự, cuối cùng vẫn là không có tiến đến. Yên tâm đi, ta thật không có việc gì, vừa mới bất quá là kia tên nha hoàn bị ta bộ dáng hù dọa mà thôi. Hù đến? Nghe nói như thế, quản gia không khỏi nghi hoặc. Nhà hắn nhị thiếu gia giải phong lưu phong khoáng, làm sao lại hù đến người khác? Thiếu gia có thể hay không ra gặp một lần? Có thể, bất quá ta bộ dáng có chút dọa người, các ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Nguyên sớm cho người trong viện tiêm cho mũi thuốc dự phòng, phòng ngừa hắn vừa đi ra ngoài, những hộ vệ kia coi hắn là thành quái vật cho tại chỗ giết. Lâm Nguyên cũng không để cho quản gia để ý được rồi, thiếu gia ngài nhanh xuất ra ba. Được, ta cái này ra. Lâm Nguyên chỉnh lý tốt quần áo, chậm rãi ra khỏi phòng. Nhìn thấy gầy trơ cả xương, như là khô lâu người đi tới. Đám người kinh hô. Quỷ a. Người trong viện dọa đến liên tiếp lui về phía sau, có hốt hoảng té ngã trên đất. Thậm chí cầm trong tay vũ khí hộ vệ đều dọa đến co giật, vũ khí trong tay run không ngừng. Cách cửa gần nhất Lâm quản gia dọa đến mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất. Ta nói để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem hỗn loạn đám người, Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Nghe được bộ xương này đồng dạng nhân loại mở miệng nói chuyện, đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lâm quản gia đúng không, ngươi thấy rõ ràng, ta có phải hay không là ngươi nhà thiếu gia? Lâm Nguyên đi hướng sủi lơ trên mặt đất Lâm quản gia. Quỷ a, ngươi không được qua đây a. Hộ vệ đâu? Chết ở đâu rồi, mau tới đây cứu ta a. Nhìn thấy Lâm Nguyên lại gần, Lâm quản gia hoảng sợ kêu to. Nghe được quản gia kêu to, trong đám người hộ vệ bất đắc dĩ, đành phải cầm vũ khí tiến lên. Ngươi quái vật này, nhanh cách quản gia đại nhân xa một chút. Một vị hộ vệ giơ đao cản tại quản gia trước mặt. Những hộ vệ khác cũng giơ đao nhắm ngay Lâm Nguyên, tựa hồ Lâm Nguyên lại có dị động, bọn hắn liền muốn lập tức động thủ giống như. Bất quá bọn hắn trong tay run rẩy vũ khí cùng cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, cho thấy bọn hắn cũng không có lá gan lớn như vậy đối diện trước cái quái vật này động thủ. Bì bì bì. Ta thật chính là bọn ngươi nhà thiếu gia a, các ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Vị đao chỉ bảo, Lâm Nguyên lui lại hai bước, vội vàng giải thích, sợ có cái nào lăng đầu thành trực tiếp động thủ với hắn. Hắn vừa mới chuyển sinh tới, không có một chút sức tự vệ, nếu như bị nhà mình hộ vệ xử lý vậy liền khôi hài. Nghe nói như thế, bọn hộ vệ liếc nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được nghi hoặc. Thanh âm này xác thực nghe giống nhà bọn hắn nhị thiếu gia thanh âm. Nhưng tướng mạo này bất kể thế nào nhìn, chính là một cái hất lên da người khô lâu. Bọn hộ vệ vũ khí trong tay không có buông xuống, bất quá cũng không có động thủ dự định. Thân thể của ta ra một chút vấn đề, nhưng ta thật chính là bọn ngươi nhà thiếu gia nha. Lâm Nguyên tiếp tục giải thích. Lúc này Lâm quản gia tại hộ vệ nâng đỡ rốt cục đứng lên. Đừng nghe cái quái vật này chuyện ma quỷ, hắn khẳng định là hại nhị thiếu gia. Các ngươi nhanh đập chết hắn cho ta. Ngoa tạo, ngươi cái này mày rậm mắt to hưởng là quản gia, không nhận ra ta coi như xong, lại còn muốn cứ gọi ta đánh giết ta. Nghe được quản gia lời nói, Lâm Nguyên ở trong lòng giận mắng. Cái này, quản gia đại nhân, cái này giống như thật là nhị thiếu gia thanh âm a. Hộ vệ do dự. Nghe được hộ vệ không nghe chỉ lệnh, quản gia sắc mặt có đen một chút. Hắn vừa mới trò hề đều bị tất cả mọi người thấy được, vì giữ gìn uy nghiêm của mình, biện pháp tốt nhất chính là xử lý để hắn xấu mặt quái vật. Trọng yếu nhất chính là bộ xương này, một người như vậy rõ ràng không thể nào là nhà hắn nhị thiếu gia. Bởi vì tối hôm qua hắn còn gặp qua nhị thiếu gia. Chỉ là một đêm không thấy, làm sao có thể biến thành cái này quỷ bộ dáng, ngoại trừ quỷ quái không còn những khả năng khác. Quản gia kiên định ý nghĩ của mình, có thể để chính hắn tự mình động thủ, hắn lại không dám, thế là hắn chớp mắt. Có chút quỷ quái là có thể bắt chước thanh âm của người. Nói không chừng chính là cái này quái vật hại chết nhị thiếu gia, sau đó bắt chước thanh âm của hắn. Cái này, lý do này coi như giải thích thông, nhưng hộ vệ vẫn còn do dự không quyết. Dù sao đây chính là quỷ quái nha. Bọn hắn những phàm nhân này thật có thể đối phó sao? Các ngươi còn không mau đi, cho nhị thiếu gia báo thủ. Quản gia vội vàng thúc giục. Cái này, liên tiếp bị quản gia thúc giục, bọn hộ vệ bất đắc dĩ, đành phải giơ vũ khí chậm rãi tới gần Lâm Nguyên. Bì bì bì. Ta thật chính là bọn ngươi nhà thiếu gia à, các ngươi cũng đừng nghe cái kia kẻ hồ đồ nói mỏ. Nhìn xem tới gần hộ vệ, Lâm Nguyên một bên lui lại một bên giải thích. Chương 362, nguyên thân phụ thân không đơn giản. Chương 362, nguyên thân phụ thân không đơn giản dừng tay. Trong đám người một cái trung niên phụ nữ đột nhiên mở miệng, đội vàng gạt mở đám người, bảo hộ ở Lâm Nguyên trước người, ngăn lại hộ vệ không để bọn hắn lại tới gần. Trương Mụ Mụ, ngươi đang làm gì? Ngươi mau trở lại. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ chạy vào tham gia náo nhiệt, quản gia lo lắng hô to. Hắn là Nguyên Ca Nhi, ta không cho phép các ngươi tổn thương hắn. Trương Mụ Mụ, ngươi có phải hay không lớn tuổi con mắt không dùng được cái quái vật này làm sao có thể là nhị thiếu gia? Quản gia chỉ vào như là khô lâu Lâm Nguyên nói. Hắn mới không phải quái vật gì, hắn là ta Nguyên Ca Nhi, ta từ nhỏ đem hắn đưa đến lớn làm sao có thể nhận lầm. Trương Mụ Mụ cố gắng tranh luận. Nhìn lên trước mặt như là hộ con non đồng dạng phụ nữ trung niên, Lâm Nguyên trong lòng có chút cảm động. Tại tất cả mọi người không nhận ra hắn tình huống, độc hữu một người nhận ra hắn, cũng nguyện ý đứng ra, cái này khiến Lâm Nguyên đối cái này Trương Mụ Mụ tràn ngập hảo cảm. Trước mặt nữ nhân này tên là Trương Hoa, là Lâm gia nhị thiếu gia nhũ mẫu. Nguyên thân chính là bị nàng cho an đại, tại Lâm phủ địa vị mặc dù không nói được cao, nhưng cũng là không ai dám tùy ý khi nhục tồn tại. Nghe được Trương Mụ Mụ nói như vậy, bọn hộ vệ lập tức dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Lâm quản gia. Hiện tại bọn hắn hai đầu cũng không dám đắc tội, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Mụ Mụ, ngươi hồ đồ a? Đây là thế nào? Ngay tại Lâm quản gia còn muốn nói điều gì thời điểm, đám người sau chuyển tới một uy nghiêm giọng nam. Đám người nhìn lại, là Lâm gia gia chủ Lâm Thiên tới, phía sau hắn còn đi theo bể đầu chảy máu nha hoàn Minh Nguyệt. Gặp qua lão gia, đám người tề thanh hành lễ, đội vàng để mở con đường. Lâm Thiên xuyên qua đám người đi vào biệt tử. Nhìn thấy Lâm Nguyên trong ngáy mắt, nét mặt của hắn hơi có chút chấn kinh, từ quan sát kỹ sau lại khôi phục bình thường. Lão gia, ngài tới thật đúng lúc, cái này chính là hại chết nhị thiếu gia quái vật, hiện tại Trương Mụ Mụ còn không phải che chở hắn. Gặp lão gia tới, Lâm quản gia đội vàng cáo trạng. Ngươi nói bậy, hắn chính là Nguyên Ca Nhi, mới không phải quái vật gì. Trương Mụ Mụ tiếp tục bảo hộ ở Lâm Nguyên trước người. Lúc này Lâm Nguyên cũng đang quan sát cái này đột nhiên tiến đến nam nhân. Đây chính là nguyên thân phụ thân sao? Quả nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhìn thấy ta vậy mà không có lộ ra sợ hãi biểu lộ. Bất quá ta chuyển sinh lấy vẫn luôn là người cô đơn, làm sao lần này còn nhiều cái cha đâu? Nghe trước đó kia tên nha hoàn nói, để cho ta rời giường, phu nhân trở lấy hắn ăn điểm tâm, nói như vậy thân thể này mẫu thân cũng còn sống. Đột nhiên cho ta đến cái phụ mẫu song toàn, thật là có chút không quen đâu. Lúc này Lâm Tiên cũng đang quan sát Lâm Nguyên. Quan sát một lát sau, cũng không biết hắn là thế nào xác nhận, vọt thẳng lấy bên người Lâm quản gia mặt chính là một bàn tay. Một tát này rất nặng, trực tiếp đem Lâm quản gia đánh cái lảo đảo. Lâm quản gia bụng mặt, nghi ngờ nhìn về phía gia chủ Lâm Thiên, tựa hồ không có minh bạch lao ra vì cái gì đột nhiên đánh hắn. Hôn trướng! Lâm An, ngươi làm ăn gì, ngay cả nhi tử ta đều nhận không ra. Lâm Thiên chỉ vào quản gia giận mắng, bất quá trên mặt cũng không có lộ ra quá mức phẫn nộ biểu lộ. Đánh tốt! Mắng tốt! Cái này hôn đảng quản gia chính là nên đánh. Nguyên thân phụ thân quả nhiên là đại nhân vật ta, thì nộ không lộ nha. Lâm Nguyên ở trong lòng một bên cười trên nỗi đau của người khác, một bên cảm thán nguyên thân phụ thân không đơn giản. Bị chỉ vào cái mũi mắng Lâm quản gia lúc này quỳ xuống, không hề đứt đoạn dùng tay từ bắt hai. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, mời lao ra thứ tội. Nhìn thấy Lâm quản gia cái dạng này, Lâm Thiên nhíu mày. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, những người khác đi xuống đi. Lâm Thiên hướng về đám người khoát khoát tay. Vâng, lao ra. Nghe được phân phó, những người khác vội vàng rời đi biệt tử. Một lát sau, trong viện chỉ còn lại Lâm Nguyên, nguyên thân phụ thân Lâm Thiên, Lâm quản gia, Trương Mụ Mụ còn có đáng thương nha hoàn Minh Nguyệt. Nguyên, ngươi đây là có chuyện gì nha? Thân thể làm sao biến thành cái dạng này? Ta đoạn thời gian trước nhìn ngươi không phải còn rất tốt sao? Lâm Thiên nhìn xem Lâm Nguyên, biểu lộ uy nghiêm, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng vậy à, Nguyên ca nhi, ngươi thân thể này làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái này gây làm cho đau lòng người. Trương Mụ Mụ một mặt quan tâm, khoe mắt thậm chí chảy xuống nước mắt tới. Minh Nguyệt, ngươi nha đầu này bình thường là thế nào chiếu cố thiếu gia hắn đều biến thành cái dạng này, ngươi tại sao không nói? Trương Mụ Mụ nhìn xem một bên không may nha đầu Minh Nguyệt, lập tức trở mặt. Trương Mụ Mụ, ta. Minh Nguyệt có chút ủy khuất. Nàng làm sao biết nhị thiếu gia làm sao lại biến thành dạng này, nàng cũng là bị hù dọa có được hay không? Hiện tại đầu còn quảng phá cũng không ai quan tâm nàng, Minh Nguyệt hiện tại ủy khuất muốn khóc. Tốt, Trương Mụ Mụ, ngươi đừng làm khó Minh Nguyệt. Đã làm rõ ràng nhân vật ở chỗ này quan hệ, Lâm Nguyên lúc này mở miệng. Minh Nguyệt, là ta hù đến ngươi để ngươi thụ thương thật sự là thật có lỗi, ngươi vẫn là nhanh đi xử lý một chút vết thương đi. Bị nhị thiếu gia ôn nhu thì thầm đối đãi, Minh Nguyệt trong lòng có chút cảm động. Bất quá nhìn thấy Lâm Nguyên kia phổ thông đầu lâu đồng dạng mặt, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cảm ơn thiếu gia quan tâm, Minh Nguyệt cái này đi. Nhìn một chút một bên lão gia, gặp không nói gì, Minh Nguyệt lúc này mới rời đi. Tốt, Nguyên, ngươi bây giờ nói một chút thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra đi. Minh Nguyệt sau khi đi, Lâm Thiên lại hỏi. Ta cũng không biết thân thể là chuyện gì xảy ra, tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy. Mặt đối với vấn đề này, Lâm Nguyên cũng không biết nguyên thân tính cách như thế nào, trực tiếp tới cái hỏi gì cũng không biết. Cũng không thể nói hắn học đã xảy ra một ít vấn đề đi. Như vậy sao? Lâm Thiên nhíu mày. Lao ra, Nguyên ca nhi thân thể sợ không phải. Muốn hay không mời cái đại phu tới nhà nhìn xem. Trương Mụ Mụ chen miệng nói. Cái này không nổi, Nguyên, ngươi để vi phụ nhìn xem. Nói Lâm Thiên đi đến Lâm Nguyên trước người. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, Lâm Nguyên cũng không lui lại. Đi vào Lâm Nguyên trước mặt, Lâm Thiên vươn tay trên người Lâm Nguyên bốn phía nhéo nhéo. Lâm Nguyên cảm giác tựa hồ có cố khí lưu từ Lâm Thiên trong tay tràn vào thân thể của hắn, cũng ở trong thân thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Luồng khí kia để Lâm Nguyên có chút quen thuộc. Linh lực. Nguyên thân phụ thân chẳng lẽ là tu tiên giả? Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Lâm Thiên sử dụng linh lực bắt đầu kiểm tra Lâm Nguyên tình trạng cơ thể. Theo kiểm tra, Lâm Thiên biểu lộ hơi có chút biến hóa. Lâm Nguyên thân thể không có ra cái gì thói xấu lớn, hiện tại mặc dù gầy doan người, nhưng tố chất thân thể cùng linh lực tính liên kết đều có cực đại trình độ tăng lên. Kiểm tra xong thân thể, linh lực lại tràn vào Lâm Nguyên ngũ tạng lục phủ. Tâm can tỷ phổi đều không có vấn đề, kiểm tra đến thận lúc để nét mặt của hắn không kèm được. Cái gì? 6 cái thận. Lâm Thiên lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, trước đó nhìn thấy gầy như que tuổi nhi tử hắn đều không có kinh ngạc như vậy qua. Bất quá vì duy trì được người thiết, hắn lại lập tức khôi phục uy nghiêm biểu lộ. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Thiên thu tay lại, biểu lộ nghiêm túc. Lao ra, Nguyên ca nhi thân thể thế nào? Bên cạnh Trương Mụ Mụ một mặt thần sắc cẩn cẩn. Lâm Thiên há to miệng, không biết nói thế nào. Chương 363, Song Thiên Phú tuyển thủ chương 363, Song Thiên Phú tuyển thủ không thể nói hắn không chỉ có không có việc gì, thân thể còn rất cường tráng đi. Không chỉ có cường tráng, còn khác hẳn với thường nhân, bởi vì hắn có 6 cái thận. Lâm Nguyên hiện tại cái này quỷ bộ dáng, nhìn xem như là khô lâu, coi như nói ra, không chỉ có người khác không tin, chính hắn đều không tin. Không phải tốt tốt một cái người làm sao lại trong vòng một đêm đột nhiên biến thành cái dạng này. Lâm Nguyên cái dạng này rất giống trí quái trong tiểu thuyết bị quỷ quái hút khô tinh khí huyết đục nhân loại, nhưng Lâm Thiên vừa mới đã kiểm tra, cũng không phải như vậy. Tê gia hỏa này hẳn là phát hiện cái gì đi, tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào, có thể hay không hoài nghi thân phận của ta. Phát giác Lâm Thiên hư hư thực thực tu tiên giả, Lâm Nguyên trong lòng cảm giác có chút không ổn. Nhưng hắn hiện tại không có chút nào thực lực, chỉ có thể lộ ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lao ra, ngài nói chuyện nha. Nguyên ca nhi có phải hay không xảy ra vấn đề lớn? Ngài nếu là nhìn không ra, liền đi nhanh mời đại phu tới xem một chút đi, không phải làm trễ nải bệnh tình nhưng liền phiền toái. Nhìn thấy một bên gầy đến dọa người Nguyên ca nhi, Trương Mụ Mụ cũng không lo được lễ nghi tôn ti lần nữa thúc giục. Chẳng lẽ là ta kiến thức quá ít, không thể kiểm tra ra nguyên nhân sao? Lâm Thiên lần nữa nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, trong lòng âm thầm cô. Cuối cùng Lâm Thiên vẫn là đem nguyên nhân đổ cho mình kiến thức không đủ. Nguyên mà thân thể ta cũng không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, Trương Mụ Mụ ngươi bây giờ đi mời đại phu tới nhà xem một chút đi. Ai, tốt. Trương Mụ Mụ đội vàng đáp ứng, sau đó lập tức chạy chậm đến ra biệt tử. Hiện trường chỉ còn lại Lâm Nguyên, Lâm Thiên, quản gia ba người. Nguyên, ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Nguyên, thanh âm ôn hòa. Gia hỏa này hẳn là nhìn ra cái gì đi, vì cái gì hỏi như vậy ta, chẳng lẽ là đang thử thăm dò ta? Lâm Nguyên suy tư. Lâm Thiên hư hư thực thực tu tiên giả, vừa mới tràn vào trong thân thể của hắn chính là linh lực. Tình trạng cơ thể của hắn khẳng định đã bị Lâm Thiên biết được, vì không lộ ra chân ngựa, Lâm Nguyên dự định ăn ngay nói thật. Thân thể của ta không có cảm giác có chỗ nào không thoải mái, thậm chí cảm giác đến khí lực của mình còn biến lớn một chút. Dạng này a? Lâm Thiên nhíu mày, cái này cùng hắn kiểm tra kết quả nhất trí, nhưng còn chưa đủ để giải thích Lâm Nguyên thân thể vì cái gì biến thành dạng này. Vậy ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Ngươi có hay không ăn cái gì vật kỳ quái? Lâm Thiên lại hỏi. Vấn đề này đem Lâm Nguyên hỏi lưng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn không có nguyên thân ký ức, nếu là tùy tiện nói lung tung khả năng lộ ra chân ngựa. Tối hôm qua ta ăn xong cơm tối liền đi ngủ không biết xảy ra chuyện gì, cũng không có ăn cái gì vật kỳ quái. Lâm Nguyên trong lòng thật trường, biểu lộ lại là không thay đổi. Dạng này a? Lâm Thiên sờ lên cái cằm làm ra suy nghĩ hình, tựa hồ không có hoài nghi Lâm Nguyên. Bởi vì hắn bình thường cùng nhà mình cái này nhị nhi tử cũng không có quá mức thân mật, 10 ngày nửa tháng gặp một lần đều rất bình thường. Về sau Lâm Thiên lại lần nữa hỏi mấy vấn đề, Lâm Nguyên hoặc là trả lời không biết, hoặc là lập lờ nước đôi qua loa. Lâm Thiên từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi. Một trận hàn huyên về sau, Lâm Thiên dự định rời đi. Nguyên, ngươi bây giờ đợi trong sân nghỉ ngơi thật tốt, chờ đại phu qua đến cấp ngươi kiểm tra một chút, ta hiện tại có việc, tối nay trở lại thăm ngươi. A, tốt. Lâm Nguyên vội vàng đáp ứng. Đợi đến Lâm Thiên cùng quản gia rời đi, Lâm Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Hô, nguy hiểm thật a, còn tốt không có lộ ra chân ngựa tới. Đi tiến ra phòng, đóng cửa phòng, Lâm Nguyên lần nữa triệu hồi ra hệ thống. Tính danh, Lâm Nguyên chủng tộc, nhân loại tuổi thọ, 17, 20, 23, nam thiên phú, hoành hành bá đạo, trường thọ, mai rùa, âm dương nhãn, lục dương, siêu thú chi thể, linh dược chi thể, nhục linh chi. Kỹ năng, thiết thân quyền, kim cương cước, xí hỏa đao pháp, xương lạnh thổ tước. Công pháp, thiết thân công, kim thân công, âm khí quyết, nạp linh quyết, sao trời mình tưởng pháp. Sinh tồn điểm, 1746 ở kiếp trước xem. 20 năm. Nhìn thấy tuổi thọ một cột, Lâm Nguyên giật mình. Cô thân thể này như thế nào là con ma chết sớm nha. Mặc dù tại trường thọ thiên phú ra chỉ hạ nhiều 3 năm, nhưng vẫn là một con ma chết sớm. Tiếp tục hướng xuống nhìn, nhìn thấy thiên phú cột bên trong thêm ra hai cái thiên phú, cái này khiến Lâm Nguyên trong lòng vui mừng. Lại là song thiên phú tuyển thủ, thiên phú dị bẩm a, cái này chẳng lẽ chính là đoạn mệnh nguyên nhân sao? Dù sao Âu Hoàng tuổi thọ phổ biến không dài. Lâm Nguyên ngầm tự suy đoán. Linh dược chi thể, đây là cái gì thiên phú? Chẳng lẽ là một loại hy hữu tu tiên thể chất? Lâm Nguyên ấn mở cái thứ nhất thiên phú linh dược chi thể. Linh dược chi thể, hình người bảo dược, an chi đại bổ. Nhưng cố hóa. Nhìn thấy cái thiên phú này giới thiệu, Lâm Nguyên không kèm được. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì thiên phú? Cái gì gọi là hình người bảo dược, cái gì gọi là an chi đại bổ a? Nhìn thấy cái thiên phú này, Lâm Nguyên không khỏi hồi tưởng trước đó hắn là một con bảo chư lúc cái kia thiên phú. Chất thịt ngon, thịt của ngươi hương vị cực kỳ ngon, để cho người ta ăn chi nạc quên. Cái này linh dược chi thể so chất thịt ngon càng quả đáng, cả hai cộng lại quả thực là tuyệt phối. Tham dò tính điểm một cái cố hóa. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa linh dược chi thể cần 100 sinh tồn điểm, phải chăng cố hóa? Không. Cái thiên phú này vẫn rất cao nha, không biết cường hóa mấy lần sau có thể hay không biến thành thịt đường tăng. Nghĩ thì nghĩ, Lâm Nguyên cũng sẽ không đem cái này quỷ thiên phú cố hóa xuống tới. Lướt qua không đáng tin cậy thiên phú linh dược chi thể, Lâm Nguyên nhìn về phía kế tiếp thiên phú nhục linh chi. Này thiên phú danh tự làm sao kỳ quái như thế đâu, sẽ không cũng là để thịt của ta chất biến đến càng thêm bổ dưỡng thiên phú đi. Lâm Nguyên trong lòng có chút lo lắng, linh chi tại tự nhiên nhưng là phi thường quý giá dược liệu. Hiện tại tăng thêm một cái thịt chữ, rõ ràng là đem linh chi hiệu dụng cùng thân thể của hắn khóa lại ở cùng một chỗ. Hiện tại có cái linh dược chi thể đã đủ phiền toái, nếu là lại thêm một cái tương tự thiên phú, Lâm Nguyên huyết đục chỉ sợ thật có thể cùng thịt đường tăng so sánh với. Lo lắng về lo lắng, Lâm Nguyên vẫn là ấn mở thiên phú giới thiệu. Nhục linh chi, thân thể của ngươi sức khôi phục cực mạnh, gãy chi trùng sinh không phải làm động, bất quá cần lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá. Nhưng cố hóa. Nhìn thấy thiên phú giới thiệu, Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Không phải hắn dự đoán loại kia để huyết nhục trở nên càng thêm bổ dưỡng thiên phú, mà là gia tăng thân thể sức khôi phục. Cái thiên phú này cùng hắn siêu thú chi thể từng cường hóa về sau, diễn sinh ra năng lực rất là tương tự. Bất quá từ giới thiệu đến xem, vẫn là nhục linh chi tại tự lành lực phương diện càng hơn một bậc, nó có thể làm được gãy chi trùng sinh. Mà siêu thú chi thể trước mắt còn làm không được, chỉ có thể thông qua đại lượng ăn đến khôi phục nhanh chóng tương thế. Gãy chi trùng sinh, tiêu hao tuổi thọ làm đại giá. Nhẹ nhàng lẩm bẩm hệ thống bảng bên trên giới thiệu, nghĩ lại tới tuổi thọ của mình, Lâm Nguyên trong đầu đột nhiên thông suốt. Cái này chẳng lẽ chính là ta tuổi thọ vì sao ngắn như vậy nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên trong lòng không hiểu kinh hãi. Đem nhục linh chi thiên phú và tuổi thọ liên tưởng cùng một chỗ còn không có gì, nói không chừng nguyên thân từng chịu qua cái gì gãy tay gãy chân trọng thương. Nhưng lại thêm một cái linh dược chi thể thiên phú vậy liền không đồng dạng. Đem hai cái thiên phú liên hệ tới, lại thêm hắn chỉ có thể sống đến 20 tuổi, không đúng, hiện tại là có thể sống đến 23 tuổi, Lâm Nguyên trong lòng lập tức có một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán. Chương 364, ta không muốn bị người cắt thận chương 364, ta không muốn bị người cắt thận chẳng lẽ ta là bị người nuôi nhốt thân thể linh dược, có ảnh hình người cắt giao hệ đồng dạng định kỳ thu hoạch huyết nục của ta, để huyết nục của ta không ngừng tái sinh, tuổi thọ không ngừng tiêu hao, cho nên tuổi thọ của ta mới sẽ ngắn như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên sau lưng mọc lên hàn ý, trong lòng không hiểu hoảng sợ. Nếu quả như thật cùng hắn đoán nghĩ như vậy cái này nguyên thân chắc chắn sẽ không là hắn dự nghĩ như vậy gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà là bị người ác ý nuôi nốt, xem như dê bỏ bị người thu hoạch huyết nhục còn không tự biết. Mà thu hoạch hắn huyết nhục lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là nguyên thân kia cái gọi là phụ mẫu. xong, không nghĩ tới vừa mới chuyển sinh qua đến liền gặp được như thế chuyện phiền toái, chắc không được trước đó ta trả lời những vấn đề kia hắn không có hoài nghi, đoán chừng nguyên thân căn bản cũng không phải là con của bọn hắn. Bọn hắn chỉ quan tâm nguyên thân nhục thể, thì không để ý nguyên thân sinh hoạt cùng ý nghĩ. Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện Lâm Tiên cho nguyên thân cho ăn hạ thuốc tê, sau đó thừa dịp hắn hôn mê thời khắc, cắt bụng của hắn lấy xuống các loại nội tạng khí quan chẳng cảnh. Mẹ nó, cái này về sau không phải là kết quả của ta a. Lâm Nguyên đột nhiên dùng mình một cái. Không được, ta nhưng sẽ không trở thành mặc người chém giết súc vật. Nhất định phải phản kháng, nhất định phải có được lực lượng. Lâm Nguyên lúc này đã kiên định nội tâm ý nghĩ, cho rằng chính là nguyên thân phụ mẫu lòng mang ý đồ xấu, đối với hắn không có hảo ý. Đã nguyên thân phụ thân có thể là tu tiên giả, như vậy thế giới này nhất định có thể tu tiên. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến trước đó trở thành bảo chư lúc tổng thần thú tông kế thừa đại lượng tu tiên công pháp. Ấn mở công pháp một cột, phát hiện những cái kia công pháp phần lớn đều là sáng. Ha ha, quả nhiên có thể tu tiên. Hy vọng nguyên thân phụ thân tu vi không nên quá cao, không phải nhưng liền phiền toái. Lâm Nguyên không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống ý nghĩ này, bởi vì hắn rất nghi hoặc mình ở kiếp trước là chết như thế nào. Đoán chừng là bị độc chết ta, không lại chính là gặp được cái khác sinh vật nguy hiểm bị hại được rồi. Trực tiếp nhìn ở kiếp trước xem a, Lâm Nguyên ấn mở ở kiếp trước xem, trực tiếp lật đến phía dưới cùng nhất. Thứ 51 hai ngày, ngươi thành công thoát đi phi thuyền, ngươi đang vặn bẹo rừng rậm tao ngộ si mù chim, ngươi cùng kịch chiến, bị si mù chim đào tẩu. Nguyên lai kia con chim lớn gọi si mù chim nha. Lâm Nguyên nói thầm lấy tiếp tục xem tiếp. Thứ 51 ba ngày, ngươi tìm kiếm si mù chim không có kết quả, đói khát khó nhịn, hấp thụ vặn bẹo quái thụ chất lỏng, bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc. Tiếp xuống liền phải là của ta nguyên nhân cái chết đi. Tiếp tục đọc qua. Đang lúc ngươi cơ khó dằn nổi nghĩ đối một cái tảng đã làm không thể miêu tả sự tình, ngươi nghe được một con tam đầu ma lang ngủ. Ngươi nghe mùi tìm kiếm được tam đầu ma lang, cũng cưỡng ép muốn cùng hắn đi cậu thả sự tình. Hắn? Không thể nào. Nhìn thấy chữ này, Lâm Nguyên tức sạm mặt lại, vội vàng xem tiếp đi. Tam đầu ma lang không chịu khuất phục ngươi dâm uy, nhiều lần đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi đuổi kịp cũng ngăn chặn. Mẹ nó, không thể nào, chẳng lẽ ta ở kiếp trước vậy mà làm một con sói được? Lâm Nguyên tiểu não có chút héo rút, vội vàng tiếp tục xem tiếp. Tam đầu ma lang không tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Ngay tại ngươi chuyện tốt sắp thành lúc, bên người xuất hiện một cái triệu hoán thông đạo. Tam đầu ma lang mang theo ngươi nhảy vào trong thông đạo, thông qua triệu hoán thông đạo ngươi từ linh giới đi vào một cảnh. Khắc Lưu Đế Á Thần Quốc, ngươi thấy Âu Dương Lị Lị, ngươi nhào tới, ngươi chết. Câu nói sau cùng bên trong, lượng tin tức có chút lớn. Thì như triệu hoán thông đạo, linh giới, một cảnh, Khắc Lưu Đế Á, Thần Quốc, cùng trọng yếu nhất Âu Dương Lị Lị. Linh giới, nguyên lai cái kia xám mênh mông thế giới gọi là linh giới sao? Còn có một cảnh, Khắc Lưu Đế Á, đây không phải sao trời mình tưởng pháp tác giả sao? Ta chạy thế nào đến nàng thần quốc đi, còn có Âu Dương Lị Lị vậy mà lại ở nơi đó. Trọng yếu nhất chính là ta vậy mà chết tại Âu Dương Lị Lị trước mặt. Lâm Nguyên nhíu mày, không ngờ rằng hắn mất đi ý thức sau gặp được nhiều chuyện như vậy. Mặc dù hệ thống bên trong không có nói rõ, nhưng tử vong của hắn khẳng định là cùng Âu Dương Lị Lị có quan hệ, cái này khiến Lâm Nguyên tâm tình có chút phức tạp. Được rồi, Lị Lị lại không phải cố ý, ta đều biến thành quái thú nàng không nhận ra ta cũng bình thường. Thở dài một hơi, Lâm Nguyên yên tâm kết. Sinh tồn điểm không có gì để mắt, ở kiếp trước hắn cường hóa xong thiên phú về sau, hắn cũng chỉ thừa hơn 1700. Bởi vì sống sót vượt qua một năm, ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn điểm. Mà lần thứ 10 chuyển sinh cũng tiêu hao 100 sinh tồn điểm, cuối cùng còn thừa 1746. Đem hệ thống tin tức xem hết, Lâm Nguyên ánh mắt một lần nữa trở lại công pháp một cột, bắt đầu cân nhắc sau đó phải tu luyện công pháp. Một bên khác, Lâm Thiên mang theo quản gia đi ra viện tử về sau, Lâm Thiên tiện tay đổi quản gia, lập tức hướng phía hắn phu nhân viện tử đi đến. Nhìn thấy Lâm Thiên đẩy cửa tiến đến, ngay tại ăn điểm tâm nữ nhân để đua xuống. Gặp qua lão gia bên người nha hoàn dẫn đầu hành lễ. Không để ý đến nha hoàn, Lâm Thiên trực tiếp đi đến trước bàn ngồi xuống. Lão gia, ngài sao lại tới đây? Nữ nhân lúc này mới lên tiếng. Ta vừa mới đi nhìn một chút Nguyên. Nghe nói như thế, nữ người trong mắt hơi híp, nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhà mình trượng phu cùng Lâm Nguyên quan hệ. Bình thường không có việc gì chắc chắn sẽ không chủ động đi gặp hắn. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Lâm Nguyên mẫu thân, nàng tên là Liễu Tâm Lan. Vừa mới ta không phải phái Minh Nguyệt nha đầu kia đi tìm hắn đến ăn điểm tâm sao? Hắn xảy ra chuyện gì sao? Liễu Tâm Lan hỏi. Minh Nguyệt phát hiện Lâm Nguyên dị thường về sau, trước tiên gặp phải là gia chủ Lâm Tiên, Liễu Tâm Lan chỉ là nghe phía bên ngoài có chút ồn ào, cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Lâm Thiên không trả lời ngay thê tử vấn đề, mà là nhìn về phía một bên phục thị nha hoàn. Người đi xuống trước, ta cùng phu nhân có việc cần. Vâng, lao ra. Nha hoàn túi đầu đáp ứng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cửa phòng bị mang lên. Lâm Thiên lúc này mới quay lại ánh mắt. Nói đi, Lâm Nguyên làm sao vậy, có phải hay không cùng vừa mới động tĩnh bên ngoài có quan hệ, ta giống như nghe được có người gọi có quỷ cái gì. Tâm Lan, là như vậy. Lâm Thiên lúc này đem hắn bị nha hoàn Minh Nguyệt gặp được, lại đến nhìn thấy Lâm Nguyên tình huống nói một lần. Cái gì? Ngươi nói Lâm Nguyên thân thể biến gầy như quét tuổi. Nghe được Lâm Thiên giảng thuật, Liêu Tâm Lan kinh đứng lên. Tâm Lan, ngươi không muốn kích động như thế, ta đã kiểm tra qua, Lâm Nguyên thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Lâm Thiên đứng lên, đem Liêu Tâm Lan lôi kéo lần nữa ngồi xuống. Không có trở ngại. Kia thân thể của hắn làm sao lại biến thành cái dạng kia? Liêu Tâm Lan không tin. Cái này? Dừng Thiên ngữ nhét. Hắn cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này, nhưng kiểm soát của hắn kết quả chính là như thế. Tâm Lan, ta cẩn thận đã kiểm tra, thân thể của hắn chính là không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, cường độ thân thể cùng linh lực tính liên kết còn tăng lên không ít. Nghe vậy, Liêu Tâm Lan lộ ra một bộ ngươi tại cùng ta nói đùa biểu lộ, rõ ràng là không tin Lâm Thiên nói tới. Tâm Lan, ta nói đều là thật, ngươi cũng đừng không tin ta nha. Chương 365, ngươi làm sao không gọi ta nương? Chương 365, ngươi làm sao không gọi ta nương? Ta nhìn chính là ngươi không kiến thức. Ngươi cũng đã biết Lâm Nguyên thân thể quan trọng cỡ nào. Liêu Tâm Lan ngang Lâm Thiên một chút. Ta đương nhiên biết. Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết liền tốt, nếu là Lâm Nguyên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai chúng ta đều phải chịu không nổi. Liêu Tâm Lan vẻ mặt buồn thiu, tựa hồ rất sợ hãi Lâm Nguyên thân thể xuất hiện tình huống gì. Bất quá nàng không phải ra ngoài mẫu thân yêu mến, mà là sợ Lâm Nguyên thân thể xuất hiện tình trạng từ đó làm cho hậu quả. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Nói, Liêu Tâm Lan lần nữa đứng lên. Ai tốt ta, ngươi không tin liền tự mình đi xem một chút đi. Lâm Thiên ngồi tại chỗ chưa thức dậy, tựa hồ không có ý định cùng đi. Thừ Liêu Tâm Lan nhẹ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Thiên về sau, liền quay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Liêu Tâm Lan đi xa, Lâm Thiên biểu lộ yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Môn công pháp này tựa hồ cùng dương thuộc tính linh căn rất phù hợp, không biết ta Lục Dương Thiên Phú có tính không là dương linh căn. Cái này cũng không tệ, không có linh căn thuộc tính yêu cầu, có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ. Ngay tại Lâm Nguyên chọn lựa muốn tu luyện cái nào bản công pháp thời điểm, ngoài cửa lại xuất hiện tiếng bước chân. Đại phu, ngài nhanh lên. Nguyên Ca Nhi, ngươi trong phòng sao? Ta mang theo đại phu tới. Ngoài cửa truyền đến Trương Mụ Mụ thanh âm. A, Trương Mụ Mụ, ta tại. Lâm Nguyên quan bế hệ thống đáp lại nói. Đại phu, nhà ta nhị thiếu gia liền tại bên trong, ngài mau nhìn xem tình huống như thế nào. Một tiếng quẹt, cửa bị mở ra. Trương Mụ Mụ mang theo một cái vác lấy cái hòm thuốc lão giả đi đến. Nguyên Ca Nhi, đây là ta cho ngươi tìm đại phu. Trương Mụ Mụ nhìn xem Lâm Nguyên giới thiệu nói. Vừa nói vừa nhìn về phía đại phu. Đại phu, ngài mau nhìn xem thiếu gia nhà ta là cái tình huống như thế nào, cái này đều gầy không thành hình người. Đại phu nhìn thấy Lâm Nguyên trong nháy mắt cũng giật nảy mình, bất quá tốt xấu Trương Mụ Mụ trước khi đến liền cùng hắn bắt chuyện qua, không phải hắn khẳng định cho là mình là gặp được quỷ. Tại hắn làm nghề y kinh nghiệm bên trong, gây đến trình độ này người đã sớm chết. Nhị thiếu gia có thể hay không cho ta cho ngài tay cầm mạch? Đại phu đi đến Lâm Nguyên trước người. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Bên cạnh Trương Mụ Mụ đội vàng chuyển đến cái ghế để đại phu ngồi xuống. Lâm Nguyên duỗi ra tê dại cán đồng dạng cánh tay, đại phu cẩn thận sờ lên bắt đầu bắt mạch. Hắn đã rõ ràng chính mình thân thể là tình huống như thế nào, nhưng vì không bại lộ nội tình, đành phải tùy ý đại phu kiểm tra. Sờ lấy mạch tượng, đại phu lông mày càng nhăn càng chặt. Nhìn Trương Mụ Mụ lo lắng không thôi, coi là thiếu gia nhà mình thân thể ra cái vấn đề lớn gì. Bất quá đại phu ngay tại cẩn thận bắt mạch, nàng không tốt thúc giục. Một lát sau, đại phu rốt cục thu tay lại. Đại phu, nhà ta Nguyên Ca Nhi thân thể thế nào? Trương Mụ Mụ liền vội vàng hỏi. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân dồn dập ra, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân đi đến. Nữ nhân người mặc màu hồng hoa sen váy, đầu đội phi phượng ngọc trâm, nhìn cách mạo đoán chừng cũng liền 20 tuổi. Tốt nữ nhân xinh đẹp không phải là tỷ tỷ của ta đi. Nhìn xem đi tới nữ nhân xinh đẹp, Lâm Nguyên ngầm tự suy đoán. Thân phận của hắn là tòa phủ đệ này nhị thiếu gia, phía trên khẳng định có người ca ca hoặc là tỷ tỷ. Gặp qua phu nhân. Trương Mụ Mụ dẫn đầu hành lễ. A, đây là mẹ ta. Lâm Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cha hắn Lâm Thiên, Lâm Nguyên đã gặp, là cái hỉ nộ không lộ trung nhân. Nguyên lai tưởng rằng mẫu thân hắn liền xem như cái tu tiên giả, bề ngoài đại khái là cái 30 tuổi phụ nhân bộ dáng, thật không nghĩ đến sẽ còn trẻ như vậy. Liêu Tâm Lan hướng về phía Trương Mụ Mụ khẽ gật đầu, bước chân không ngừng, đi thẳng tới Lâm Nguyên ngồi xuống bên người. Gặp qua phu nhân. Đại phu đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, đại phu, con ta tình huống thân thể như thế nào? Liêu Tâm Lan giơ tay lên một cái. Về phu nhân, tha thứ ta y thuật không tinh, cũng không có kiểm tra ra nhị thiếu gia thân thể có gì vấn đề. Đại phu thẳng nói thẳng. Ồ. Nghe được đại phu cùng chồng mình nói, Liêu Tâm Lan nhíu mày. Bọn hắn mặc dù là cao quý tu tiên giả, nhưng đối với bệnh tình phương diện thật đúng là không nhất định có phàm tục bác sĩ biết đến nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng là nhà mình trượng phu kiến thức thiện cận, nhìn không ra Lâm Nguyên đến nghi nan tạm chứng gì. Hiện tại cái này đại phu đồng dạng nói như vậy, vậy liền không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Cái này đại phu là trong thành tốt nhất, nếu như ngay cả hắn đều kiểm không tra được, kia liền có chút phiền phức. Hoặc là Lâm Nguyên được cái gì phi thường hy hữu chứng bệnh, hoặc là thật như là hai người nói, thân thể của hắn không có việc gì. Nhưng nhìn Lâm Nguyên hiện tại thân thể tình trạng, Liêu Tâm Lan làm sao cũng sẽ không tin tưởng Lâm Nguyên không có việc gì. Đại phu, ngài thật kiểm tra rõ ràng sao? Con ta cái dạng này giống như là không có chuyện gì sao? Cái này, phu nhân, ta xác thực kiểm tra rõ ràng từ mạch tượng đến xem, nhị công tử thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì, còn rất khỏe mạnh. Đại phu do dự một chút, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Khỏe mạnh? Không đúng sao, ta ngắn như vậy mệnh ngươi cũng không có kiểm điều tra ra sao? Không phải là cái lang băm đi. Một bên Lâm Nguyên âm thầm đoán thầm. Tốt a, ta đã biết. Liêu Tâm Lan nuốt nuốt mi tâm tựa hồ rất là đau đầu. Nguyên, ngươi có cảm giác hay không thân thể chỗ nào không thoải mái? Liêu Tâm Lan quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta không có cảm giác thân thể chỗ nào không thoải mái. Nương cái chữ này, Lâm Nguyên trung quy là cũng không nói ra miệng. Nữ nhân này mặc dù dài đẹp mắt, nhưng nói không chừng chính là một cái tâm như xả hạt nữ nhân. Thu hoạch mình huyết đục đoán chừng liền có nàng một phần đâu, Lâm Nguyên làm sao có thể nhận tặc làm mẫu? Thật sao? Nguyên, ngươi cũng không nên lừa gạt nương, có cái gì không thoải mái nhất định phải nói ra. Liêu Tâm Lan con mắt chăm chú nhìn Lâm Nguyên. Bị cái này cái trẻ tuổi mẫu thân nhìn chằm chằm, Lâm Nguyên có chút khẩn trương. Hắn không có nguyên thân ký ức, nhưng không biết nguyên thân cùng mẫu thân ở chung lúc là cái thái độ gì. Cũng may hắn hiện tại gầy ra bọc xương, trên mặt căn bản nhìn không ra biểu tình gì. Ta thật không có việc gì, đoán chừng ăn nhiều một điểm liền có thể béo trở về. Lâm Nguyên kéo ra một cái làm người ta sợ hãi tiểu dung. Đại phu, là như vậy sao? Liêu Tâm Lan quay đầu nhìn về phía đại phu. Cái này, hẳn là đi, ăn nhiều một chút liền có thể giải thịt. Đại phu có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu. Dù sao nghĩ giải thịt vậy liền ăn nhiều một chút, lời nói này không có tâm bệnh. Hô Liêu Tâm Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại phu có thể cho con ta mở bổ dưỡng phương thuốc. Không có vấn đề. Đại phu liền vội vàng gật đầu. Vậy liền phiền phức đại phu. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Đại phu liên tục khoát tay, sau đó đi đến một bên bắt đầu viết phương thuốc. Thừa dịp thời gian này, Liêu Tâm Lan bắt đầu trên người Lâm Nguyên xoa bóp nhìn một chút. Nguyên, ngươi gần nhất có gặp được cái gì kỳ quái sự tình sao, hoặc là ăn cái gì vật kỳ quái? Liêu Tâm Lan động tác trên tay không ngừng, cảm thụ linh lực tại thể nội lưu động, Lâm Nguyên giả bộ như không biết, liền vội vàng lắc đầu. Không có nha. Vậy ngươi tối hôm qua đi ngủ có hay không phát giác được cái gì không đúng? Liêu Tâm Lan lại hỏi. Không có, ta tối hôm qua ngủ rất quen. Liêu Tâm Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lâm Nguyên từ đầu đến cuối đều là hỏi gì cũng không biết. Đúng rồi, làm sao hôm nay Nguyên Nhân huynh một lần cũng không có la mẹ ta đâu? Chương 366, khốn cảnh chương 366, khốn cảnh vấn đề này hỏi Lâm Nguyên lưng đổ mồ hôi lạnh. Gặp, chẳng lẽ nữ nhân này từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau phát giác cái gì? Lâm Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề. Phu nhân, phương thuốc viết xong. Ngay tại Lâm Nguyên xoắn suýt muốn hay không hô một tiếng nương thời điểm, đại phu cầm viết xong phương thuốc đến đây. Chương này là bổ khí huyết, chương này là trợ tiêu hóa. Đại phu đưa lên hai tờ phương thuốc, Liêu Tâm Lan thuận tay tiếp nhận. Được rồi, kia liền đa tạ đại phu. Không khách khí, sát thuốc phương pháp ta đều viết ở phía trên, không có chuyện gì ta liền cáo từ trước. Nói đại phu đem cái hòm thuốc lương tốt. Ừm, chương mụ mụ ngươi mang vị này đại phu đi khố phòng cầm tiền xem bệnh, sau đó thay ta đưa một chút đại phu, lại thuận tiện bắt chút thuốc trở về. Liêu Tâm Lan đưa ra trong tay phương thuốc. Vâng, phu nhân. Chương mụ mụ tiến lên tiếp nhận phương thuốc, mang theo đại phu rời phòng. Gian phòng chỉ còn lại Liêu Tâm Lan cùng Lâm Nguyên, trang diện lập tức có chút tiến tĩnh, hai người cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lát, Liêu Tâm Lan trước tiên mở miệng. Nguyên, ngươi trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì không thoải mái liền phái người nói cho ta. Dứt lời, Liêu Tâm Lan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, Hải Nhi biết. Lâm Nguyên liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Nhìn Lâm Nguyên một chút, Liêu Tâm Lan không nói thêm gì nữa, cất bước rời đi. Hô đợi đến Liêu Tâm Lan đi xa, Lâm Nguyên lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới nữ nhân kia là không phải nhìn ra cái gì rồi. Lâm Nguyên nhíu mày suy tư. Hắn cảm giác mình tựa hồ tại Liêu Tâm Lan trước mặt lộ ra một chút chân ngựa, nhưng lại không rõ ràng là nơi nào lộ. Chẳng lẽ là ta một mực không có la mẹ nàng nguyên nhân? Thế nhưng là về sau nàng vì cái gì lại không truy cứu đâu, thật sự là kỳ quái. Ai, được rồi, không truy cứu cũng tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên trở trên thực lực đi, liền coi như bọn họ phát hiện không đúng, vậy cũng không làm gì được ta. Lâm Nguyên đứng dậy đóng cửa phòng, trở lại cái ghế tọa hạ suy nghĩ tiếp xuống dự định. Ấn mở hệ thống, Lâm Nguyên tiếp tục chọn lựa công pháp. Xích Dương Liệt Hỏa Công, nếu không liền luyện môn công pháp này đi. Cái này Xích Dương Liệt Hỏa Công là sở trường dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính cùng Lâm Nguyên thể chất tương đối phù hợp. Tu luyện hẳn là so với cái kia không thuộc tính yêu cầu muốn nhanh một chút. Ngay tại Lâm Nguyên dự định tự mình tìm tòi nhập môn thời điểm, hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Cỗ thân thể này nguyên bản không có tu vi, ta nếu là tùy tiện tu luyện khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hiện tại liền đã đủ phiền toái, nếu như bị bọn hắn phát hiện ta vụng trộm tu luyện hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên nhíu đầu. Tại hai cái tu tiên giả dưới mí mắt tu luyện, còn không cho bọn hắn phát hiện, Lâm Nguyên tự nhận làm không được. Tu luyện là sẽ tạo thành động tĩnh nơi này, nhưng không có phong bế mất thất. Đặc biệt là hắn sử dụng hệ thống mở ra treo, kia động tĩnh đoán chừng coi như tại bịt kín bên trong cũng không che giấu được. Coi như không sử dụng hệ thống, thừa dịp ban đêm vụng trộm tu luyện, đem động tĩnh khống chế đến nhỏ nhất. Nhưng vừa đến ban ngày, tu vi biến hóa khẳng định sẽ bị bọn hắn nhìn ra. Lâm Nguyên đương nhiên thu thập qua một chút che lấp tu vi kỹ năng, thì như liễm khí quyết, quy tức pháp loại hình. Nhưng những này kỹ năng chỉ có thể đem linh lực áp chế trong thân thể, để cho người ta không cảm giác được. Một khi chạm đến thân thể liền sẽ lộ tẩy. Trước đó hai người ở trên người hắn xem xét thời điểm, linh lực thế nhưng là ở trong cơ thể hắn du động. Như thế tỉ mỉ kiểm tra, coi như cao minh đến đâu ẩn nấp thủ đoạn cũng là không cách nào có hiệu quả. Trừ phi Lâm Nguyên không để bọn hắn chạm đến thân thể của mình, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Càng nghĩ, Lâm Nguyên vẫn là bỏ đi tu luyện Xích Dương Liệt Hỏa Công ý nghĩ. Đã luyện khí công pháp không được, như vậy luyện thể đây này. Lâm Nguyên ấn mở công pháp, tra tìm công pháp luyện thể. Nhưng kết quả để Lâm Nguyên thất vọng. Cái này công pháp luyện thể mặc dù tên bên trên là rèn luyện thân thể, nhưng thật ra là thông qua hấp thu linh khí, đem linh lực dung nhập huyết đục từ đó đến lớn mạnh thể phách. Bản chất còn là tu luyện linh lực. Chỉ cần thu nạp linh lực liền tránh không được bị phát hiện. Cái này cũng không được sao? Liền không có cái gì không dựa vào linh lực mà tăng thực lực lên phương pháp sao? Lâm Nguyên nói thầm, ánh mắt nhìn về phía Sao Trời Minh Tượng Pháp cùng Kim Thân Công. Sao Trời Minh Tượng Pháp cùng Lâm Nguyên nắm giữ tu tiên công pháp tu luyện mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, dù sao nó là từ một cái khác vũ trụ mang tới. Đáng tiếc cần linh cảm thiên phú, cái này Lâm Nguyên không có, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại chỉ còn lại Kim Thân Công. Kim Thân Công tu luyện cùng linh lực không hề quan hệ, là thông qua lớn mạnh tự thân khí huyết đến tăng cường thực lực. Khí huyết tiến hóa thành nội lực, nội khí, thậm chí chân khí. Một đường đều cùng linh lực không hề quan hệ, cùng tu tiên luyện khí hoàn toàn là khác biệt tu luyện mạch suy nghĩ, hẳn là sẽ không bị phát hiện. coi như bị phát hiện đoán chừng lấy tu tiên giả ngạo mạn cũng sẽ không để ý không có linh lực, nhục thể mạnh hơn cũng bất quá là cái thô bị vũ phu thôi, đối với tu tiên giả tới nói căn bản không phải uy hiếp. Đáng tiếc kim thân công chỉ là một môn nội khí công pháp, nhiều nhất tu luyện tới nội khí biên mãn. Coi như Lâm Nguyên luyện đến tối cao tầng thứ, tăng thêm trước mắt hắn cường hành tố chất thân thể đoán chừng cũng đánh không lại một người trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể tu luyện cái này thành vì một cái thô bị vũ phu? Càng nghĩ, Lâm Nguyên cũng không có phát hiện ngoại trừ kim thân công còn có cái gì khác công pháp có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Được rồi, liền luyện cái này đi. Lâm Nguyên ấn mở kim thân công, dự định thêm điểm. Nhưng tay vừa vươn đi ra, hắn lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, tu luyện kim thân công cần bổ sung đại lượng đồ ăn tới, suýt nữa quên mất làm như vậy luyện, thân thể đều muốn bị luyện phế đi. Lâm Nguyên vỗ đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị tìm một chút đồ ăn ăn. Vừa mở cửa, liền thấy trên đầu bao lấy băng vải Minh Nguyệt đi vào biệt tử, trong tay nàng còn mang theo một cái thật to hộp cơm. Nhìn thấy Lâm Nguyên cái kia đáng sợ thân thể, Minh Nguyệt bị hù khẽ run rẩy, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói: "Thiếu gia, ngài sao lại ra làm gì? Phu nhân nói cho ta để ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Ngạch, ta có chút đói bụng, muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn." "Nguyên lai là dạng này a, thiếu gia, ta mang theo điểm tâm tới, ngươi liền không cần đi ra." Nói, Minh Nguyệt nhấc nhấc trên tay hộp cơm. "Vậy được a." Lâm Nguyên gật đầu, quay người trở về phòng, Minh Nguyệt cẩn thận đuổi theo. Đi vào trong phòng, Minh Nguyệt đem trong hộp cơm đồ ăn cẩn thận bày ra tốt. Một bát cháo, mấy cái bánh bao, một bàn sủi cảo, mấy cái tinh xào thức nhắm. "Thiếu gia, ngươi mời dùng." Dọn xong bàn, Minh Nguyệt đứng ở một bên phục thị. Những thức ăn này cho một người bình thường đương bữa sáng dư xài, có thể đối Lâm Nguyên tới nói quá ít. Làm sao chỉ có ngần ấy nha? Lâm Nguyên nói thầm, như phong quyển tàn vân đem những thức ăn này tiêu diệt sạch sẽ. Quỷ chết đói kia chuyển thế dáng vẻ nhìn Minh Nguyệt âm thầm kinh hãi. "Minh Nguyệt, ta còn không có ăn no, có thể hay không lấy thêm điểm đồ ăn tới?" Lâm Nguyên lau lau miệng, nhìn về phía một bên nha hoàn Minh Nguyệt. "A, có thể." Minh Nguyệt cái này liền đi cầm. Minh Nguyệt vội vàng thu hồi trên bàn bát đũa, mang theo hộp cơm ra khỏi phòng. Một bên khác, Liêu Tâm Lan trở lại viện tử của mình, nhìn thấy trượng phu của mình vẫn còn ở đó. "Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Lâm Thiên đặt chén trà xuống ngẩng đầu nhìn Liêu Tâm Lan một chút. "Không có, bất quá ta phát giác Lâm Nguyên giống như có chút không đúng." Liêu Tâm Lan ngồi vào trước bàn. Chương 367, ngồi ăn rồi chờ chết. Chương 367, ngồi ăn rồi chờ chết không thích hợp. "Là lạ ở chỗ nào?" Lâm Thiên nhíu mày. "Nói như thế nào đây? Ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ tại đề phòng ta, thái độ đối với ta sơ viễn rất nhiều, hôm nay ta đi xem hắn, hắn thậm chí liền hô một tiếng nương đều không có gọi qua ta." Liêu Tâm Lan nói ra nàng hôm nay phát hiện. "Tâm Lan, đây có phải hay không là ảo giác của ngươi? Ta đi xem hắn lúc biểu hiện rất bình thường nha." "Ha ha, ngươi bình thường đều không thế nào đi xem hắn, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến?" Liêu Tâm Lan trợn nhìn Lâm Thiên một chút. Lâm Thiên nâng chung trà lên không nói gì thêm. "Ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện cái gì?" Liêu Tâm Lan lại gần nhỏ giọng nói. "Ý của ngươi là hắn phát hiện chúng ta đối với hắn làm những sự tình kia rồi?" Lâm Thiên biểu lộ hơi kinh ngạc. "Không phải đâu. Cái này, hẳn là sẽ không đi, chúng ta mỗi lần thu hoạch thời điểm đều cho hắn hạ dược hắn làm sao có thể phát hiện? Mà lại thể chất của hắn ngươi cũng là biết đến, một đêm quá khứ miệng vết thương của hắn liền khép lại, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra chúng ta từng giở trò." "Ừm, ngươi nói cũng đúng." Liêu Tâm Lan gật đầu. "Bọn hắn bình thường thu hoạch thời điểm đều là vô cùng cẩn thận, Lâm Nguyên cái này phạm nhân căn bản sẽ không phát hiện." Thế nhưng là trong nội tâm nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, luôn cảm giác hôm nay Lâm Nguyên biến một chút. "Được rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, coi như hắn biết lại như thế nào, hắn lại trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta." Lâm Thiên vỗ vỗ Liêu Tâm Lan bả vai. "Ừm, ngươi nói đúng, chút chuyện nhỏ này xác thực dâu ria, dù sao hắn đã sống không lâu." Liêu Tâm Lan lông mày giãn ra. "Ừm, xác thực, tiếp qua 3 tháng hắn liền 18 tuổi, ngươi nói chúng ta muốn hay không tại hắn 18 tuổi trước đó lại thu hoạch một lần?" "Lại thu hoạch một lần?" Liêu Tâm Lan có chút do dự. "Như vậy không tốt đâu, sau 3 tháng Lâm Nguyên là phải vào hiến cho sư phó, nếu để cho sư phó lão nhân ra phát hiện nhưng liền phiền toái." Nghe được sư phụ hai chữ, Lâm Thiên nhíu mày. Lâm Nguyên kỳ thật không phải con của bọn hắn, mà là Liêu Tâm Lan sư phó không biết từ nơi nào nhận được. Sư phó không có thời gian quản, để hai người bọn họ thay đuôi, cũng nói cho bọn hắn biết 18 năm về sau, Lâm Nguyên linh dược chi thể phát sinh dục thành thuộc sau hắn sẽ đến mang đi hắn. Linh dược chi thể bọn hắn nghe nói qua, tu tiên giới phi thường hi hữu đặc chất. Dùng huyết nhục luyện ra đan dược có thể xương tạo hóa năng lực, nó có thể tăng lên tu tiên giả linh căn tư chất. Vợ chồng bọn họ hai cái phi thường đỏ mắt, đáng tiếc Lâm Nguyên là Liêu Tâm Lan sư phó dự định chi vật, bọn hắn không dám nói riêng. Thế là hai người liền đem vẫn là hài nhi Lâm Nguyên xem như hải tử nuôi dưỡng. Thẳng đến 8 tuổi năm đó, Lâm Nguyên chơi đùa lúc không cẩn thận bị đao cắt đứt ngón tay, kết quả ngày thứ 2 vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Phát hiện này để vợ chồng bọn họ hai người kinh hỉ. Trải qua nghiên cứu phát hiện, Lâm Nguyên không chỉ có được linh dược chi thể, còn có một loại khác tự lành tiên phú, cũng chính là nhục linh chi. Huyết nhục có thể không ngừng tái sinh. Mà Liêu Tâm Lan sư phụ đem đứa nhỏ này giao phó cho bọn hắn thời điểm cũng không có nói đến điểm ấy. Bọn hắn đoán chừng nhà mình sư phó cũng không biết Lâm Nguyên còn có loại thứ hai thiên phú. Hai loại thiên phú chồng cộng lại đó chính là liên tục không ngừng tài liệu luyện đan a. Nếu là Liêu Tâm Lan sư phụ biết, chắc chắn sẽ không yên tâm đi đứa bé này giao cho bọn hắn hai cái. Biết được Lâm Nguyên huyết nhục có thể tái sinh, vợ chồng bọn họ hai đánh lên ý nghĩ xấu. Bắt đầu định kỳ thu hoạch Lâm Nguyên trên người huyết nhục, thế là liền có tình huống hiện tại. "Tâm Lan, ngươi nói sư phó lão nhân gia ông ta nhiều năm như vậy đều không đến xem qua, có phải là hắn hay không đã quên việc này nha?" "Ha ha, ngươi lại nghĩ cái dám ăn, sư phó hắn làm sao lại quên?" Liêu Tâm Lan trợn nhìn nhà mình trượng phu một chút. Kia lão nhân gia ông ta làm sao một mực mặc kệ không hỏi? Nếu không
cái gì?
Ngươi có phải hay không dự định mình nuốt riêng Lâm Nguyên, sau đó phản bội sư phó?
Ha ha, ta chính là nói một chút, ngươi đừng như vậy lớn phản ứng, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy?
Lâm Thiên bồi tiếu.
Thử, tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Ta có thể đáp ứng ngươi thu hoạch Lâm Nguyên huyết đủ, ngươi liền nên thỏa mãn đừng vọng tưởng quá nhiều.
Liêu Tâm Lan trợn nhìn Lâm Thiên một chút, kiêu ngạo nâng lên đầu. Tại Liêu Tâm Lan ngẩng đầu thời điểm, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia âm tàn. Lâm Thiên trong lòng nghĩ rõ ràng không giống trên mặt nói như vậy.
Thu Liêm thật là thần sắc, Lâm Thiên tiếp tục nói.
Tâm Lan, ngươi nói đúng, Lâm Nguyên hiện tại thân thể xuất hiện không rõ dị biến, xác thực không phải thu hoạch thời điểm. Chúng ta vẫn là mau đem thân thể của hắn nuôi tốt, tốt cho sư phó giao nộp đi.
Ừ, còn có 3 tháng sư phó liền nên đến đây, xác thực nên đem Lâm Nguyên thân thể dưỡng tốt, không phải sư phó bên kia cũng không tốt giao nộp.
Liêu Tâm Lan sát có việc gật đầu.
Vậy được, ta hiện tại liền đi khố phòng chọn một chút đồ tốt cho Lâm Nguyên bổ một chút.
Dứt lời, Lâm Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ừ, ngươi đi đi.
Liêu Tâm Lan không thèm để ý khoát khoát tay. Nàng cũng không lo lắng nhà mình trượng phu có cái gì tiểu tâm tư, sư phụ nàng cường đại cũng không phải Lâm Thiên có thể chống cự.
Rời đi biệt tử, Lâm Thiên biểu lộ lập tức âm trầm xuống.
Ha ha, hiện tại ở trước mặt ta giả trang cái gì hiếu thuận đồ đệ, rõ ràng ban đầu là ngươi trước đề nghị thu hoạch Lâm Nguyên huyết đủ. Hiện tại nói hình như là ta bức ngươi, ngươi tam phẩm linh căn đương nhiên không quan tâm như vậy một chút tăng lên, nhưng ta khác biệt. Ta linh căn nếu là cao thêm chút nữa nói không chừng sớm đã đột phá đến nguyên anh.
Lâm Thiên trong lòng rất khó chịu, đáng tiếc hắn lại không dám nhiều làm cái gì.
Bởi vì Liêu Tâm Lan tu vi cao hơn hắn, đã là nguyên anh kỳ, mà nàng kia người sư phụ càng là luyện hư cường giả. Nghĩ đến mình đột phá hy vọng cứ như vậy rời đi, Lâm Thiên hung hăng phất ống tay áo một cái quay người rời đi.
Một bên khác, Lâm Nguyên gian phòng bên trong,
Nha Hoàn Minh Nguyệt lại cầm một hộp lớn đồ ăn tới.
Nhanh chóng đem đồ ăn ăn xong, Lâm Nguyên đem Minh Nguyệt đuổi đi, ấn mở hệ thống chuẩn bị cố gắng tu luyện.
Nhưng trước khi tu luyện, Lâm Nguyên lại do dự,
bởi vì hắn nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường.
Tăng lên kim thân công với hắn mà nói tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.
Coi như hắn đem kim thân công tăng lên đầy, đoán chừng cũng đánh không lại trúc cơ tu sĩ.
Trừ phi nguyên thân phụ mẫu chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng xác suất không lớn.
Lâm Nguyên sinh tồn điểm thế nhưng là rất quý giá, đem kim thân công tăng lên mắc cấp, nói ít cũng muốn mấy trăm sinh tồn điểm. Mà hắn lần tiếp theo chuyển sinh cũng chỉ cần 110 sinh tồn điểm.
Dùng nhiều như vậy sinh tồn điểm cược một cái sinh tồn cơ hội rõ ràng không có lời.
Cùng trông cậy vào nguyên thân phụ mẫu là luyện khí kỳ, không bằng trực tiếp ngồi ăn rồi chờ chết, tích lũy chút sinh tồn điểm đợi sau lại dùng.
Nói không chừng ngồi ăn rồi chờ chết trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện cái khác một chút biến cố đâu.
Thôi, cứ như vậy đi, cũng không phải không chết qua.
Cân nhắc tốt thất chi về sau, Lâm Nguyên đóng lại hệ thống.
Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên trải qua ăn uống thả cửa sinh hoạt.
Hắn hình thể cũng khôi phục một chút, không còn là hất lên da người khô lâu bộ dáng, chỉ là nhìn qua có chút gầy gò.
Chương 368, đưa một thanh hoàn khố chương 368, đưa một thanh hoàn khố rốt cục nhìn giống người là thời điểm đi ra ngoài chơi một chút.
Lâm Nguyên nhìn xem mình dần dần bình thường hình thể, hài lòng gật đầu.
Hiện tại ra ngoài hẳn là sẽ không bị người xem như quỷ quái.
Chỉnh lý tốt quần áo, Lâm Nguyên đi ra biệt tử.
Đối diện vừa vặn đụng phải Nha Hoàn Minh Nguyệt.
Trên đầu nàng thương thế đã tốt, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, dùng tóc hơi che chắn một chút, nhìn không ra.
Thiếu gia, ngài muốn đi sao?
Minh Nguyệt dừng bước lại.
Đúng vậy a, những ngày này trong sân có chút nhàm chán, dự định đi ra xem một chút.
A, dạng này a, thiếu gia, vậy ta cùng ngươi cùng đi ra đi.
Minh Nguyệt dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Lâm Nguyên.
Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi.
Lâm Nguyên gật đầu.
Dứt lời, Lâm Nguyên hướng về bên ngoài đi đến.
Minh Nguyệt trên mặt mừng rỡ đuổi theo.
Đi vào cửa chính, hai người lại bị ngăn lại.
Nhị thiếu gia, ngài là dự định ra ngoài sao?
Hộ vệ hỏi.
Đúng vậy a, không được sao?
Lâm Nguyên nhíu mày.
Có thể, đương nhiên có thể, bất quá phu nhân dặn dò qua, vì an toàn của ngài, ngài ra ngoài lúc nhất định phải mang lên hộ vệ.
Hộ vệ bồi thiếu.
Nghe được hộ vệ thuyết pháp, Lâm Nguyên ám đạo quả nhiên, đoán chừng bảo hộ là giả, giám thị là thật.
Trong khoảng thời gian này hắn đã làm rõ ràng chỗ hoàn cảnh.
Hắn vị trí địa phương là Thanh Huyền nước địa giới, một cái gọi Giang Châu thành địa phương.
Thanh Huyền nước đất rộng của nhiều, phía sau là từ một cái gọi Thanh Huyền tông tu tiên môn phái đang ủng hộ.
Nguyên thân phụ mẫu đều là Thanh Huyền tông đệ tử, được phái đến Giang Châu thành đóng giữ, xử lý một chút yêu thú làm loạn, hoặc là tu tiên giả ở giữa tranh chấp. Nó thế lực tại Giang Châu thành nội có thể nói là một tay che trời tồn tại.
Bất quá không biết vì sao, Lâm phủ ngoại trừ Lâm Thiên cùng Liêu Tâm Lan bên ngoài đều là một chút phàm nhân, hộ vệ cũng đều là chút phàm tục võ giả.
Lâm Nguyên suy đoán có thể là chính mình quan hệ, phàm nhân nhưng không nhận ra hắn hi hữu thể chất.
Nhưng nếu là Lâm phủ có cái khác tu tiên giả vậy liền không nhất định.
Trường kỳ ở chung xuống tới khó đảm bảo không sẽ phát hiện Lâm Nguyên hi hữu thể chất, từ mà ngoài ý muốn nổi lên.
Trừ cái đó ra, Lâm Nguyên còn phải biết hắn còn có người ca ca, tên là Dương Lạnh, hiện tại ngay tại Thanh Huyền Tông tu tiên.
Dương Lạnh có thể đi tu tiên, mà hắn lại không được.
Cái này rõ ràng khác biệt đối đãi, để Lâm Nguyên càng chắc chắn mình cũng không phải là Lâm Thiên hải tử, mà là bị nuôi nốt tồn tại.
Làm rõ ràng những tình huống này, Lâm Nguyên có chút may mắn chính mình lúc trước không có hoa phí sinh tồn điểm đến để thăng vô dụng kim thân công.
Lâm Thiên vợ chồng đã có thể đóng giữ một thành, hắn thực lực rõ ràng không phải là luyện khí kỳ, tối thiểu là trúc cơ, thậm chí cao hơn.
Nếu là hắn thật tu luyện kim thân công, vậy cái này sinh tồn điểm coi như đổ xuống sông xuống biển.
Dạng này a, được thôi, các ngươi nguyện ý đi theo vậy hãy theo đi.
Lâm Nguyên mặt không đổi sắc.
Dứt lời, liền hướng về cửa đi ra ngoài. Nha Hoàn Minh Nguyệt cùng mấy tên hộ vệ đội vàng đuổi theo. "Vân ca, ngươi nhìn cái kia thêu khăn có phải rất đẹp mắt hay không?"
"Ừm, sắc thực thật không tệ, chúng ta đi xem một chút."
Trên đường phố một cái mỹ mạo nữ tử, lôi kéo một cái anh tuấn bất phàm nam nhân, hướng về ven đường một cái bán thêu khăn quầy hàng đi đến.
"Vân ca, ngươi nhìn cái này thế nào?"
Nữ nhân cầm một bộ thêu lên nguyên ương lịch nước khăn hỏi.
"Rất không tệ, Vân tịch ngươi thích không?"
Nam nhân lộ ra ôn nhu tiểu dung.
"Ừm," thích nữ nhân gật đầu.
"Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền?"
Nam nhân khí quyền hỏi.
Nghe nói như thế, chủ quán ám đạo oan đại đầu tới, liền vội vàng cười chào hỏi.
Hai vị ánh mắt coi như không tệ, chương này nguyên ương lịch nước chính là đại sư chốt thêu, chỉ lần này một kiện, chỉ cần 100 lạng bạc ròng.
Chủ quán dựng thẳng lên một ngón tay.
100 lượng.
Nghe nói như thế, nam nhân nhíu mày.
Nhà hắn mặc dù có tiền, nhưng hắn lại không đốc.
Cái này thêu khăn mặc dù tinh xảo, nhưng hắn thấy tối đa cũng liền đáng giá mấy lượng mà thôi, cái này 100 lượng rõ ràng là coi hắn là heo làm thịt đâu.
Chủ quán, người đây cũng quá đắt, 10 lượng bán hay không?
Ha ha, đây chính là đại sư chỗ nghỉ, 100 lượng chắc giá.
Nhìn xem thiếu nữ yêu thích không buông tay bộ dáng, chủ quán nói lẽ thẳng khí hùng.
Vân ca, người ta là thật thích, ngươi liền mua cho người ta mà. Nam nhân lôi kéo nam nhân ống tay áo bắt đầu nũng nịu.
Vân tịch, cái này khăn quá mắc, chúng ta đi nơi khác nhìn xem, khẳng định còn có tốt hơn.
Không muốn nha, người ta liền muốn cái này, đây chính là đại sư chỗ nghỉ a.
Nữ nhân không thuận theo.
Vân tịch, ngươi nghe ta giải thích, cái này.
Ngay tại hai người lôi kéo lúc, một cái gầy gò nam nhân mang theo một cái nha hoàn cùng mấy tên hộ vệ đi vào trước gian hàng.
Tới không là người khác, chính là Lâm Nguyên một đoàn người.
Nhìn thấy trước gian hàng đôi nam nữ này, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên.
Hắn có như thế hiển hách bối cảnh, không thử nghiệm làm một lần ăn chơi thiếu gia thực đang đáng tiếc.
Đặc biệt là nhìn thấy nữ nhân kia còn rất có tư sắc tình hồn dưới.
Coi như làm xảy ra chuyện gì, đắc tội người nào, còn không có cái kia tiện nghi lão cha đỉnh lấy à, người ta đều muốn ăn hắn thịt, hắn cầm người khác có tên đầu làm chút chuyện xấu không quá phận a.
100 lượng.
Ta mua.
Minh Nguyệt đưa tiền.
Lâm Nguyên khí quyền phất tay.
Vâng, thiếu gia.
Minh Nguyệt tiến lên xuất ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho chủ quán.
Một nam một nữ này bị một màn này khiến cho có chút ngộng.
Người mẹ nó ai nha?
Trong lòng hai người không hẹn mà cùng lộ ra vấn đề này.
Tốt, cái này thêu khăn là của ta. Nói Lâm Nguyên tiến lên dự định đem thêu khăn từ cái kia tên là Vân Tịch nữ nhân trong tay lấy tới.
Ngươi làm gì?
Cái này thêu khăn rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước.
Nam nhân lập tức ngăn tại Lâm Nguyên trước người.
Ngươi nhìn thấy trước chính là của ngươi.
Ngươi trả tiền sao?
Lâm Nguyên biểu lộ trào phúng.
Lâm Nguyên làm cho nam nhân không phản bác được.
Hắn xác thực không có trả tiền, thậm chí hắn đều không muốn mua.
Nhưng Lâm Nguyên hành vi rõ ràng để hắn tại Vân Tịch trước mặt ném đi mặt mũi, để hắn phi thường khó chịu.
Ta chỉ là còn chưa kịp tới trả tiền mà thôi, mọi thứ đều phải giảng cái tới trước tới sau.
Nam nhân mạnh miệng.
Ha ha, tới trước tới sau, ta đây nhưng không xem bảo, ta chỉ biết là ta trả tiền thứ này liền phải là của ta, có phải hay không à, chủ quán.
Lâm Nguyên nhìn xem bảy ông chủ.
Ngạch, đúng.
Cái này theo khăn xác thực nên bị công tử này.
Chủ quán gật đầu.
Tiền hắn đều thu, làm sao cũng không có khả năng lui về đi.
Ha ha, thế nào, chủ cửa hàng đều nói như vậy, mau đưa ta đồ vật trả lại cho ta đi. Lâm Nguyên khinh miệt thái độ chọc giận nam nhân.
Ha ha, ngươi đồ vật.
Ngươi biết ta là ai không?
Nam nhân lộ ra vẻ ngạo mạn.
Ồ, ngươi là ai?
Lâm Nguyên thích hợp lộ ra hiếu kỳ biểu lộ.
Ta là Giang Châu thành Khương gia đại công tử.
Nam nhân lộ ra tự ngạo biểu lộ.
Khương gia?
Rất nổi danh sao?
Lâm Nguyên nghi ngờ nhìn về phía nha hoàn Minh Nguyệt.
Thiếu gia, Khương gia gia chủ Khương Tông chính là trong thành phủ nhà thông phán, chính là thanh huyền nước bát phẩm quan.
Minh Nguyệt giới thiệu nói.
A, thông phán nhà đại công tử nha.
Lâm Nguyên ra vẻ kinh ngạc biểu lộ.
Hiện tại biết sợ rồi sao? Thức thời liền cút xa một chút, đừng quấy rầy ta dạo phố hào hứng.
Ha ha, thông phán rất lợi hại phải không?
Ngươi biết ta là ai không?
Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng, biểu lộ khinh miệt.
Nhìn thấy Lâm Nguyên lơ đến thái độ, trong lòng nam nhân giật mình.
Ngươi là ai?
Minh Nguyệt, đến, ngươi đến nói cho hắn biết ta là ai.
Chương 369, đùa giỡn nhà lành cảm giác coi như không tệ. Chương 369, đùa giỡn nhà lành cảm giác coi như không tệ. Công tử nhà ta chính là Giang Châu thành trấn thủ tiên sư rừng con của trời.
Minh Nguyệt biểu lộ tự hào.
Cái gì?
Trấn thủ tiên sư?
Nghe được cái này, nam nhân mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới.
Nhậm chức tương lai nói đây chính là có thể cùng thành chủ bình khởi bình tọa tồn tại, nhưng người ta là tiên sư, địa vị rõ ràng cao hơn.
Nguyên lai là trấn thủ tiên sư chi tử, tại hạ thất kính thất kính.
Khương Vân mặt lộ vẻ định nọt tiêu dung.
Lâm Nguyên không có cho hắn sắc mặt tốt, một bộ cao cao tại thượng thái độ duỗi ra một cái tay.
Đem ta đổ vật cho ta. Vâng.
Là.
Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế ngạo mạn, Khương Vân nội tâm vẫn nộ, nhưng là không dám sù lông.
Vân Tịch, thứ này Lâm công tử đã trả tiền, ngươi nhanh đem đổ vật còn cho Lâm công tử.
Mặc kệ Vân Tịch một mặt không tình nguyện biểu lộ, Khương Vân trực tiếp đưa tay đem đầu kia thêu lên nguyên ương lịch nước thêu khăn từ Vân Tịch trong tay rút ra, sau đó cung kính đưa tới Lâm Nguyên trên tay.
Nhìn xem Khương Vân cái này đệ thấp làm tiểu tư thái, Lâm Nguyên rất là hài lòng.
Cảm giác này thực sự có chút thoải mái, trách không được những người có tiền kia đều ưa thích làm hòa cố.
Lâm công tử, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài dạo phố hào hứng.
Nói Khương Vân lôi kéo Vân Tịch chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút, ta để các ngươi đi rồi sao?
Lâm Nguyên ngữ khí yếu ớt.
Bị đột nhiên gọi lại, Khương Vân trong lòng rất là nổi nóng, nhưng lại không thể không dừng lại.
Không biết Lâm công tử còn có cái gì phân phó?
Khương Vân quay người cẩn thận hỏi.
Tránh ra điểm, Lâm Nguyên đi đến Khương Vân trước mặt, đẩy ra Khương Vân.
Lúc này Lâm Nguyên bằng vào tố chất thân thể liền không thua tại phàm tục võ giả, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Khương Vân đẩy cái bờ mông ngồi xổm.
"Ngươi!"
Té ngã trên đất, Khương Vân trên mặt phẫn hận nhìn xem Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không để ý đến, cầm theo khăn đi đến tên là Vân Tịch trước mặt nữ nhân. Nhìn thấy Lâm Nguyên tới, Vân Tịch dọa đến chân tay luống cuống, muốn lui lại nhưng bị dừng kéo lại. "Tiểu nữ tử, ngươi chạy cái gì nha?" Lâm Nguyên giữ chặt Vân Tịch tiểu nộn tay nhỏ một trận vuốt ve. Nhìn sau lưng nha hoàn Minh Nguyệt cong lên miệng. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông tay." Vân Tịch dãy rồi lấy, cũng mặc kệ nàng ra sao dùng sức, đều không cách nào tránh ra Lâm Nguyên tay. "Tiểu nữ tử, đừng khẩn trương như vậy nha, ta đối với ngươi không có ác ý." Lâm Nguyên ngoài miệng nói không có ác ý, trên tay lại là động tác không ngừng. Thậm chí còn nghĩ vươn tay sờ sờ nàng tiểu nộn khuôn mặt, nhưng bị Vân Tịch sợ hai né tránh, chỉ vung lên một sợi tóc. Nhìn thấy Vân Tịch né tránh, Lâm Nguyên cũng không tức giận. Thu về bàn tay, tại chóp mũi hung hăng khẽ ngửi, cũng lộ ra say mê biểu lộ, mười phần ăn chơi thiếu gia đùa giỡn nhà lành bộ dáng. Cử chỉ này nhìn Vân Tịch nhíu mày, ánh mắt né tránh, khuôn mặt đỏ bừng. Khương Vân lên cơn giận dữ, hai mắt nộ trừng, hận không thể đem Lâm Nguyên hung hăng đánh một trận. Minh Nguyệt lo lắng dậm chân, muốn nói lại thôi, thầm hận bị thiếu gia đùa giỡn không phải mình. Hô thật là thơm nha, Lâm Nguyên thu về bàn tay, một mặt tán thưởng. Ngươi mau buông tay, Vân Tịch đỏ mặt kéo ra tay, nhưng vẫn là không có rút ra. "Buông tay, ta vì sao muốn buông tay?" Lâm Nguyên trên mặt nghi hoặc, giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. "Gặp được ngươi mỹ nhân như vậy, ta làm sao có thể buông tay?" Nói Lâm Nguyên lại duỗi ra hắn bàn tay theo ăn mặt, dự định tại nữ nhân trên người chiếm chút lợi lộc. Vân Tịch muốn né tránh, nhưng tay bị Lâm Nguyên lôi kéo căn bản trốn không thoát. Chỉ gặp Lâm Nguyên tại Vân Tịch tiểu nộn gương mặt vuốt ve mấy lần, sau đó khinh bạc bước lên nữ nhân cái cằm. Vân Tịch hốc mắt đỏ bừng bị Lâm Nguyên khi dễ sắc khóc. Nhìn xem Vân Tịch trên mặt nổi giận biểu lộ, Lâm Nguyên không có chút nào tội ác cảm giác, ngược lại có chút muốn ngừng mà không được. Chậc chậc, đùa giỡn nhà lành cảm giác thật sự sảng khoái nha, chắc không được tiểu thuyết trong chuyện xưa luôn có hoàn khố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tiểu đoạn. Lâm Nguyên trong lòng cảm thán. Chọn Vân Tịch cái cằm, Lâm Nguyên dần dần tới gần. Ngay tại Lâm Nguyên mặt nhanh dán lên thời điểm, Khương Vân rốt cục nhịn không được. Vân Tịch là biểu muội của hắn. Hắn thích vô cùng nhà mình cái này biểu muội, đã đem Vân Tịch coi là mình ngọc chiếm, dự định cưới nàng làm vợ. Ở thời đại này họ hàng ở giữa kết thân rất bình thường. Mà lại Vân Tịch đối với hắn tựa hồ cũng có ý tứ kia, bằng không thì cũng không có khả năng hai người dắt tay dạo phố. Vị hôn thê của mình như thế bị người khi nhục, Khương Vân thân là nam nhân sao có thể trơ mắt nhìn xem. Nộ khí cấp trên Khương Vân, cũng mặc kệ Lâm Nguyên đến cùng thân phận gì, giơ nắm đấm liền bật lên. Dừng tay. Người buông ra Vân Tịch. Ầm. Chỉ gặp Khương Vân gầm thét bật lên, sau đó bị Lâm Nguyên một cước đá té xuống đất. Nơi này không có chuyện của ngươi, cút xa một chút. Hỗn đản. Ngươi thả ta ra Vân Tịch. Khương Vân giãy giụa lấy còn muốn đứng lên. Lúc này Lâm Nguyên mặt lộ vẻ bất mãn thần sắc, nhìn về phía sau lưng mấy tên hộ vệ. Mấy người các ngươi con mắt là làm bài trí dùng còn không đem người này để lại, miễn quấy rầy ta chuyện tốt. A, cái này. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, không nghĩ tới còn có mình sự tình. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Gặp Khương Vân đứng lên lại nghĩ xuống lại, Lâm Nguyên vội vàng thúc giục. Vâng, thiếu gia. Gặp thiếu gia nổi giận, mấy tên hộ vệ liền vội vàng tiến lên đem Khương Vân theo ngã xuống đất, trở thành Lâm Nguyên đùa giỡn nhà lành đồng lõa. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Khương Vân giống giận nghĩ muốn đứng lên, nhưng hắn một người bình thường làm sao bù đắp được mấy võ giả, bị gắt gao đè xuống đất không thể động đậy. Vân ca, ngươi mau thả hắn ra. Vân Tịch dãy rủa lấy muốn đi giải cứu nhà mình biểu ca. Dãy rủa không chỉ có vô dụng, ngược lại bị Lâm Nguyên một thanh ôm vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Vân Tịch trong ngực Lâm Nguyên dãy rủa ở giữa hai người thân thể không khỏi có tiếp xúc. Một màn này nhìn trên đất Khương Vân muốn rách cả mí mắt. Hỗn đản, ngươi thả ta ra biểu muội. Ngươi cái này hỗn đản. Nhưng hắn ngoại trừ đùa nghịch miệng pháo bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Trước gian hàng huyên náo gây không ít người ngừng chân xem náo nhiệt, cũng không có một người dám đi lên ngăn cản. Ngươi mau buông ta ra, ngươi cái này tay ăn chơi. Bị Lâm Nguyên ôm vào trong ngực Vân Tịch tiếp tục dãy rủa. Nàng kia chút khí lực, liền xem như một cái bình thường nam nhân nàng đều không tránh thoát, đừng nói Lâm Nguyên cái này có được siêu thú chi thể thiên phú nhân loại. Ha ha, tiểu nữ tử, ngươi càng dãy rủa ta càng là hưng phấn đâu. Lâm Nguyên lộ ra một bộ người xấu sắc mặt. Gặp dãy rủa không có kết quả, Vân Tịch khí sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Ngươi cái này tay ăn chơi, ta là sẽ không khuất phục ngươi. Vân Tịch đối Lâm Nguyên trợn mắt nhìn. Khuất phục. Ha ha, ngươi sẽ khuất phục. Lâm Nguyên tại Vân Tịch bên thai cười nhẹ. Tiểu nữ tử, ngươi cũng không muốn biểu ca của ngươi thiếu cánh tay thiếu chân đi. Lâm Nguyên nhỏ giọng uy hiếp. Cái gì? Ngươi dám? Vân ca phụ thân hắn là Giang Châu thành thông phán. Vân Tịch mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Thông phán? Cha ta thế nhưng là Giang Châu thành đóng giữ tiên sư Lâm Thiên. Đừng nói một cái thông phán nhà con trai, chính là thông phán bản nhân, ta cũng là muốn lộng chết liền có thể giết chết. Lâm Nguyên dùng hung tợn ngữ khí nói. Nghe nói như thế, Vân Tịch dọa sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng đình chỉ dãy rủa. Ha ha, dạng này mới ngoan mà Lâm Nguyên bàn tay lại lần nữa xoa lên Vân Tịch tiêu tiểu nộn gương mặt. Dừng tay. Buông ra cái cô nương kia. Ngay tại Lâm Nguyên dự định đem đùa giỡn nhà lành tiết mục tiến hành tới cùng thời điểm, vây xem trong đám người đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Chương 370, đánh chính là xen vào việc của người khác. Chương 370, đánh chính là xen vào việc của người khác. Nghe được có người xen vào việc của người khác, Lâm Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Dù sao ăn chơi thiếu gia đùa giỡn nhà lành tiểu đoạn bên trong, tổng không thể thiếu có gặp chuyện bất bình người đi lên chủ trì chính nghĩa. Loại người này phần lớn cũng đều là nhân vật chính. Kết quả đại đa số là nhân vật chính dạy dỗ một chút hoàn cố, cứu mỹ nhân, song phương từ đó kết thù kết toán. Hoàn Cố không phục, sau khi trở về phái người lấy lại danh dự. Kết quả từng bước một đưa kinh nghiệm, cuối cùng bị thăng cấp sau nhân vật chính khiến cho cửa nát nhà tan. Xác suất nhỏ là người này trang bức không thành bị Hoàn Cố giáo huấn một lần, sau đó nhục nhã một phen thả rời đi. Nhân vật chính ghi hận trong lòng, chịu đủ, hậu tích bạc phát. Cuối cùng đem cái này đã từng nhục nhã qua mình Hoàn Cố một đêm diệt môn. Hai loại kết quả, mặc kệ là cái nào đối Lâm Nguyên tới nói cũng không tính là chuyện xấu. Ai dám để ý tới ta nhàn sự? Lâm Nguyên ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đám người. Đám người lập tức tản ra, đi ra một cái dương quang xuất khí nam nhân. Lúc này nam nhân chính tức giận bất bình nhìn xem Lâm Nguyên. Mau vung ra cái cô nương kia. Nhìn thấy không phải cái gì miệng méo Long Vương, Lâm Nguyên có chút thất vọng. Nếu như ta không thả đâu, ngươi có thể làm gì được ta? Nói, Lâm Nguyên bàn tay heo ăn mặt lại sờ lên Vân Tịch gương mặt. Cử chỉ này khí vị này nghĩa sĩ sắc mặt đỏ lên. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi vậy mà làm ra như thế ti tiện sự tình, có còn vương pháp hay không? Nam nhân hô to. Ha ha, vương pháp. Cha ta là Giang Châu thành trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, tại Giang Châu thành nội, ta chính là vương pháp. Lâm Nguyên thái độ ngạo mạn, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Ngươi. Nam nhân chỉ vào Lâm Nguyên, bị tức đến phát run. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Nguyên về chỉ nam lỗ mũi người. Ta. Nam nhân bị Lâm Nguyên nghẹn đến nói không ra lời. Đúng rồi, không biết ngươi là vị nào, có lai lịch gì, lại có đảm lượng đi lên quản ta trấn thủ tiên sư rừng con của trời nhà sự. Lâm Nguyên dự định thăm dò rõ ràng lai lịch của người này, sau đó lựa chọn đối ứng sách lược. Nếu là dễ khi dễ, vậy trước tiên khi dễ để rời đi. Muốn là đụng phải cái gì giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, trước hết nhường nhịn một phen, quay đầu tìm người đến đưa kinh nghiệm. Ta gọi Ngô Dũng, không có lai lịch ra sao, chính là không quen nhìn như ngươi loại này ý thế hiếp người ác đồ. Ngô Dũng, danh tự rất phổ thông nha, xem ra chính là cái xen vào việc của người khác lăng đầu thành. Chậc chậc, đáng tiếc. Lâm Nguyên âm thầm nhắc tới. Ngô Dũng, ta nhìn ngươi rất dũng nha. Lâm Nguyên ra vẻ kinh ngạc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngô Dũng có chút không nghĩ ra. Ha ha, cha ta thế nhưng là trấn thủ tiên sư Lâm Thiên. Lâm Nguyên lộ ra rầm rĩ khuôn mặt. Lâm Nguyên mở miệng ngậm miệng chính là trấn thủ tiên sư, làm đến giống như sợ người khác không biết cha của hắn là ai đồng dạng. Ngươi một cái hảo không bối cảnh ra hỏa, cũng dám để ý tới ta nhàn sự, đánh cho ta. Nói Lâm Nguyên hướng về phía bọn hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên hộ vệ sững sờ, mặt lộ vẻ quái dị thân sắc, cái này đều chuyện gì nha? Bình thường ôn tồn lễ độ nhị thiếu gia làm sao lại biến thành cái dạng này? Không chỉ có đùa giỡn nhà lành, còn muốn làm đường phố để bọn hắn đánh người. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên động thủ a. Lâm Nguyên thúc giục. Vâng. Thiếu gia. Hộ vệ mặt lộ vẻ hắc tuyến, nhưng Lâm Nguyên ra lệnh cho bọn họ lại không thể không nghe. Lưu lại một cái tiếp tục cán lấy Khương Vân, cái khác mấy cái tiến lên vây quanh xen vào việc của người khác Ngô Dũng. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Dũng nguyên lai tưởng rằng tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, người này không dám làm quá mức. Nhưng không nghĩ tới người này vậy mà bất chấp vương pháp, không nói hai lời liền muốn phái người đánh hắn, bị hù không khỏi rút lui hai bước. Nhanh lên a, đừng lãng phí thời gian. Nhìn xem hộ vệ hơi đi tới nhưng không có lập tức động thủ, Lâm Nguyên lại lần nữa thúc giục. Bọn hộ vệ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Cái này liền muốn trở thành nhị thiếu gia làm chuyện xấu đồng lõa về sau ra ngoài sợ là muốn bị người chỉ điểm điểm. Thiếu ca, xin lỗi, chúng ta cũng không muốn. Một tên hộ vệ khẽ thì thầm một tiếng, sau đó liền giơ nắm đấm đánh qua. Các ngươi sao có thể dạng này, trong lòng các ngươi một điểm lương tri đều không có sao? Các ngươi đây là trợ trụ vi ngược. Chàng trai chói sáng Ngô Dũng một bên trốn tránh một bên gầm thét. Chật chật. Nhìn xem Ngô Dũng tại hộ vệ công kích đến thành thạo điêu luyện trạng thái, Lâm Nguyên tắt lưới. Không có nghĩ tới tên này còn thật sự có tài, chắc không được dám ra đây xen vào việc của người khác. Bất quá Lâm Nguyên muốn nhìn đến nhưng không là hình ảnh như vậy. Gặp một tên hộ vệ không làm gì được hắn, Lâm Nguyên vọt thẳng lấy mấy cái kia một bên xem náo nhiệt hộ vệ hô to. Mấy người các ngươi làm ăn gì? Còn không cùng lúc lên. Vâng. Thiếu gia. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình lộ ra không nhịn được biểu lộ, còn lại hộ vệ vội vàng đuổi theo. Cùng Ngô Dũng đánh thành một đoàn. Cái này Ngô Dũng mặc dù có chút thực lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền đánh ngã xuống đất. Bị đánh bại trên mặt đất về sau, bọn hộ vệ tựa hồ dự định dừng tay. Lâm Nguyên nhưng không vui. Đánh. Tiếp tục đánh. Đừng có ngừng. Nghe nói như thế, bọn hộ vệ lúc này không còn dừng tay, tiếp tục đối với nằm dưới đất Ngô Dũng quyền đấm cước đá. Gặp này Lâm Nguyên lộ ra hài lòng tiêu dung. Đây chính là dám quản ta trấn thủ tiên sư rừng con của trời nhàn sự hạ tràng. Nói Lâm Nguyên liếc nhìn một vòng vây xem đám người, muốn nhìn một chút còn có hay không cái nào chính nghĩa nhân sĩ nhìn chính mình không vừa mắt, tốt lại cho Lâm Thiên kéo điểm cửu hận. Đáng tiếc cũng không có. Bị Lâm Nguyên ánh mắt nhìn đến, còn chúng vây xem không một không tránh né ra, sợ rơi vào người trước mắt kết quả giống nhau. Gặp không ai đi lên, Lâm Nguyên có chút mất hết cả hứng, ngược lại nhìn về phía trong ngực mỹ nhân. Nhìn thấy một cái người vô tội bởi vì chính mình thảm tao ẩu đả, Vân Tịch gấp nước mắt chảy xuống, không biết như thế nào cho phải. Tiểu nữ tử, thấy được chưa, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Lâm Nguyên miệng ghé vào Vân Tịch bên hai, phun ra nhiệt khí gợi lên bên thai nàng sợi tóc, chẳng cảnh mập mờ đến cực điểm. Đáng tiếc Vân Tịch cũng không cảm thấy mập mờ, ngược lại bị hù thân thể run rẩy, nước mắt không ở chảy ra. Đừng khóc, tốt tốt một cái mỹ nhân khóc lên coi như khó coi. Lâm Nguyên đưa tay ôn nhu lau đi Vân Tịch khóe mắt nước mắt. Hắn ôn nhu cử chỉ không chỉ có không có ngăn lại Vân Tịch rơi lệ, ngược lại để nàng khóc càng thêm hung ác một chút. Đừng khóc. Gặp Vân Tịch thút thít không ngừng, Lâm Nguyên lập tức trở mặt, lộ ra hung ác bộ dáng. Lại khóc ta liền đem biểu ca ngươi tay chân đánh gãy. Không muốn. Cầu ngươi không muốn. Vân Tịch bị hù cầu khẩn. Trải qua vừa mới sự tình, nàng đã minh bạch cái này cái nam nhân không phải là đang nói cười. Hắn thật sẽ đem biểu ca của mình đánh thiếu cánh tay thiếu chân, coi như Khương Vân Thông phán phụ thân ở đây đoán chừng cũng không chiếm được tốt. Ha ha, không muốn nhà ngươi biểu ca ra chuyện, vậy cũng chớ khóc tốt, ta không khóc. Vân Tịch thút thít cố gắng đình chỉ thút thít. Ha ha, lúc này mới ngon nha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta cam đoan bất động biểu ca ngươi một đầu ngón tay. Lâm Nguyên bốc lên Vân Tịch cái cằm, một mặt lỗ mãng. Vân Tịch bị khi phụ sắc mặt đỏ bừng, muốn thút thít nhưng lại không dám, chỉ có thể mặc cho Lâm Nguyên thưởng thức. Nhìn thấy Vân Tịch biết điều như vậy, Lâm Nguyên quyết định cho nàng một điểm ban thưởng. Chương 371, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chương 371, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lâm Nguyên xuất ra vừa mua khối kia bên ương lịch nước tiêu khăn, đưa tới Vân Tịch trước mặt. Ngươi không là ưa thích cái này sao? Đưa cho ngươi đưa ta. Vân Tịch biểu lộ sững sờ, không biết làm phản ứng gì. Đương nhiên là tặng cho ngươi, không phải ta một cái đại lao ra mua cái đồ chơi này làm gì. Dứt lời, Lâm Nguyên trực tiếp đem tiêu khăn nhét vào Vân Tịch trong tay. Vân Tịch sững sờ tiếp được. Thu được muốn đồ vật, ngươi làm sao còn một mặt không vui dáng vẻ đâu, cười một cái chứ sao? Lâm Nguyên nhẹ nhàng nhói một cái Vân Tịch kia tiểu gương mặt non nớt. Mềm mềm đạn đạn, xúc cảm rất tốt. Vân Tịch nắm chặt theo khăn nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ trước mắt cái này người vì sao phải đưa nàng đồ vật. Lâm Nguyên nhìn ra nàng ý tứ, vội vàng giải thích. Kỳ thật đâu, đây đều là một cái hiểu lầm. Ta chỉ là nhìn thấy lại có người mỹ nhân như vậy, ái mộ tâm lên. Lại nhìn thấy ngươi mười phần thích phương này theo khăn, cho nên mới mua xuống nghĩ đưa cho ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới biểu ca ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Lâm Nguyên lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, tựa hồ hắn vừa mới làm như vậy đều là bất đắc dĩ đồng dạng. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Vân Tịch mở bước. Thật chẳng lẽ là thế này phải không? Chẳng lẽ đây quả thật là hiểu lầm? Vân Tịch suy tư. Nhưng nhìn đến một bên còn bị đè xuống đất không thể động đậy biểu ca, còn có bên kia thảm tao hầu đả chính nghĩa chi sĩ. Vân Tịch đội vàng lung lay đầu, đem vừa mới kia không đáng tin cậy ý nghĩ vung chi sau đầu. Dùng ánh mắt phẫn hận trừng mắt Lâm Nguyên, tựa hồ muốn nói, ngươi có phải hay không làm tăng đốc, hiểu lầm làm sao có thể là cái dạng này. Thấy không có lắc lư ở Vân Tịch, Lâm Nguyên tiếp tục giải thích. Ai, đều tại ta nhưng thật ra là cái không quen biểu đạt tình cảm người. Nhìn thấy yêu thích người chỉ có thể dùng phương pháp này biểu đạt yêu thương. Lâm Nguyên thở dài một tiếng, hóa thân ôn nhu ấm nam, tiếp tục lắc lư. Phương này theo khăn, ta nhìn ra biểu ca của ngươi không muốn mua cho ngươi, ta mới đột nhiên nhúng tay mua sắm. Kết quả để hắn cảm giác ném đi mặt mũi, song phương lúc này mới náo ra chút ít hiểu lầm. Nghe nói như thế, Vân Tịch suy tư, giống như đúng là dạng này. Lúc ấy biểu ca hắn xác thực ngại phương này theo khăn quá đắt tới. Nhìn thấy Vân Tịch suy tư, Lâm Nguyên tiếp tục kể ra. Lúc ấy mua qua về sau, ta liền muốn đưa cho ngươi, đáng tiếc biểu ca ngươi cảm giác mình ném đi mặt mũi phải cứ cùng ta tranh chấp. Hắn rõ ràng không muốn mua cho ngươi, vẫn còn muốn vì điểm này hư vô mặt mũi ngăn cản ta mua, không khỏi cũng quá bá đạo. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Nguyên nhẹ giọng thì thầm. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Vân Tịch suy tư một chút, giống như đúng là như thế cái chuyện. Mình không mua, còn không cho người khác mua, quả thật có chút bá đạo. Nghĩ đến nơi này, Vân Tịch không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vân Tịch gật đầu, Lâm Nguyên sắc mặt lộ ra dàn kế nụ cười như ý ta và ngươi biểu ca giảng đạo lý, biểu ca ngươi nói không lại ta, ngay cả chủ quán đều thừa nhận kia phương thêu khăn nên thuộc sở hữu của ta, hắn lại không thừa nhận. Ngươi nói, biểu ca ngươi có phải hay không rất không giảng đạo lý? Vân Tịch lại không tự chủ được gật đầu. Gặp đây, Lâm Nguyên trên mặt biểu lộ càng tăng lên. Ngươi đang ngẫm nghĩ, lúc trước hết nhất chuyển ra bối cảnh là hắn, muốn lấy hắn làm quan lão cha ép ta, bước ta khuất phục, sau đó ta mới bất đắc dĩ bại lộ thân phận. Nếu là ta là một người bình thường, đoán chừng sớm đã bị biểu ca ngươi khi dễ chết rồi. Lâm Nguyên ngữ khí tràn ngập ủy khuất. Ngươi nói có đúng hay không cái dạng này? Vân Tịch lần nữa gật đầu, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt đều không có như vậy phẫn nộ. Cho nên nha, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn mua chút lễ vật đưa cho nữ nhân yêu mến, cái này có lỗi gì? Lâm Nguyên một mặt chân thành. Nghe được nữ nhân yêu mến mấy chữ, Vân Tịch không có từ trước đến nay trong lòng run lên, khuôn mặt từng đỏ. Nghe xong Lâm Nguyên quỷ biện, Vân Tịch cảm thấy có chút đạo lý. Chính như hắn nói tới đây hết thảy đều là hiểu lầm, là nàng biểu ca đã làm sai trước. Không chỉ có không muốn mua cho nàng đồ vật, còn bá đạo không để người khác mua được đưa cho nàng. Đạo lý giảng bất quá, thậm chí muốn lấy quyền thế để người. Nghĩ tới đây, Vân Tịch cảm thấy Lâm Nguyên tựa hồ không có ghê tởm như vậy. Nhưng nhìn thoáng qua trên đất biểu ca, Vân Tịch lại cảm giác đến tâm tình của mình có chút không đúng. Thế nhưng là, người rõ ràng có thể có rất tốt phương pháp, ngươi lúc đó tại sao muốn đẩy ngã biểu ca ta? Vân Tịch tìm ra điểm mù. Cái này, Lâm Nguyên đầu óc cực tốc chuyển động, rất nhanh nghĩ đến lý do thoái thác. Ai ta cũng không biết biểu ca ngươi thân thể vậy mà như thế yếu đuối nha, ngay cả một nữ nhân cũng không bằng. Ngươi nhìn ta nhiều gầy nha, ta chỉ là nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, hắn liền ngã xuống. Lâm Nguyên ngự khí tràn ngập ủy khuất, nói mình tựa như là thư sinh tay trói gà không chặt đồng dạng. Vân Tịch nhìn một chút Lâm Nguyên hình thể, xác thực rất gầy gò, nghĩ đến khí lực sẽ không lớn, trực tiếp tin tưởng Lâm Nguyên thuyết pháp. Cảm thấy là nhà mình biểu ca thân thể quá kém, không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn biểu ca ngươi thân thể yếu như vậy, đoán chừng là đi thanh lâu bị những nữ nhân kia móc dâu gặp. Vân Tịch gật đầu, Lâm Nguyên vội vàng lại bổ thêm một đao. Không cho phép ngươi nói xấu biểu ca ta, hắn không phải người như vậy. Vân Tịch vội vàng phản bác. Thật xin lỗi, ta không nên phía sau ác ý suy đoán người khác, thực sự không phải hành vi có tử, ta sai rồi. Lâm Nguyên gọn gàng mà linh hoạt xin lỗi, sắc mặt chân thành, nói rất hay giống như là thật. Hừ, Vân Tịch nhẹ hừ một tiếng. Lâm Nguyên trước đó để trong nội tâm nàng lưu dưới một cây đầm, cảm thấy nhà mình biểu ca không có như vậy hoàn mỹ. Nói không chừng thật giống Lâm Nguyên nói như vậy, thường xuyên lưu luyến pháo hoa ngọ hẻm liễu, đem thân thể móc giống, lúc này mới bị tùy tiện đẩy ngã. Mà người trước mặt thì là quang minh lỗi lạc nhiều, có lỗi liền nhận, cái này khiến Vân Tịch đối cái này cái nam nhân có chút hảo cảm. Cảm nhận được Vân Tịch cảm xúc biến hóa, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm. Ai bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cũng không được đầy đủ cái biểu ca của ngươi. Lâm Nguyên lộ ra tỉnh lại biểu lộ, tiếp tục kể ra lúc ấy ta hẳn là chờ biểu ca ngươi rời đi về sau, lại đi mua sắm phương này theo khăn dạng này chúng ta liền sẽ không náo ra dạng này hiểu lầm. Nhìn xem Lâm Nguyên chân thành biểu lộ, Vân Tịch trong lòng có chút động dung. Không có nghĩ đến cái này thân phận bất phàm nam nhân cũng không phải biểu hiện mạnh như vậy cứng rắn, lại còn sẽ tỉnh lại lỗi lầm của mình. Có câu nói là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, tương phản mãnh liệt này cảm giác, để Vân Tịch có chút hiếu kỳ Lâm Nguyên đến tột cùng là cái hạng người gì. Nói hắn ba đạo đi, hắn sẽ chân thành nói xin lỗi. Nói hắn quân tử đi, hắn vừa mới uy hiếp mình, Vân Tịch cũng không có quên đâu. Nói hắn ôn nhu đi, hắn để hộ vệ khi dễ người khác thời điểm cũng không có do dự. Thật sự là một điều bí ẩn đồng dạng nam nhân, Vân Tịch ở trong lòng cảm thán. Lâm Nguyên còn tại kể ra, ai, đều tại ta. Nhìn thấy ngươi mỹ nhân như vậy, ta không cách nào kềm chế ta ái mộ chi tình. Ta sợ hãi lần này gặp qua ngươi, về sau liền không có cơ hội gặp lại. Lúc này mới nghĩ muốn mua lại thêu khăn tặng cho ngươi, lưu lại một cái tưởng niệm. Nghe được Lâm Nguyên chân thành tha thiết lời nói, Vân Tịch trong lòng khẽ run, một loại kỳ lạ cảm giác xông lên đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta quả thật có chút mạo muội. Thật xin lỗi, Vân Tịch, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ừ, nghe được Lâm Nguyên chân thành xin lỗi, Vân Tịch quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Chương 372, không cho phép ngươi đi. Chương 372, không cho phép ngươi đi. Trong chuyện này từ người bị hại góc độ đến xem Lâm Nguyên xác thực làm rất quá đáng. Nhưng Lâm Nguyên thông qua lời nói để Vân Tịch đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ vấn đề, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Hắn làm sự tình đều có lý mà theo. Lâm Nguyên lại tại mấu chốt bộ phận trộn đổi khái niệm. Tỷ như Lâm Nguyên rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn nhà lành, lại nói được không hiểu như biểu đạt gì ái mộ chi tình. Tỷ như rõ ràng là hắn cố ý đẩy ngã Khương Vân, lại nói thành Khương Vân yếu đuối. Thậm chí hướng Khương Vân trên thân dội nước bẩn, để Vân Tịch đối nàng biểu ca sinh ra khúc mắc trong lòng. Về sau Lâm Nguyên lại chân thành nói xin lỗi, thành công để Vân Tịch cho là hắn chỉ là một cái gặp được người thường không biết như thế nào biểu đạt ngây ngô thiếu niên. Trọng yếu nhất chính là ái mộ người chính là nàng chính mình. Cái này khiến Vân Tịch trong lòng không hiểu có cỗ hư vinh cảm giác. Nguyên lai ta như thế có mị lực, xem ra đây hết thảy đúng là hiểu lầm nha. Vân Tịch trong lòng nghĩ như vậy nói. Dù sao Lâm Nguyên làm hết thảy cũng là vì nàng, vừa mới những hành vi kia đều là sợ hãi về sau không gặp được nàng, cho nên mới có một loạt sự tình. Bản thân công lược hoàn tất, Vân Tịch nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt không còn như vậy phẫn hận, ngược lại có loại không hiểu tình cảm ở bên trong. Ngươi nhanh bông ra ta. Vân Tịch vặn bẹo đốn éo thân thể. Thân thể ở giữa ma sát, để Vân Tịch không tự chủ lại đỏ mặt. Nhìn thấy Vân Tịch cái dạng này, Lâm Nguyên ám đạo thỏa. Thế là vội vàng chứa kịp phản ứng dáng vẻ bông ra ôm ấp. À, ta cái này bông ra, thật xin lỗi, ta vừa mới không có chú ý, thật sự là ôm cảm giác của ngươi quá tốt rồi, để cho ta nhất thời có chút si mê. Lâm Nguyên để Vân Tịch mặt càng đỏ hơn, trong lòng ngầm xì một tiếng tay ăn chơi. Bất quá nàng cũng không có cảm giác sinh khí, ngược lại có chút đắc ý thấy mình bị bung ra. Vân Tịch vội vàng muốn sửa sang một chút quần áo, kết quả phát hiện mình một cái tay còn bị Lâm Nguyên cầm. Thử nghiệm kéo ra, không thành công, cũng liền mặc cho Lâm Nguyên cầm. Một tay chỉnh lý tốt quần áo, nhìn một chút bốn phía. Vân Tịch lúc này mới chú ý tới bị ép trên mặt đất biểu ca, lúc này đang dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chính mình. Đúng rồi, nếu là hiểu lầm, vậy ngươi có thể hay không thả biểu ca ta? Người kia ngươi cũng không cần lại để cho người đánh hắn. Vân Tịch mắt nhìn trên đất biểu ca, lại nhìn một chút bị vây đánh Ngô Dũng. Mỹ nhân yêu cầu, nào dám không tầm mệnh. Lâm Nguyên lộ ra ôn nhu thiếu dung. Mấy người các ngươi đừng đánh nữa. Lâm Nguyên hướng về phía bọn hộ vệ hô to. Còn có ngươi, mau đưa Khương công tử nâng đỡ. Nói Lâm Nguyên lại chỉ hướng để lại Khương Vân hộ vệ. Vâng, thiếu gia. Hộ vệ cung kính lĩnh mệnh, vội vàng đỡ dậy Khương Vân. Khương công tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới thật là có lỗi với nha, ai biết ngươi như thế. Lâm Nguyên ngoài miệng nói thật xin lỗi, nhưng trong lời nói tràn đầy âm dương và khí. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Vừa mới Lâm công tử đã nói rõ với ta chợt nhìn, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Vân Tịch ở một bên hát đệm. Hiểu lầm. Khương Vân tựa hồ cho là mình nghe lầm. Vừa mới chẳng cảnh hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, mặc dù không nghe rõ ràng hai người nói cái gì. Nhưng biểu mội Vân Tịch biểu tình biến hóa nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Đầu tiên là bị khi phụ sau phẫn hận, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng thì là một mặt thẹn thùng tùy ý cái này hỗn đản lôi kéo tay của nàng. Hiện tại càng là trái lại giúp đỡ thủ người nói chuyện. Cái này khiến Khương Vân cảm giác đỉnh đầu của mình màu xanh biết giặt rào. Vân Tịch, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi vậy mà giúp cái này hỗn đản. Ngay tại Khương Vân còn muốn nói điều gì thời điểm, hắn nhìn thấy Lâm Nguyên đang dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem chính mình. Bờ môi còn giật giật, tựa hồ muốn nói ngậm miệng. Bị hù hắn lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Trải qua vừa mới một phen huyên áo, hắn nhiệt huyết đã rút đi, rốt cục nghĩ đến Lâm Nguyên dạng này người không phải hắn có thể đắc tội nổi. Muốn tiếp tục dây dưa không ngớt, xui xẻo chỉ có mình. Biểu ca, ngươi không nên hiểu lầm Lâm công tử, vừa mới đúng là hiểu lầm. Đúng vậy à, Khương công tử, vừa mới là ta có lỗi với ngươi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Lâm Nguyên vừa đúng lộ ra hối tiếc tiêu dung. Đúng vậy à, biểu ca, Lâm công tử đều đã nói xin lỗi, ngươi liền tha thứ hắn mà. Vân Tịch tiếp tục hát đệm. Cái này khiến Khương Vân thật vất vả đè xuống lửa giận lần nữa dâng lên, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Vân Tịch ngươi. Đúng lúc này Lâm Nguyên thu hồi áy náy biểu lộ, lại lần nữa dùng tràn ngập ánh mắt uy hiếp nhìn xem Khương Vân. Để hắn đầy mình bất mãn không cách nào nói ra, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất nuốt xuống. Lâm Nguyên bờ môi lần nữa giật giật. Lần này chỉ có một chữ, Khương Vân rất rõ ràng phân biệt ra là cút. Phối hợp Lâm Nguyên kia ánh mắt uy hiếp, tựa hồ muốn nói ngươi lại không lăn liền ngươi sẽ biết tay. Khương Vân bị hù khẽ run rẩy. Do dự một chút, Khương Vân dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua biểu muội, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. "Biểu ca, ngươi muốn đi đâu?" Nhìn thấy Khương Vân rời đi, Vân Tịch muốn đuổi theo, đáng tiếc tay của nàng còn bị Lâm Nguyên nắm thật chặt. Đi ra ngoài thời điểm trực tiếp một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cũng may Lâm Nguyên tay mắt lanh lẹ, cánh tay phải duỗi ra, tại Vân Tịch nhanh ngã xuống đất trong nháy mắt, ôm lấy nàng. "Vân Tịch, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu?" Lâm Nguyên túi lầu xuống, nhìn xem Vân Tịch ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rất là mập mờ. Đối mặt một lát, Vân Tịch trốn tránh Lâm Nguyên kia tràn ngập yêu thương ánh mắt. "Biểu ca ta hắn." Vân Tịch muốn hỏi Khương Vân vì sao đột nhiên đi không từ giã, nhưng còn chưa nói xong liền bị Lâm Nguyên đánh gãy. "Ai không nghĩ tới ta đều nói xin lỗi, Khương công tử còn không chịu tha thứ ta?" Lâm Nguyên chậm rãi đỡ dậy Vân Tịch. "Ai dù sao tại nhiều người như vậy trước mặt, để hắn ném đi mặt mũi, hắn không chịu tha thứ ta rất bình thường. Là thế này phải không?" Vân Tịch nghi hoặc. Nghĩ cảm thấy thật sự chính là dạng này. Nhà mình biểu ca đoán chừng chính là cảm thấy tại trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt to, xấu hổ vô cùng, cho nên mới đào tẩu. Thật không nghĩ đến hắn ngay cả ngươi đều không để ý, không lên tiếng kêu gọi liền rời đi, đây cũng quá không có đem ngươi để trong lòng đi. Lâm Nguyên ngự khí yếu ớt, âm thầm dở trò xấu. Nghe đến nơi này, Vân Tịch nhíu mày, bàn tay không khỏi nắm chặt, cảm thấy Lâm Nguyên nói rất đúng. Cảm nhận được trong tay truyền đến lực lượng, Lâm Nguyên cười thầm. Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không buông xuống Vân Tịch ngươi mặc kệ. Nghe vậy, Vân Tịch ngẩng đầu, trùng hợp lại nhìn thấy Lâm Nguyên cặp kia chân thành lại ánh mắt nóng bỏng, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Gặp bầu không khí tô đậm đúng chỗ, Lâm Nguyên lúc này ôn nhu mời. Đã ngươi biểu ca đi, Vân Tịch ngươi không bằng cùng ta dắt tay cùng dạo như thế nào? Vân Tịch sửng sốt một chút, không biết muốn không nên đáp ứng. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi nói, Lâm Nguyên lôi kéo Vân Tịch hướng về ven đường một nhà bán trang sức cửa hàng đi đến. Là ai? Là ai đã thương sư đệ ta? Ngay tại Lâm Nguyên muốn rời đi thời điểm, trong đám người lại chuyển tới gầm lên giận dữ. Một bóng người từ trong đám người bay ra, đi vào Ngô Dũng bên người. Ngô sư đệ, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Đáng tiếc Ngô Dũng bị đánh mặt mũi bầm dập nhất thời nói không ra lời. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, vừa hay nhìn thấy Lâm Nguyên mang theo hộ vệ chuẩn bị rời đi. Không cho phép ngươi đi. Nam nhân giận quát một tiếng, thân thể tản mát ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Chương 373, đổi trắng thay đen. Chương 373, đổi trắng thay đen. Nghe được gầm thét, Lâm Nguyên dừng bước lại quay người nhìn lại. Một cái nam tử áo trắng đứng tại ngã xuống đất Ngô Dũng bên người, đối với hắn trợn mắt nhìn. Là ngươi để cho người ta đả thương ta Ngô sư đệ. Nam nhân chỉ vào Lâm Nguyên. Cảm nhận được cái này nhân thân bên trên uy áp, Lâm Nguyên cảm thấy người này không đơn giản. Cái này uy áp rõ ràng không phải người bình thường có thể phát ra cực lớn, có thể là tu tiên giả. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện? Cái này Ngô Dũng lại còn có cái tu tiên giả sư mình, chẳng lẽ Ngô Dũng hắn cũng là tu tiên giả? Không đúng rồi, tu tiên giả yếu như vậy sao? Thậm chí ngay cả hộ vệ của ta đều đánh không lại ạ. Lâm Nguyên nhíu mày, nói, có phải hay không là ngươi để cho người ta đả thương sư đệ ta? Nam nhân tiến lên mấy bước, biểu lộ bất thiện. Mấy tên hộ vệ vội vàng bảo hộ ở Lâm Nguyên trước người. Là ta để cho người ta đánh hắn lại như thế nào? Lâm Nguyên thái độ phách lối. Ngươi tại sao muốn tổn thương sư đệ ta? Hôm nay không nói cái như thế về sau, ngươi đừng muốn bình yên rời đi. Ha ha, ta trên đường đi dạo, hắn lại chạy đến xen vào việc của người khác, bị đánh cũng là đáng đời. Ta Ngô sư đệ từ trước đến nay thiện chí giúp người, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nam nhân không tin. Sự thật chính là như thế, ngươi không tin có thể hỏi một chút sư đệ của ngươi. Nghe vậy, nam nhân nhìn về phía sau lưng sư đệ, dự định hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Ngô Dũng dễ dỗi lấy muốn đứng lên, nam nhân tranh thủ thời gian quay người nâng. Ngô sư đệ, ngươi thế nào? Diệp Thần sư minh, ta không sao. Ngô Dũng dáng chống đỡ nói. Diệp Thần. Nghe được cái tên này, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Cái tên này cũng không phải phổ thông diễn viên quần chúng có thể sử dụng danh tự nha, chẳng lẽ cái này nhân tài là nhân vật chính? Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Ngươi bộ dáng này làm sao có thể không có việc gì? Diệp Thần khó thở. Sư đệ, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra, có sư minh tại cái này, cam đoan giúp ngươi lấy lại công đạo. Sư minh, người này trước đó bên đường đùa giỡn vị cô nương này, ta nhìn không được ra ngăn cản, kết quả. Ngô Dũng còn chưa nói hết, nhưng kết quả rất rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, sư đệ, ngươi trước chờ, ta cái này giúp ngươi lấy lại công đạo. Nói Diệp Thần vung ra Ngô Dũng, quay người hướng về Lâm Nguyên đi tới. Đây là định dùng vũ lực lấy lại công đạo. Chờ một chút. Lâm Nguyên vội vàng gọi lại. Hắn còn không có chuyển ra tiện nghi của mình lao cha đâu, như thế để cho người ta đánh chẳng phải là bị đánh. Huống chi Lâm Nguyên còn không muốn bị đánh. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Diệp Thần biểu lộ bất thiện. Ha ha, ngươi sư đệ nói ta bên đường đùa giỡn, việc này ta cũng không nhận. Ngươi nói bậy. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đang đùa giỡn bị cô nương kia. Ngô Dũng lảo đảo đi tới. Ta cùng Vân Tịch lúc ấy chỉ là chơi đùa thôi, mới không phải như ngươi nghĩ. Nói Lâm Nguyên nhìn về phía bên người Vân Tịch, một mặt ôn nhu. Vân Tịch, ngươi nói có đúng hay không nha? Bị Lâm Nguyên nhìn như vậy, Vân Tịch trong lòng hiệu còn xung loạn. Vị cô nương này, sư đệ ta nói có phải thật vậy hay không? Người này trước đó có phải hay không đang đùa giỡn ngươi? Ta. Vân Tịch nhìn một chút Lâm Nguyên, lại nhìn một chút bị đánh sưng mặt sưng mũi Ngô Dũng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vân Tịch, ngươi nhanh cùng vị công tử này giải thích, miễn đang náo ra hiểu lầm. Lâm Nguyên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nắm chặt lại Vân Tịch bàn tay. cảm thụ được bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác, Vân Tịch suy tư mình nếu là nói ra sự thật, hiểu lầm kia khó tránh khỏi lại biến thành xung đột. Đến lúc đó đoán chừng hai bên đoán chừng lại muốn đánh nhau. Nghĩ nghĩ về sau, còn không bằng trực tiếp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao nàng cùng Lâm Nguyên hiểu lầm đã giải khai, tiện thể nhận rõ Khương Vân cái này không chịu trách nhiệm nam nhân. Bất quá làm như vậy có chút có lỗi với vừa mới vì nàng đứng ra Ngô Dũng. Do dự một chút, cân nhắc tốt mất, Vân Tịch ấy nấy nhìn thoáng qua Ngô Dũng. Ta cùng Lâm công tử xác thực chỉ là chơi đùa, hắn cũng không có đùa bọn ta. Nghe vậy, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Cô nương, ngươi. Ngô Dũng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không nghĩ tới hắn gặp chuyện bất bình đứng ra, lại rơi kết quả như vậy, người bị hại vậy mà giúp đỡ ra hại giả thuyết nói. Ngươi nhìn, Vân Tịch nàng đã nói rất rõ ràng, là sư đệ của ngươi hiểu lầm cái gì. Lâm Nguyên sắc mặt thản nhiên. Bất quá ta để cho người ta đánh hắn, quả thật có chút không đúng. Như vậy đi Minh Nguyệt, ngươi cầm 100 lạng bạc dòng cho vị huynh đài này, liền xem như ta nhận lỗi. Lâm Nguyên trên mặt thích hợp lộ ra ấy náy biểu lộ. Vâng, công tử nhìn thấy Từ gia công tử vậy mà đổi trắng thay đen, Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia bội phục. Móc ra 100 lượng ngân phiếu, đi đến Ngô Dũng trước mặt đẩy tới. Đây là 100 lượng, ta thay mặt công tử nhà ta nói tiếng xin lỗi dứt lời, ngay tại Ngô Dũng biệt khuất trong ánh mắt, đem ngân phiếu nhét vào trên tay của hắn. Tốt chúng ta đi thôi. Nói, Lâm Nguyên liễu dự định rời đi. Không cho ngươi đi. Gặp Lâm Nguyên muốn đi, Diệp Thần hét lớn một tiếng. Ta đều nói đây là hiểu lầm, ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Nguyên dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn. Hiểu lầm? Ta cảm thấy đây cũng không phải là hiểu lầm. Chuyện mới vừa rồi hắn đều nhìn ở trong mắt. Vị cô nương kia mặc dù nói là hiểu lầm, nhưng biểu tình biến hóa nhưng không gạt được hắn. Huống chi lấy hắn đối với mình ra sư đệ hiểu rõ, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác. Vấn đề này nhất định là cùng hắn sư đệ nói đồng dạng. Người này đùa giỡn nhà lành, nhà mình sư đệ gặp chuyện bất bình, sau đó bị người này phái người vây đánh. Chỉ là không biết người này dùng loại thủ đoạn nào để bị kia bị đùa giỡn cô nương đổi giọng. Ta tin tưởng ta sư đệ, ngươi cho rằng ngươi đánh sư đệ ta, chỉ là xin lỗi là được rồi sao? Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi cho sư đệ ta quỳ xuống nói xin lỗi. Hai, bị ta đánh một trận, sau đó lại quỳ xuống nói xin lỗi. Ha ha, nghe được người này rõ ràng, Lâm Nguyên trực tiếp cười. Ngươi biết ta là ai không? Muốn cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi ở đâu ra lớn như vậy mặt? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là ngươi khi dễ sư đệ ta, hôm nay cái này công đạo ta nhất định phải đòi lại. Dứt lời, Diệp Thần liền định động thủ. Cha ta là Giang Châu thành trấn thủ tiên sư Lâm Thiên. Nhìn thấy muốn động thủ, Lâm Nguyên vội vàng chuyển ra tiện nghi lao cha. Nghe vậy, Diệp Thần thân thể dừng lại. Hắn lần này tới là bồi mới nhập môn sư đệ hồi hương dò xét thân. Hắn không phải người địa phương, Lâm Thiên hắn cũng không nhận ra, bất quá trấn thủ tiên sư tên tuổi hắn biết rõ phân lượng. Nguyên lai tưởng rằng người này chỉ là một cái bình thường ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới có như thế đại bối cảnh. Bất quá như thế nhận sợ nhưng không phải là tính cách của hắn, mà là người này bằng chứng ấy tuổi vậy mà không có tu vi mang theo, khẳng định là người không có linh căn phàm nhân. Bất quá trùng hợp là trấn thủ tiên sư hài tử thôi. Bất quá là cái không có linh căn phàm nhân, Diệp Thần trong lòng có chút xem thường Lâm Nguyên loại này ỷ vào bậc cha chú làm sảng làm bậy hành vi. Như loại này không có tu tiên tư chất người, tại tu tiên trong gia tộc đều là không được coi trọng tồn tại. Nghĩ đến chỉ là hơi giáo huấn một chút, không nháo chết người, hẳn là sẽ không kinh động Giang Châu thành trấn thủ tiên sư. Coi như kinh động đến trấn thủ tiên sư, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Chương 374, đệ đệ ngươi muốn bị đánh. Chương 374, đệ đệ ngươi muốn bị đánh, bởi vì thân phận của hắn cũng không đơn giản, nghĩ đến trấn thủ tiên sư sẽ cho hắn Diệp Thần một bộ mặt. Nghĩ rõ ràng Diệp Thần lúc này dự định động thủ. Ha ha, trấn thủ tiên sư lại như thế nào, ta hôm nay liền thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nhìn thấy mình chuyển ra bối cảnh, người này còn muốn động thủ, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Sẽ không chơi thoát ta. Cái này Diệp Thần thật chẳng lẽ là cái kẻ khó chơi. Uy, ngươi nghĩ thông suốt, cha ta là Giang Châu thành trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cam đoan ngươi chịu không nổi. Lâm Nguyên trong lòng có chút hoảng, bất quá trên mặt còn là một bộ thái độ phách lối. Lúc này trong đám người có một nam một nữ đang xem náo nhiệt. Dương Lạnh, chúng ta đi thôi, bất quá là cái tay ăn chơi bị đánh mà thôi, không có gì để mắt. Nữ nhân nhìn xem Lâm Nguyên toàn bộ hành trình biểu hiện, tựa hồ để nàng nghĩ đến người nào đó, ánh mắt toát ra chán ghét thân sắc. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Nhưng bên cạnh đồng bạn cũng không có chuyển động bước chân. Dừng Lạnh, thế nào? Đi nha. Nữ nhân quay người thúc giục. Vừa mới bắt gặp Dừng Lạnh trên mặt vẻ lo lắng, mà ánh mắt của hắn chính nhìn cho kỹ cái kia tay ăn chơi. Cái này tay ăn chơi ngươi biết? Nữ nhân hỏi. Thanh thiên tử, không nói gạt ngươi, người này là đệ đệ của ta. Dừng mặt lạnh lùng bên trên lộ ra vẻ lúng túng, hắn nhưng là rõ ràng nghe được thanh thiên tử nói đệ đệ của hắn là cái tay ăn chơi tới. Là đệ đệ ngươi. Nghe nói như thế, thanh tiên tử nhìn về phía Dừng Lạnh ánh mắt đều không được bình thường. Tựa hồ muốn nói đệ đệ ngươi cái này đức hạnh, ngươi sẽ không cũng giống như vậy đi. Đệ đệ ta trước kia không phải như vậy, một năm không thấy không biết vì cái gì biến thành cái dạng này. Dừng Lạnh vội vàng giải thích. Ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Thanh tiên tử biểu lộ khôi phục lạnh nhạt, cũng không biết có hay không đem Dừng Lạnh giải thích ngay vào. Đệ đệ ngươi liền bị đánh, ngươi không ra mặt rút một tay. Cái này. Tốt ta, làm phiền thanh tiên tử chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Dương Lạnh vừa muốn đi ra ngăn cản cuộc nháo kịch này, nhưng vừa đi hai bước, hắn lại dừng bước lại. Không phải hắn không muốn giúp trợ nhà mình đệ đệ, mà là chàng diện lại phát sinh biến hóa. Lâm Nguyên kêu gào không hề dao động Diệp Thần động thủ quyết tâm. chỉ gặp Diệp Thần tản mát ra hùng hậu uy áp, từng bước ép sát. Lâm Nguyên hộ vệ bên cạnh đều là phàm nhân, căn bản không hứng nổi cùng đối kháng tâm tư, nhao nhao bị áp chế rút lui. Chỉ có Lâm Nguyên còn chứa bình tĩnh dáng vẻ. "Ngươi nghĩ kỹ, ngươi nếu là độc thủ, việc này coi như khó thiện phụ thân ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha, đừng nói nhảm. Ngươi bây giờ quỳ xuống cho sư đệ ta xin lỗi còn tới cùng, không phải liền thành thành thật thật bị đánh đi." Ngay tại Diệp Thần dự định động thủ thời điểm, sau lưng đột nhiên có người xông lại ôm lấy eo của hắn. Nhìn lại, là sư đệ của hắn Ngô Dũng. "Ngô sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, nhanh buông ra ta." "Diệp sư minh, ngươi đừng xúc động." Ngô Dũng đội la lên. Diệp Thần không phải người địa phương, không rõ ràng Lâm gia tình huống, cho nên dám động thủ. Mà hắn Ngô Dũng là người địa phương, rất rõ ràng trấn thủ tiên sư Lâm Thiên chỉ có hai đứa con trai. Tuy nói Lâm Nguyên không có tu vi, nhưng cũng không phải như là Diệp Thần châu nghĩ như vậy, không nhận ra chào đón. Bọn hắn muốn là động thủ thật, khẳng định sẽ chọc giận trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. "Người này vừa mới thế nhưng là đánh ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy để cho ta buông tha hắn à?" Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem nhà mình sư đệ. "Sư minh, được rồi, người này chúng ta không đắc tội nổi." "Vì cái gì?" Đối mặt Diệp Thần truy vấn, Ngô Dũng chỉ là lắc đầu cũng không có giải thích cái gì. "Sư đệ, ngươi thật có thể nhịn hạ khẩu khí này?" Diệp Thần muốn tránh thoát sư đệ cánh tay, nhưng Ngô Dũng một mực ôm không chịu buông tay. "Sư minh, quên đi thôi, ta đã không thèm để ý." Ngô Dũng ngữ khí yếu ớt, rất là bi thương, tựa hồ là sự tình này để hắn nhận rõ hiện thực. Đặc biệt là Vân Tịch trước mặt mọi người phủ định lối nói của hắn, để hắn có chút nản lòng phách trí. Hắn cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa, hắn coi là làm việc tốt, có lẽ thật như là người trước mặt nói như vậy là xen vào việc của người khác. "Lần này là ta xen vào việc của người khác, sư minh ngươi cũng không cần xen vào nữa chuyện của ta." Ngô Dũng sắc mặt chết lặng nói. "Sư đệ, ngươi..." Ai nhìn xem sư đệ nản lòng thoái chí dáng vẻ, Diệp Thần đầy bụng lời nói cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. "Tốt ta, sư đệ, chúng ta về tông đi." Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ sư đệ cánh tay. Gặp sư huynh từ bỏ ý động thủ, Ngô Dũng lúc này mới buông tay ra cánh tay. "Tốt, chúng ta về tông." Ngô Dũng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Dứt lời hai người quay người rời đi. Trước khi đi, Diệp Thần trừng Lâm Nguyên một chút. Ngô Dũng thì là trước nhìn Vân Tịch một chút, sau đó lại nhìn một chút Lâm Nguyên, nắm đấm nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. "Ha ha, không có đánh nhau." Dương Lạnh xấu hổ cười một tiếng, quay người đi trở về Thanh Tiên Tử bên người. Thanh Tiên Tử không nói gì, tựa hồ là đang đáng tiếc không thể nhìn thấy tay ăn chơi bị đánh bộ dáng. "Thanh Tiên Tử, chúng ta đi thôi, phía trước liền muốn đến nhà ta." Dương Lạnh đổi chủ đề. "Làm sao? Gặp được đệ đệ ngươi, ngươi không đi lên nhìn một chút?" Thanh Tiên Tử kinh ngạc. "Không cần, dù sao sau khi trở về gặp lại cũng giống như vậy." Dương Lạnh lắc đầu. "Ừm, chúng ta đi thôi." Thanh Tiên Tử không có hỏi nhiều cái gì, lúc này đáp ứng. Hai người hướng về Lâm phủ đi đến. Lâm Nguyên không có chú ý trong đám người rời đi một nam một nữ. Nhìn thấy đôi này sư minh đệ rời đi, Lâm Nguyên thở dài một hơi. "Hô, rốt cục giải quyết, ta còn tưởng rằng thật muốn bị đánh đầu." Nghĩ đến vừa mới kinh lịch sự tình, Lâm Nguyên khỏe miệng bắt đầu dương lên. Hắn không chỉ có làm nhục Thương Vân, còn thành công vua Vân Tịch. Còn tại kia đối sư minh đệ trước mặt hung hăng cho Lâm Thiên kéo một đợt cửu hận. Cái này sóng có thể nói là ba thắng. Lâm Nguyên thắng ba lần, đơn giản thắng tê. Ai không nghĩ tới ta như thế có đương hoàn khố thiên phú nhà. Lâm Nguyên trong lòng cảm thán. Nhưng nghĩ nghĩ, mình giống như lại không có thắng nhiều như vậy. Đôi này sư minh đệ có chút không góp sức nhà, mà lại lần này xung đột cảm giác không có kịch liệt như vậy, là ta quá mềm lòng sao? Lúc ấy có phải hay không hẳn là càng thêm phách lối một điểm đâu, luôn cảm giác cửu hận kéo không đủ triệt để nha. Không đúng, không đúng, nếu là ta tại phách lối một điểm đoán chừng liền bị đánh. Nếu không ta sau khi trở về, nhìn xem có thể hay không tìm người cho kia đối sư minh đệ tìm một chút phiền phức. Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm kiểm điểm mình như thế nào mới có thể làm càng tốt hơn, hố cha hố càng triệt để hơn. Thiếu gia bên tai truyền đến nha hoàn Minh Nguyệt thanh âm. "Thế nào? Ta vừa mới nhìn thấy bên kia giống như có cái quen thuộc người, tựa như là đại thiếu gia." "Ta đại ca." "Làm sao? Vừa mới chính ở đằng kia, bất quá bây giờ không thấy, cũng không biết có phải hay không là ta nhìn lầm." Minh Nguyệt chỉ vào đám người. Lâm Nguyên thuận thế nhìn lại, không có gì phát hiện. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua Dương Lạnh, coi như thấy được cũng không biết. "Minh Nguyệt, chớ để ý, chúng ta còn tiếp tục dạo phố đi." Dứt lời, Lâm Nguyên lại nhìn về phía bên người Vân Tịch. "Vân Tịch, lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lần này hiểu lầm nhưng lớn lắm." Chương 375, ta gọi Thanh Tuyển. Chương 375, ta gọi Thanh Tuyển. Lúc này Vân Tịch nhìn xem Ngô Dũng thất hồn lạc phách bóng lưng, trong lòng có chút tự trách. Nhưng nghe đến Lâm Nguyên kia thanh âm ôn nhu về sau, trong nội tâm nàng điểm này tự trách lúc này biến mất không thấy gì nữa. "Không có gì, cái này vốn là cái nhỏ hiểu lầm mà thôi." "Đúng, đúng, chính là nhỏ hiểu lầm." Lâm Nguyên cười gật đầu. "Đã hiện tại hiểu lầm giải khai, vậy chúng ta tiếp tục dạo chơi a." Lâm Nguyên lần nữa phát ra mời. "Ừm." Nhìn xem anh tuấn lại ôn nhu Lâm Nguyên, Vân Tịch mỉm cười, gật đầu đáp ứng. "Thanh Thiên Tử, nơi này chính là nhà ta." Dương Lạnh cùng Thanh Tiên Tử đi đến Lâm phủ cửa chính. Nhìn thấy có người tới, hộ vệ liền vội vàng tiến lên hỏi ý tình huống. Nhìn thấy Dương Lạnh kia có chút quen thuộc gương mặt, hộ vệ thử dò hỏi: "Ngài là đại thiếu gia?" "Không sai, là ta." Dương Lạnh mỉm cười gật đầu. Nghe được xác nhận, mấy tên hộ vệ ngay cả vội cung kính hành lễ. "Gặp qua đại thiếu gia." "Tốt, đều đứng lên đi." Dương Lạnh khoát khoát tay. "Rõ." Dương Lạnh tại hộ vệ chen chúc hạ đi vào Lâm phủ. "Đúng rồi, cha mẹ ta có ở nhà không?" Dương Lạnh dừng bước lại, hỏi hướng hộ vệ bên cạnh. "Hồi đại thiếu gia, lão gia sáng nay ra cửa, bây giờ còn chưa trở về, phu nhân hẳn là trong sân.
Dạng này a, vậy ta trước hết đi gặp mẹ ta tốt.
Nói, Dương Lạnh ánh mắt chuyển tới bên người bạn gái trên thân.
Đúng rồi, Thanh tiên tử, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?
Đã đến nhà ngươi làm khách, ta cái này đương khách nhân đương nhiên muốn trước trông thấy chủ nhân mới không thất lễ.
Thanh tiên tử biểu lộ lạnh nhạt.
Tốt đã vậy chúng ta đi.
Dương Lạnh mỉm cười, mang theo Thanh tiên tử hướng mâu thân hắn Liêu Tâm Lan viện tử đi đến.
Không bao lâu, hai người tới Liêu Tâm Lan bên ngoài viện.
Chính là chỗ này.
Dương Lạnh hướng về Thanh tiên tử nói một lần, sau đó xuất đi vào trước.
Mẹ,
ngươi ở đâu?
Bên trong căn phòng Liêu Tâm Lan nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra.
Hàn Nhi, ngươi trở về a, năm nay làm sao muộn về đến nhiều ngày như vậy?
Là trên đường gặp được chuyện gì sao?
Liêu Tâm Lan một mặt quan tâm giữ chặt Dương Lạnh cánh tay.
Dương Lạnh tại hơn 10 tuổi thời điểm liền được đưa đi Thanh Huyền Tông tu tiên, bọn hắn ước định hàng năm đều phải định kỳ về nhà một lần. Hôm nay Dương Lạnh trở về ngày so những năm qua trễ mấy ngày, cho nên Liêu Tâm Lan mới có câu hỏi này.
Đúng rồi, vị này là?
Lúc này Liêu Tâm Lan chú ý tới nhà mình nhi tử nữ nhân bên cạnh, không khỏi hỏi.
Nương, ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thanh Tuyển Thanh Tiết Tử.
Lần này trở về trên đường gặp phải, ta mời nàng tới nhà của ta làm khách, cho nên trên đường làm trễ lại chút thời gian.
Thanh Tuyển gặp qua phu nhân.
Thanh Tuyển biểu lộ lạnh nhạt, có chút thi lễ.
Miễn lễ, miễn lễ.
Liêu Tâm Lan vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Thanh Tuyển bộ dáng như cùng ở tại nhìn nhà mình con dâu.
Nói liền muốn tự tay đỡ lên Thanh Tuyển.
Gặp Liêu Tâm Lan muốn đi qua dịu nàng, Thanh Tuyển vội vàng đứng thẳng người, bất động thanh sắc né tránh Liêu Tâm Lan đưa qua tới tay.
Gặp không thể đỡ đến, Liêu Tâm Lan hơi sững sờ.
Không khỏi tản mát ra linh lực cảm giác Thanh Tuyển tu vi.
Tại Liêu Tâm Lan cảm giác bên trong, Thanh Tuyển khí tức có chút biến ảo khó lường.
Nhìn xem rất giống không có chút nào tu vi phàm nhân, nhưng mà thực tế rõ ràng không phải.
Nàng biết nhà mình nhi tử hẳn là sẽ không đem một cái không có chút nào tu vi nữ nhân mang về.
Thật là cao minh ẩn nấp thủ đoạn, Liêu Tâm Lan ở trong lòng tán thưởng một tiếng, nàng thế nhưng là nguyên anh tu vi, vậy mà đều không cách nào xem thấu Thanh Tuyển tu vi thật sự.
Bất quá nghĩ đến có thể cùng nhà mình nhi tử làm bằng hữu so sánh tu vi phải cùng Dừng Lạnh không sai biệt lắm, cũng chính là chút cơ trình độ.
Nghĩ đến nơi này, Liêu Tâm Lan liền không có truy nguyên đi xuống ý nghĩ.
Nguyên anh trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ.
Cảm giác được Liêu Tâm Lan chân chính đối tự mình tiến hành dò xét, Thanh Tuyển trong lòng toát ra một tia không vui.
Loại này sử dụng linh lực dò xét tu vi của người khác hành vi là phi thường không lễ phép sự tình.
Mặc dù Liêu Tâm Lan thủ đoạn coi như cao mình, nhưng ở trong mắt Thanh Tuyển liền như là tiểu hài tử vụ bè.
Bất quá nghĩ đến nàng mục đích tới nơi này, đành phải ngăn chặn trong lòng không duyệt lai.
Hàn huyên một phen, Thanh Tuyển cảm giác nhàm chán, đặc biệt là Liêu Tâm Lan tự mình đối nàng hoạch hỏi hành vi càng làm cho nàng phiền chán.
Dương Lạnh, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, sẽ không quấy rầy ngươi cùng mẫu thân ngươi ôn chuyện.
Cùng Dương Lạnh truyền âm về sau, Thanh Tuyển lúc này đứng dậy.
Phu nhân, nơi này có chút khó chịu, ta ra ngoài hít thở không khí.
Dứt lời, không đợi Liêu Tâm Lan đáp ứng quay người rời đi biệt tử.
Cái này không lễ phép hành vi khiến cho Liêu Tâm Lan sững sờ, trong lòng có chút không thích.
Hàn Nhi, cái này.
Nương, ngươi đừng nóng giận, Thanh tiên tử chính là như vậy thanh lãnh tính tình, có thể là chúng ta nói chuyện phiếm để nàng cảm thấy có chút nhàm chán đi.
Trước đó gặp mặt cảm giác đầu tiên để Liêu Tâm Lan cảm thấy còn rất tốt,
nhưng trải qua vừa mới giao lưu, còn có Thanh Tuyển cáo từ biểu hiện, Liêu Tâm Lan trong lòng rất là bất mãn.
Coi như cảm giác nhàm chán, cũng không thể không lễ phép như vậy đi.
Ngươi nhìn vừa mới nàng kia qua loa thái độ, ta hỏi vấn đề nàng một cái đều không trả lời thẳng qua.
Nghe nói như thế, Dương Lạnh bỗng cảm giác đau đầu.
Hắn nhưng là rất thích Thanh Tuyển, đặc biệt là nàng kia thanh lãnh tính tình.
Không phải hắn cũng sẽ không đem Thanh Tuyển mời vào nhà.
Hiện tại mẹ của mình lại đối Thanh Tuyển có ý kiến, cái này khiến Dương Lạnh cảm giác rất khó xử lý.
"Tốt, nương, chúng ta không nói nàng."
Khó xử Dương Lạnh dự định đổi chủ đề.
"Nương, ngươi hàng năm cho ta loại kia linh đan còn có hay không rồi?"
Nghe vậy, Liêu Tâm Lan hơi sững sờ.
Lập tức nghĩ đến Dương Lạnh nói là cái gì.
Linh đan không có có danh tự, tác dụng của hắn là dùng đến để thăng tu tiên tư chất.
Sử dụng vật liệu đương lại chính là Lâm Nguyên huyết đủ.
Lâm Nguyên có được linh dược chi thể, còn có thể gây chi trùng sinh, chuyện này chỉ có nàng cùng Lâm Thiên hai người biết được, liền ngay cả Dương Lạnh đều chưa nói với.
Những năm qua bọn hắn hàng năm đều sẽ thu hoạch Lâm Nguyên huyết đủ, dùng để luyện chế linh đan.
Luyện ra linh đan vợ chồng bọn họ hai người chia đều.
Bất quá Liêu Tâm Lan linh căn tư chất cao, không phải hoàn chỉnh nhân đan, đối với nàng tác dụng cũng không lớn.
Thế là Dương Lạnh mỗi lần trở về, Liêu Tâm Lan đều sẽ đem thuộc về mình kia phần cho con trai của nàng Dương Lạnh.
Mà Dương Lạnh không biết chân tướng, còn coi Lâm Nguyên là thành anh em ruột của mình.
Cho nên liền có trước đó trên đường một màn kia, nhìn thấy Lâm Nguyên khả năng bị đánh, hắn muốn đi tiến lên hỗ trợ.
Những năm qua thu hoạch Lâm Nguyên huyết nhục ngày tại Dương Lạnh về trước khi đến trong một khoảng thời gian.
Mà lần này Lâm Nguyên bởi vì thân thể xuất hiện dị biến nguyên nhân, hôm nay bọn hắn không có thu hoạch Lâm Nguyên huyết nhục,
cũng liền dẫn đến không có vật liệu luyện chế linh đan.
Hàn Nhi, kia linh đan năm nay sợ là không có.
Liêu Tâm Lan lắc đầu.
Năm nay không có.
Kia sang năm đâu?
Dương Lạnh lại hỏi.
Về sau hẳn là đều sẽ không có.
Liêu Tâm Lan tiếp tục lắc đầu.
Lâm Nguyên đã nhanh 18 tuổi, cách hắn sư phó lời nhắn nhủ ngày liền thừa 2 tháng.
Đến lúc đó liền sẽ bị sư phụ hắn mang đi, cả người được luyện chế thành bảo dược nhân đan.
Đến lúc đó nhưng không có vợ chồng bọn họ hai trộm điểm phế liệu cơ hội.
Tại sao có thể như vậy? Nương, ngươi sẽ không gạt ta a?
Dương mặt lạnh lùng bên trên có chút nóng nảy.
Chương 376, khá lắm thanh lãnh mỹ nhân chương 376, khá lắm thanh lãnh mỹ nhân IV nương làm sao lại gạt ngươi chứ? Hiện tại không có vật liệu, ta chính là muốn luyện chế cũng luyện chế không ra nha.
Liêu Tâm Lan thở dài một tiếng.
"Nương, kia linh đan đến tột cùng thiếu tài liệu gì? Ta mấy năm nay tại tông môn giao không ít hảo hữu, nói không chừng có loại kia vật liệu."
"Hàn Nhi, tài liệu này ta thực sự không tiện cùng ngươi nói."
Liêu Tâm Lan giữ kín như bưng.
"Nương, ngươi ngay cả vật liệu cũng không chịu nói cho ta."
Dương Lạnh có chút thất vọng.
"Không phải không chịu, mà là để cho ngươi biết cũng không lấy được."
Liêu Tâm Lan lắc đầu. "Ta linh căn tư chất cảm giác chỉ cần đang ăn một viên linh đan, liền có thể đột phá đến tam phẩm."
"Nương, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp?"
Nghe nói như thế, Liêu Tâm Lan hơi có chút động dung.
Nàng đứa bé này không có di chuyển hắn linh căn tư chất, ngược lại là cùng phụ thân hắn Lâm Điền, ban đầu linh căn tư chất chỉ có tứ phẩm, xem như trùng quy trùng cũ. Tam phẩm cùng tứ phẩm chênh lệch rất lớn, nếu có thể đột phá đến tam phẩm, nhà mình nhi tử tốc độ tu luyện sẽ chướng một mảng lớn.
"Hàn Nhi, chuyện này là thật?"
Liêu Tâm Lan sắc mặt nghiêm túc.
"Đương nhiên là thật, không tin ngươi nhìn."
Nói, Dương Lạnh từ trong túi chữ vật xuất ra một khối khảo thí tinh thạch,
nắm trong tay hướng đưa vào linh lực, tinh thạch lúc này sáng lên.
Nhìn kia tinh thạch phát ra quang mang đúng là tứ phẩm đỉnh tiêm cấp độ, rất gần tam phẩm.
Phát hiện này để Liêu Tâm Lan có chút do dự muốn hay không thừa dịp sư phó của nàng còn không có tới thời điểm, lại thu hoạch một lần lâm nguyên huyết đủ.
"Nương, ngươi nhìn, ta linh căn liền kém một chút liền có thể đạt tới tam phẩm, thật không có cách nào làm đến tài liệu sao?"
Gặp mẫu thân trầm mặc không nói, Dương Lạnh lại hỏi.
"Hàn Nhi, ngươi đừng có gấp, cho nương ngẫm lại."
Liêu Tâm Lan đưa tay trấn an một chút nhà mình nhi tử, sau đó liền lâm vào suy tư. Nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, Dương thất vọng đau khổ bên trong vui mừng, liền không còn thúc giục.
Suy tư một lát, mong con hơn người ý nghĩ chiến thắng đối sư phó lòng kính sợ.
"Hàn Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này ngay tại nhà đợi, ta và ngươi phụ thân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không làm đến vật liệu."
"Được rồi, ta ơn nương."
Dương Lạnh đại hỉ.
Nhìn thấy nhi tử vui vẻ như vậy dáng vẻ, Liêu Tâm Lan kiên định lại thu hoạch một lần lâm nguyên ý nghĩ. Lần này luyện chế ra linh đan, Liêu Tâm Lan dự định toàn bộ cho Dương Lạnh. Cho nên việc này phải cùng Lâm Thiên Điện thoại cái, nếu là có một mình hắn hành động, khó tránh khỏi bị hắn phát hiện hậu tâm sinh bất mãn, náo ra cái gì yêu thiếu thân.
Một bên khác, Thanh Tuyền rời đi Liêu Tâm Lan biệt tử, bắt đầu ở Lâm phủ bốn phía tản bộ. Nhưng đi dạo một vòng cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương. Kỳ quái dựa theo bói toán nơi này hẳn là nơi này nhà thế, nhưng là vì cái gì một điểm chỗ đặc thù đều không có, chẳng lẽ là thời cơ không đúng.
Thanh Tuyền suy tư, bất chi bất giác đi vào Lâm phủ cửa chính. Nhìn thấy trên đường phố những cái kia dắt tay cùng dạo thanh niên nam nữ, để nàng không tự chủ bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Khi đó nàng cũng có một cái người thường, tên là Thịnh Hành. Bọn hắn tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong nhận biết, sau đó cùng xông vào nan quan, vượt qua nguy cơ. Sau khi ra ngoài hai người cũng thường xuyên liên hệ, tình cảm dần dần thâm hậu. Đồng phát ra làm bạn vĩnh sinh lời thề. Lúc ấy thực lực của hai người mới chỉ là hóa thần kỳ, mà bọn hắn tông môn lại là có chút khúc mắc, căn bản sẽ không đáp ứng bọn hắn kết làm đạo lữ. Cho nên bọn hắn dự định tại hai người đều đột phá đến độ kiếp kỳ lúc lại công bố quan hệ. Bởi vì độ kiếp kỳ tại bọn hắn sở thuộc tông môn đã là trụ cột tồn tại. Đến lúc đó coi như song phương tông môn không hợp, cũng không ngăn cản được hai người cùng một chỗ. Hơn 1000 năm trước, Thanh Tuyển tu vi đạt tới luyện hư đỉnh phong, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, nàng nhất định phải vượt qua hồng trần kiếp mới có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Nơi này nói một chút tu tiên cảnh giới phân chia, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa. Đại thừa phía trên liền là tiên nhân. Tiên nhân phía sau cảnh giới trước mắt không cần đến, liền không nói trước. Thương Lam giới là có tiên nhân tồn tại ngoại trừ tiên nhân, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ đại năng cũng không ít. Càng đừng đề cập nhiều vô số kể tu tiên tông môn. Tại Thương Lam giới độ hồng trần kiếp vô cùng nguy hiểm. Bất quá cũng may bọn hắn tại thăm dò chỗ kia bí cảnh lúc phát hiện một cái thông hướng tiểu thế giới thông đạo. Tiểu thế giới kia vô cùng an toàn, thậm chí ngay cả tu tiên giả đều không có. Cho nên Thanh Tuyền lựa chọn tại tiểu thế giới kia độ kia hồng trần kiếp. Độ kiếp quá trình rất thuận lợi. Nhưng đợi nàng độ kiếp thành công, muốn trở về lúc, lại phát hiện thông đạo chẳng biết tại sao bị phong bế. Nàng tại tiểu thế giới kia một khốn chính là 3000 năm. Tiểu thế giới kia cùng Thương Lam giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tiểu thế giới qua 3000 năm, Thương Lam giới mới trôi qua 1000 năm. Kia trong 3000 năm, nàng bị mở ra thông đạo trở về cùng Thịnh Hành gặp nhau, nàng dùng hết các loại thủ đoạn, thậm chí tay nhiễm vô số máu tươi, dùng ta đạo bí thuật hiến tế nhân mạng đến mở ra thông đạo. Đáng tiếc thủ đoạn dùng hết, nàng cũng không có thể thành công. Cuối cùng tại mấy năm trước bởi vì một lần địa mạch dị động, thành công mở ra thông đạo, quay trở về Thương Nam giới. Sau khi trở về, nàng lại rơi xuống một chỗ pháp tắc hỗn loạn, linh khí không còn đại lục. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, nàng cuối cùng vẫn là trở về. Trở về trước tiên, Thanh Tuyền liền đi tìm nàng tâm tâm niệm niệm to. Kết quả phát hiện cái kia đã từng phát ra lời thề, nói một đời một thế một đôi người thịnh hành, hắn bây giờ lại đã có đường đạo lữ. Thậm chí hắn cùng nữ nhân kia đều sinh ra hài tử. Cái này khiến Thanh Tuyền tức giận không thôi. Thế là, Thanh Tuyền chuẩn bị trả thù cái này bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Nàng muốn để cái nam nhân sống không bằng chết. Nàng mặc dù thành công tấn thăng đến độ kiếp kỳ, nhưng kia thịnh hành tại này 1000 năm cũng không phải uổng phí. Hắn tu vi hiện tại đã tới gần đại thừa, liền ngay cả đạo lữ của hắn tu vi cũng cùng Thanh Tuyền không sai biệt lắm. Nàng nghĩ muốn trả thù lại không có chỗ xuống tay. Cuối cùng nàng thông qua bói toán biết được tại Thanh Huyền nước có thể để nàng thực hiện nguyện vọng biện pháp, cho nên nàng mới che giấu tung tích đi vào Thanh Huyền thành tìm kiếm. Trên đường trùng hợp gặp được về nhà Dương Lạnh, nhìn thấy người này, Thanh Tuyền dự cảm bật mình muốn liền cùng Dương Lạnh có quan hệ. Lúc này mới đáp ứng hắn mời, cùng đi đến Giang Châu thành. Đi vào Lâm phủ về sau, Thanh Tuyền dự cảm càng rõ ràng, cảm thấy ở chỗ này liền có thể tìm được trả thù Thịnh Hành cần thiết chi vật. Thế là liền có trước đó những chuyện kia. Hồi ức hoàn tất, Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt, dự định ra ngoài tại phụ cận tìm xem nhìn. Vừa đi ra Lâm phủ, liền thấy trước đó trên đường đùa giỡn nhà lành tay ăn chơi, cũng chính là Dừng Lệnh đệ đệ Lâm Nguyên. Lúc này Lâm Nguyên đã cáo biệt Vân Tịch, cũng cùng nàng ước định ngày mai sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi. Mang theo nha hoàn cùng hộ vệ về đến cửa nhà, phát hiện từ nhà hắn đi ra một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là nàng kia thanh lãnh khí chất, để Lâm Nguyên có chút ngao ngoe muốn động. Tốt một cái thanh lãnh mỹ nhân nha, nếu có thể đem nó ép dưới thân thể, không biết là phản ứng gì. Lâm Nguyên trong lòng ý nghĩ kỳ quái. Lâm Nguyên chuẩn bị làm rõ ràng nữ nhân này nội tình, nhìn xem mình có cơ hội hay không có thể bắt được, lúc này hỏi hướng bên người nha hoàn Minh Nguyệt. "Minh Nguyệt, ngươi biết nữ nhân này là ai chăng? Làm sao từ trong nhà của ta ra?" Chương 377, ngươi nhất định có chuyện trọng yếu a, chương 377, ngươi nhất định có chuyện trọng yếu a. Minh Nguyệt dò xét một lát, sau đó lắc đầu. "Thiếu gia, người này ta cũng không biết." "Dạng này a, vậy ta liền lên đi nhận thức một chút tốt." Lâm Nguyên sửa sang một chút quần áo, tiến lên ngăn cản Thanh Tuyền. "Mỹ nhân, tại hạ Lâm Nguyên, gặp lại tức là hữu duyên, không biết có cơ hội hay không biết được cô nương vương danh." Lâm Nguyên hất đầu phát, bày ra một cái tự nhận là anh tuấn tư thế. Nhìn thấy cái này tay ăn chơi cùng mình bắt chuyện, Thanh Tuyền nhíu mày. "Không có, ta và ngươi không có gì tốt nói chuyện." Thanh Tuyền ngữ khí thanh lãnh, nói liền định lách qua Lâm Nguyên. "Ai đừng có gấp đi nha." Lâm Nguyên một cái lưng ngang, đi vào Thanh Tuyền trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng. Thanh Tuyền không để ý đến hắn, đổi phương hướng dự định rời đi. Lâm Nguyên không buông tha tiếp tục ngăn trở Thanh Tuyền đường đi. "Gấp làm gì nha, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu." Nói, Lâm Nguyên còn dự định duỗi ra bàn tay theo ăn mặn giữ chặt Thanh Tuyền tay. Thanh Tuyền nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, để Lâm Nguyên bắt hụt. "A, vậy mà không phải người bình thường." Nhìn thấy trước mặt nữ nhân phản ứng nhanh như vậy, Lâm Nguyên lúc này minh bạch nữ nhân này tựa hồ không đơn giản, rất có thể là tu tiên giả. Bất quá tu tiên giả lại như thế nào, cha của hắn thế nhưng là trấn thủ tiên sư Lâm Thiên. Tại Giang Châu thành nội ai dám không nể mặt hắn, liền xem như tu tiên giả cũng giống như vậy. "Chớ vội đi nha, chúng ta hảo hảo tâm sự chứ sao?" Lâm Nguyên cười đùa tí từng ngăn ở Thanh Tuyền trước mặt. "Tránh ra." Thanh Tuyền ngữ khí có chút băng lãnh. Nếu là nàng trước đó tính cách, đã sớm một bàn tay chụp chết người này rồi. May mắn Lâm Nguyên là Lâm gia người, nàng mục đích còn không có đạt tới, không tiện phức tạp, này mới khiến Lâm Nguyên nhặt về một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc Lâm Nguyên cũng không biết trước mắt vị nữ tử này là cái độ kiếp kỳ đại lao, còn tại tìm đường chết biên giới bồi hồi. Nghe được nữ nhân để hắn tránh ra, Lâm Nguyên không chỉ có không có nhường, ngược lại góp càng gần một chút. "Cha ta là Giang Châu thành trấn thủ tiên sư Lâm Thiên." Lâm Nguyên biểu lộ tự ngạo giới thiệu chính mình. Nghe vậy, Thanh Tuyền nhíu mày, không rõ vì sao người này muốn nói chuyện này. Nhìn thấy Thanh Tuyền biểu tình biến hóa, Lâm Nguyên còn lấy vì thân phận của mình trấn trụ nàng. Hồi tưởng người này mới từ nhà mình ra, lại là Minh Nguyệt kẻ không quen biết. Lâm Nguyên suy đoán nàng có thể là có việc đi cầu nhà mình tiện nghi lao cha. Lại căn cứ sau khi ra ngoài biểu lộ, có thể phán đoán việc này đại khái suất không thành công. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lúc này nói: "Cô đương, người đến ta Lâm phủ nhất định là có chuyện rất trọng yếu đi." Nghe vậy, Thanh Tuyền trong lòng giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Người này là thế nào đoán được? Chẳng lẽ ta bói toán cùng người này có quan hệ? Thanh Tuyền trong lòng suy tư. Nhìn thấy Thanh Tuyền biểu tình biến hóa, Lâm Nguyên trong lòng vui mừng, cảm thấy mình đoán không sai, người này chính là đi cầu hắn cái kia tiện nghi lão cha làm việc. "Cô đương, ngươi có chuyện khó khăn gì hoàn toàn có thể cùng ta nói, ta nhất định có thể giúp được ngươi." Nghe nói như thế, Thanh Tuyền lông mày giãn ra. Nàng cảm thấy mình vừa mới thật sự là nghĩ nhiều lắm, người này ý tứ trong lời nói rõ ràng đang bẫy nàng, căn bản không biết mục đích của mình là cái gì. Nhìn thấy Thanh Tuyền biểu tình biến hóa, Lâm Nguyên còn tưởng rằng nàng không tin đâu. "Cha ta là trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, hắn chỉ có hai đứa con trai, một cái chính là ta. Ngươi nếu là có chuyện gì, ta hoàn toàn có thể thuyết phục phụ thân ta đáp ứng ngươi." Lâm Nguyên dõng dạc nói. Nghe đến đó, Thanh Tuyền càng chắc chắn ý nghĩ của mình. "Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra." Không có cho Lâm Nguyên ngăn trở cơ hội của nàng, Thanh Tuyền trực tiếp tản mát ra linh lực áp, đem Lâm Nguyên bọn người áp chế ở nguyên địa, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy Thanh Tuyền như thế không để mặt mũi, Lâm Nguyên không có cam lòng, đáng tiếc bị linh lực uy áp ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Tuyền rời đi. Gặp Thanh Tuyền đi xa, Lâm Nguyên hướng về phía bóng lưng của nàng hô to: "Uy, ta nói đều là thật, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta thật có thể đến giúp ngươi." Nghe được thanh âm, Thanh Tuyền bước chân hơi ngừng lại. Nhìn thấy Thanh Tuyền dừng bước lại, Lâm Nguyên còn tưởng rằng sự tình có chỗ chuyển cơ đâu, tiếp tục hô: "Ta gọi Lâm Nguyên, ngươi lần sau đến nhớ kỹ báo tên của ta." Không tiếp tục để ý tới Lâm Nguyên, Thanh Tuyền nhìn một chút bốn phía, chợt tuyển một cái phương hướng, cũng không quay đầu lại rời đi. Xét cao như vậy lạnh sao? Ngay cả danh tự cũng không nguyện ý lưu một cái. Nhìn xem biến mất trong đám người mỹ nhân, Lâm Nguyên không khỏi chép miệng một cái. "Được rồi, có chút đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm." Nói, Lâm Nguyên đi tiến Lâm phủ. Sau khi đi vào phát hiện trong phủ bầu không khí giống như có chút khác biệt, gia phó nhóm đều tại răng đèn kết hoa, quét dọn vệ sinh. Thế là ngăn lại một cái ra bộ hỏi: "Hôm nay chuyện gì xảy ra nha? Cái này còn không có ăn Tết đâu, các ngươi bận bịu những thứ này làm gì đâu?" "Hồi nhị thiếu gia, là đại thiếu gia về đến rồi. Ta đại ca trở về rồi." Lâm Nguyên giật mình. "Đúng vậy, đại thiếu gia hiện tại hẳn là tại phu nhân viện tử." Nghe nói như thế, Minh Nguyệt bu lại: "Thiếu gia, xem ra ta trước đó không nhìn lầm, trước đó trên đường nhìn thấy chính là đại thiếu gia. Đại thiếu gia hàng năm đều sẽ trở về một chuyến, thời gian này không sai biệt lắm chính là lúc hắn trở lại. Nguyên lai là ta đại ca trở về." Lâm Nguyên sát có việc gật đầu. "Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi phu nhân viện tử nhìn xem?" đáng tiếc hắn không phải nguyên thân, cái này trên danh nghĩa đại ca trở về cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như trở về lại như thế nào, dù sao Lâm Nguyên là không có ý định đi tham gia náo nhiệt. Không được, chúng ta về viện tử của mình. Lâm Nguyên lắc đầu. Nhìn thấy nhị thiếu gia vậy mà không đi, Minh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia quan hệ vẫn là rất tốt, mỗi lần đại thiếu gia trở về, nhị thiếu gia đều sẽ trước tiên chạy tới nhìn hắn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Minh Nguyệt nhưng làm không được Lâm Nguyên chủ. Không để ý đến bận rộn gia phó, hai người trở về viện tử của mình. Trở lại viện tử không lâu sau, Lâm Nguyên để Minh Nguyệt thu xếp cơm tối. Không đợi Minh Nguyệt ra ngoài, quản gia Lâm An tiến đến. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia trở về phu nhân để ngài đi phòng khách chính dùng cơm. A, có thể không đi được không? Lâm Nguyên có chút đau đầu, hắn cũng không muốn cùng kia cái gọi là người nhà cùng nhau ăn cơm đâu. Nhị thiếu gia, cái này chỉ sợ không được. Quản gia một mặt dáng vẻ đắn đo. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình trốn tránh cũng không phải sự tình. Một tháng này, Lâm Nguyên đều không có cùng kia cái gọi là phụ mẫu cùng một chỗ ăn cơm xong. Coi như Liễu Tâm Lan để cho người tới mời, Lâm Nguyên cũng là lấy thân thể không thoải mái làm lý do cự tuyệt. Nhưng hôm nay hắn đều có thể ra đi dạo phố, lý do này rõ ràng không nói được. Huống chi, hôm nay Lâm Nguyên đại ca dừng lệnh trả lại. Nếu là lại không đi, rõ ràng chính là tại nói cho bọn hắn mình có vấn đề. Suy tư một lát, Lâm Nguyên dự định đi chiếu cố cái này cái gọi là phụ mẫu cùng đại ca. Ta đã biết, ta qua sẽ đi. Nghe vậy, quản gia thở dài một hơi. Minh Nguyệt, đến cho ta thay quần áo. Lâm Nguyên đứng dậy đi hướng phòng ngủ, Minh Nguyệt vội vàng đi vào theo. Chương 378, lại là tẩu tẩu chương 378, lại là tẩu tẩu thay xong quần áo, Lâm Nguyên mang theo Minh Nguyệt cùng quản gia đi vào phòng khách chính. Lúc này Liễu Tâm Lan cùng Dừng Lệnh đã tại trước bàn chờ. Nhị đệ, ngươi đã đến, nhanh ngồi. Nhìn thấy Lâm Nguyên tiến đến, Dừng Lệnh cười lên chào hỏi hắn ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt nhiệt tình đại ca Dừng Lệnh, Lâm Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng ta quan hệ rất tốt sao? Vẫn là nói hắn cố ý đang giả vờ. Lâm Nguyên suy tư, sau đó trở về trước bàn ngồi xuống. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lâm Nguyên, Dừng Lệnh trên dưới đánh giá một phen, không khỏi nhíu mày. Nhị đệ, ngươi bây giờ làm sao biến gầy như vậy rồi? Là sinh bệnh sao? Nhìn xem Dừng Lệnh một mặt quan tâm bộ dáng, Lâm Nguyên cảm giác có chút khó chịu, không khỏi trong lòng oán thầm. Các ngươi người một nhà này đều coi ta là rau hẹ đến cắt, hiện tại làm ra vẻ ôn nhu đâu. Oán thầm về oán thầm, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tình huống hiện tại khá tốt, bọn hắn vẫn chỉ là đem mình làm rau hẹ thả rông. Nếu là bại lộ, mình chỉ sợ cũng muốn bị nhốt lại mỗi ngày cắt thịt lấy máu. Đại ca, ta không sao. Chính là vài ngày trước thân thể xuất hiện một chút vấn đề, hiện tại đã tốt. Lâm Nguyên mặt mỉm cười hồi đáp. Thân thể xảy ra vấn đề. Dương mặt lạnh lùng bên trên giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên Liễu Tâm Lan. Nương, đệ đệ thân thể đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyên mà thân thể đã tại chuyện tốt, Hàn Nhi ngươi cũng đừng quan tâm. Thật sao? Gặp Dương lạnh còn muốn hỏi, Liễu Tâm Lan vội vàng nói sang chuyện khác. Không nói cái này, phụ thân ngươi hắn muốn tối nay trở về, chúng ta ăn cơm trước đi. Dứt lời đưa tay chào hỏi quản gia tới. Lâm quản gia, mang thức ăn lên đi. Được, phu nhân. Quản gia vội vàng đáp ứng, chuẩn bị xuống đi chào hỏi. Lâm quản gia vân vân. Dương lạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng gọi lại Lâm quản gia. Đại thiếu gia, ngài có dặn dò gì sao? Quản gia dừng bước lại, quay người nhìn về phía đại thiếu gia. Lâm quản gia, cùng ta đồng thời trở về Thanh Tuyển tiên tử, nàng bây giờ còn đang trong phủ sao? Hồi đại thiếu gia, Thanh Tuyển tiên tử chạm vạng tối thời điểm đi ra, hiện tại vẫn chưa về. Dạng này à, vậy ngươi giúp ta chú ý một chút, nàng trở về thời điểm, ngươi nói cho nàng tới cùng một chỗ dùng cơm, liền nói là ta mời. Được rồi, đại thiếu gia, ta đã biết. Quản gia gật đầu. Ngài không có phân phó khác, ta liền xuống đi làm việc. Ừm, ngươi đi đi. Dừng lạnh khoát khoát tay. Nhìn thấy quản gia rời đi, Liễu Tâm Lan mặt lộ vẻ bất mãn thần sắc. Hàn Nhi, ngươi để cái kia không có lễ phép nữ nhân qua tới làm gì? Nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, Dừng lạnh đông cảm giác đau đầu, hắn là thật thích Thanh Tuyển. Nương, ngươi làm sao còn nhớ chuyện này nha, ta nói nàng chính là kia tính tình, ngài liền thông cảm một chút chứ sao? Liễu Tâm Lan còn là một bộ khó chịu bộ dáng, âm thầm tức giận nhà mình nhi tử có nàng dâu quên nương. Đây vẫn chỉ là nhận biết, liền đã giúp người ngoài nói chuyện. Còn có người ta tốt xấu là khách nhân, cũng không thể đặt vào mặc kệ đi. Dừng lạnh một mặt cầu khẩn thân sắc. Nhìn thấy nhi tử cái dạng này, Liễu Tâm Lan quyết định thỏa hiệp. Được rồi, chỉ này một lần, về sau ngươi nhưng chớ đem nàng lại đưa đến trước mặt ta, nhìn xem cũng làm người ta sinh khí. Tốt tốt tốt, cam đoan liền lần này nhìn thấy mâu thân thỏa hiệp, Dừng lạnh vội vàng đáp ứng. Thanh Tuyển, chạm vạng tối rời đi. Chẳng lẽ là ta trước đó tại cửa ra vào gặp phải nữ nhân kia? Nghe hai người đối thoại, Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Người này nguyên lai không phải Cầu Lâm Thiên làm việc mà là Dừng lạnh mang về, chẳng lẽ là đại ca bạn gái? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lập tức hứng thú. Đây chính là Tẩu Tẩu nha, cái này khiến Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến đại đầu quỷ cùng Kim Liên. Mà lại cái này đại đầu quỷ cùng Dừng lạnh lạ thường tương tự, đều đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Đại đầu quỷ coi hắn là thành bồi dưỡng âm sen chất dinh dưỡng, Dừng lạnh thì là ngấp nghé Lâm Nguyên huyết đủ. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Nguyên đơn phương cho rằng, người ta Dừng lạnh mặc dù nếm qua dùng Lâm Nguyên huyết đục luyện chế linh đan, nhưng đối lai lịch lại là hoàn toàn không biết gì cả. Coi là Lâm Nguyên chính là hắn thân đệ đệ, trước đó đối sự quan tâm của hắn cũng là thật. Bất quá nếu là cho hắn biết chân tướng, liền không nhất định như thế hiền lành. Nói không chừng liền sẽ trở nên cùng cha mẹ của hắn đồng dạng. Lâm Nguyên dạng này ác ý phỏng đoán, không có vấn đề gì. Đã nhà này người coi ta là làm rau hẹ đến cắt, vậy ta cho Dừng lạnh mang nón xanh không quá phận. A, Lâm Nguyên đầu óc cực tốc chuyển động, bắt đầu suy nghĩ làm sao nảy ra nhà mình đại ca góc tường. Cái gì? Ngươi nói người ta Thanh Tuyển là tu tiên giả, chứng mắt Lâm Nguyên cái này phàm nhân?
Không không không, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã.
Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên dự định trước thăm dò rõ ràng Thanh Tuyển lai lịch cùng yêu thích, lại làm bước kế tiếp hành động.
Đại ca, ngươi nói cái kia Thanh Tuyển tiên tử, có phải hay không một người mặc áo xanh, khí chất thanh lãnh mỹ nhân?
Đúng vậy a, ngươi thấy qua?
Dừng lạnh quay đầu.
Ừm, ta hôm nay trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy nàng từ trong phủ ra.
Đúng rồi, đại ca, các ngươi là thế nào nhận thức nha?
Lâm Nguyên một mặt hiếu kỳ biểu lộ.
Là như vậy, ta trước đó.
Dương Lệnh không biết Lâm Nguyên dụng tâm hiểm ác, lúc này đem hắn là như thế nào gặp được Thanh Tuyển sự tình nói một lần.
Sau đó Lâm Nguyên lại nói bóng nói gió hỏi một chút sự tình khác. Theo đồ ăn lên bàn, hai người mới đình chỉ trò chuyện.
Sau bữa ăn, Lâm Nguyên rời đi phòng khách chính.
Cái này bỗng nhiên ra hiến, phụ thân Lâm Thiên là nửa đường trở về, mà vị kia Thanh Tuyển tiên tử thì là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện.
Cũng không biết là nàng chưa có trở về, vẫn là cự tuyệt lần này mời.
Cái này khiến Lâm Nguyên cảm giác sâu sắc đáng tiếc.
Đi ra phòng khách chính, tại về viện tử trên đường, Lâm Nguyên gặp Lâm quản gia.
Lâm quản gia, ngươi chờ một chút.
Nghe được tiếng la, quản gia dừng bước lại, quay đầu thấy là Lâm Nguyên, lúc này không mình hành lễ.
Nhị thiếu gia, không biết ngươi gọi ta có chuyện gì?
Ngạch.
Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, lựa chọn trực tiếp hỏi.
Ta đại ca mang về vị kia, nàng hiện tại trở về rồi sao?
Nghe được Lâm Nguyên hỏi cái này, quản gia cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời Lâm Nguyên vấn đề.
Hồi nhị thiếu gia, vị cô nương kia đã vừa mới trở về phủ.
Trở về kia nàng hiện tại ở đâu đâu?
Lâm Nguyên liền bội hỏi.
Ta an bài nàng ở tại Tiêu Tương viện, hiện tại đang chuẩn bị bẩm báo đại thiếu gia.
Tiêu Tương viện a, ta đã biết, ngươi đi làm việc của ngươi đi.
Đạt được tình báo, Lâm Nguyên khoát khoát tay đuổi quản gia.
Ta hiện tại muốn hay không đi đâu?
Nhìn thấy quản gia đi xa, Lâm Nguyên túi đầu suy tư.
Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên vẫn là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ.
Bởi vì quản gia vừa mới nói, hắn muốn đem Thanh Tuyển vào ở Tiêu Tương viện sự tình nói cho hắn biết đại ca Dừng Lạnh. Nếu là hắn hiện tại chạy tới, khó tránh khỏi sẽ đụng vào Dừng Lạnh. Nếu là muốn đào gấp tường, đương nhiên là muốn lén lút đến, bắn súng cũng không thể muốn.
Được rồi, việc này không nổi. Nghe Dừng Lệnh nói bọn hắn phải ở nhà đợi một đoạn thời gian chờ tìm đúng thời cơ, ta lại động thủ không mượn.
Cân nhắc tốt về sau, Lâm Nguyên quay trở về viện tử của mình.
Một bên khác, Lâm Thiên vợ chồng gian phòng bên trong.
Tâm Lan, người giữ ta lại có chuyện gì không?
Lâm Thiên đóng cửa phòng, quay người hỏi.
Lâm Nguyên hiện tại thân thể khôi phục không tệ, ta cảm thấy có thể tại sư phó trước khi đến, lại thu hoạch một lần.
Liêu Tâm Lan ngồi tại bên cạnh bàn, ngữ khí yếu ớt.
Chương 379, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chương 379, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngay vậy, Lâm Thiên trong lòng vui mừng.
Trước đó hắn liền đề cập qua yêu cầu này, nhưng Liễu Tâm Lan chết sống không đáp ứng.
Không nghĩ tới hôm nay nàng đột nhiên cải biến ý nghĩ, còn chủ động xách ra.
Tốt lắm, chúng ta lúc nào động thủ?
Lâm Thiên không kịp chờ đợi đáp ứng, sợ Liễu Tâm Lan đổi ý ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Á, bất quá có chuyện ta trước hết cùng ngươi nói một chút.
Chuyện gì?
Lâm Thiên tiến đến trước bàn ngồi xuống.
Lần này luyện chế linh đan ta dự định toàn bộ cho Hàn Nhi phục dụng.
Cái gì?
Lâm Thiên sắc mặt kỳ biến, trực tiếp đứng lên.
Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì?
Liễu Tâm Lan nhíu mày.
Lâm Thiên sắc mặt có chút khó coi lần nữa ngồi xuống.
Chúng ta không phải đã nói linh đan chúng ta một người một nửa sao?
Làm sao?
Người không đồng ý.
Liêu Tâm Lan nhìn về phía nhà mình trợ phu, sắc mặt có chút bất thiện.
Lâm Thiên trầm mặc không nói, nhưng thái độ của hắn rõ ràng biểu thị ra hắn rất bất mãn.
Hàn Nhi thế nhưng là chúng ta còn độc nhất.
Ngươi sẽ không ngay cả một viên linh đan đều không nỡ à?
Ta không có không nỡ.
Lâm Thiên vội vàng phủ nhận, nhưng trong lòng của hắn chính là không nỡ.
Liêu Tâm Lan cũng nhìn ra nhà mình trợ phu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng tu vi so Lâm Thiên cao, coi như Lâm Thiên không hài lòng lại không thể cầm nàng thế nào.
Nàng nói như vậy bất quá là trở ngại việc này là hai người bọn họ bí mật, không tốt một cái người làm chủ.
Miễn cho về sau để Lâm Thiên phát hiện, từ đó đã thương vợ chồng bọn họ hai tình cảm.
Dương chơi mặc dù bất ước một chút, nhưng nàng Liêu Tâm Lan cũng không ghét.
Nàng chính là loại kia thích đem hết thể nắm giữ nơi tay cường thế nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không cùng Lâm Thiên kết làm đạo lữ.
Không có liền tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi.
Liêu Tâm Lan giả bộ như không nhìn ra dáng vẻ, trực tiếp làm hạ quyết định.
Đối với cái này, Lâm Thiên giận mà không dám nói gì, ai bảo Liêu Tâm Lan tu vi cao hơn hắn đâu.
Sáng ngày thứ hai,
Lâm Nguyên ăn xong điểm tâm liền thẳng đến Tiêu Tương viện, dự định đào chân tường.
Mặc dù tối hôm qua từ rừng lạnh nơi đó biết được, Thanh Tuyển cũng không phải đạo của hắn lữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Nguyên cho hắn đội nón xanh.
Bởi vì Lâm Nguyên nhìn ra rừng lạnh xác thực rất thích cái này Thanh Tuyển, chỉ bất quá thiếu đi cái tẩu tẩu thuộc tính thôi.
Điểm ấy không có gì, bởi vì cái này Thanh Tuyển còn tự mang một cái băng sơn mỹ nhân thuộc tính đâu.
Cho nên Lâm Nguyên đào góc tường hứng thú vẫn là rất nồng hậu dày đặc.
Không phải sao? Sáng sớm Lâm Nguyên lại tới.
Hôm nay Lâm Nguyên cố ý ăn mặc một phen, mặc vào đẹp trai nhất quần áo.
Ai ngờ vừa tới Tiêu Tương cửa sân, liền gặp tiện nghi đại ca Dừng Lạnh.
Lâm Nguyên, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi nha?
Nghe được Dừng Lạnh gọi mình, Lâm Nguyên nói thầm một tiếng suối quẩy.
Đại ca, ta cái này không có việc gì mù tàn bộ đâu.
Lâm Nguyên thuận miệng tìm cái lý do.
Dừng Lạnh không có hoài nghi, dù sao Lâm Nguyên còn không có tiến Thanh Tuyển viện từ đâu.
A, dạng này a, vậy ngươi tiếp tục tản bộ đi.
Dứt lời, Dừng Lạnh không tiếp tục để ý Lâm Nguyên, quay đầu rời đi tiến vào Tiêu Tương trong nội viện.
Xét phiền phức, cái này Dừng Lạnh thế nào cứ như vậy ân cần đâu?
Lâm Nguyên bỗng cảm giác đau đầu.
Quốc nơi tay lại không địa phương vùng, để Lâm Nguyên mười phần khó chịu.
Thế nhưng là Dừng Lệnh đều đã tiến bảo, hắn cũng không tốt đi vào chung tham gia náo nhiệt đi. bất đắc dĩ Lâm Nguyên chỉ có thể rời đi. Trở về tiểu viện, Lâm Nguyên gọi tới nha hoàn Minh Nguyệt. "Thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nhìn xem hôm nay phá lệ anh tuấn Lâm Nguyên, Minh Nguyệt có chút đỏ mặt. "Minh Nguyệt, ngươi qua đây." Lâm Nguyên vẫy vẫy tay, ra hiệu Minh Nguyệt xích lại gần nói chuyện. Minh Nguyệt đội vàng đi đến Lâm Nguyên bên người. Lâm Nguyên thì là góp qua đầu tại Minh Nguyệt bên tai nói nhỏ vài câu. Nói tóm lại, chính là để Minh Nguyệt chú ý một chút đại ca dừng lạnh tung tích. Tỷ như thời gian nào đi ra ngoài, thời gian nào đi gặp Thanh Tuyển vân vân. Để cho Lâm Nguyên có thể dịch ra dừng lạnh, có thời gian đào chất tưởng. "Minh Nguyệt, ta nói ngươi đều hiểu đi." Lâm Nguyên lùi về đầu, một mặt trịnh trọng. Nghe được Lâm Nguyên hướng nàng lời nhắn nhủ những cái kia, Minh Nguyệt không khỏi cong lên miệng. Nàng thế nhưng là một mực đối Lâm Nguyên có ý nghĩ xấu. Hôm qua có cái Vân Tịch liền đủ để nàng ăn dấm, hiện tại lại muốn thêm một cái Thanh Tuyển. Nhưng nàng thân là Lâm Nguyên nha hoàn, lại không thể không nghe Lâm Nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. "Thiếu gia, ta đã biết, ta sẽ thêm chú ý." "Ừm, vậy ngươi đi đi." Lâm Nguyên phất phất tay đuổi Minh Nguyệt. Gặp Lâm Nguyên dạng này, Minh Nguyệt trong lòng thầm hận, không khỏi dậm chân, quay người rời đi. Nha đầu này làm cái gì yêu thiêu thân đâu? Bất quá bộ dạng này còn thật đáng yêu. Nhìn xem tựa hồ tại giận dỗi Minh Nguyệt bóng lưng, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ nói, thân thể của hắn hiện tại đã tốt đẹp, xác thực có thể làm một chút nam nhân việc. Minh Nguyệt tướng mạo coi như đáng yêu, mà lại đối với mình y thuận tuyệt đối. Mình nếu là ám chỉ một chút, Minh Nguyệt nhất định sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, hắc 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 nghĩ, Lâm Nguyên vẫn là đem cái này mê người ý nghĩ khu trừ não bên ngoài. Bởi vì hiện tại có Thanh Tuyền cái mục tiêu này, cũng liền không tốt xuống tay với Minh Nguyệt. Nếu để cho Thanh Tuyền phát hiện, khó tránh khỏi sẽ đối với tâm hắn sinh ác cảm. Lâm Nguyên còn không biết, hắn hôm qua bên đường đùa giỡn nhà lành đồng thời đổi trắng thay đen sự tình, sớm bị Thanh Tuyền nhìn ở trong mắt. Thanh Tuyền đã đem Lâm Nguyên cùng cái kia Thịnh Hoành Quy về một loại, đều là cặn bã nam. Muốn thành công nảy ra góc tường sợ là có độ khó rất cao. A làm xong việc này, Lâm Nguyên dự định đi ra ngoài. Bởi vì hắn cùng Vân Tịch quyết định, hôm nay cùng đi ra du ngoạn. Về phần có sợ hay không bị Thanh Tuyền phát hiện, Lâm Nguyên trả lời thì là không sợ. Cái này cũng không phải trong nhà, Giang Châu thành như thế lớn, làm sao lại trùng hợp như vậy liền có thể gặp được đâu. Mặc dù Lâm Nguyên rất muốn cho dừng lạnh đội nón xanh, nhưng cũng không thể bởi vậy làm đoàn chính mình đi. Nghĩ tất cẩn thận một chút, Vân Tịch cùng Thanh Tuyền hai bên song khai hoa cũng không phải là không được. Khương phủ, trang phục lộng lẫy Vân Tịch đi ra đại môn. "Vân Tịch, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Vân Tịch quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi lại hắn là biểu ca Khương Vân. Lúc này Khương Vân đã khôi phục ngày xưa thong dong. "Ta dự định ra ngoài tùy tiện dạo chơi dạng này a, vậy chúng ta cùng một chỗ đi." Nói Khương Vân liền đi tới Vân Tịch bên người, đưa tay dự định giữ chặt Vân Tịch tay, dự định cùng đi ra. Kết quả bị Vân Tịch tránh thoát, để Khương Vân tay sững sờ trên không trung. "Biểu ca, ta một người ra đi là được." Vân Tịch lui lại một bước. "Vân Tịch, ngươi..." Đúng lúc này, Khương Vân chú ý tới Vân Tịch trên tay cầm lấy thêu khăn có chút quen mắt. Nhìn kỹ, chính là ngày hôm qua cái giá trị 100 lượng nguyên lương lịch nước. Phát hiện này để Khương Vân sắc mặt khó nhìn lên. Cái này thêu khăn vốn nên là bị Lâm Nguyên mua đi, bây giờ lại đến nhà mình biểu muội trong tay. Không cần nghĩ cũng biết là Lâm Nguyên tên hỗn đản kia đưa cho nhà mình biểu muội. Hôm nay Vân Tịch cố ý cách ăn mặc, còn nói muốn một người ra ngoài. Không cần phải nói cũng biết là muốn cùng Lâm Nguyên tên hôn đàn kia hẹn họ. Nhìn thấy biểu ca ánh mắt rơi trên tay chính mình, Vân Tịch liền tranh thủ theo khăn thu hồi trong tay áo. "Biểu ca, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước." Nhìn xem biểu ca sắc mặt dần dần khó coi, Vân Tịch đội vàng cáo tử. Chương 380, chính là có trùng hợp như vậy sự tình. Chương 380, chính là có trùng hợp như vậy sự tình. Dứt lời, không đợi Khương Vân phản ứng, Vân Tịch liền chạy chậm đến ra khỏi nhà. Chỉ để lại vô năng cùng nộ Khương Vân đợi tại cửa ra vào. Nhìn xem không kịp chờ đợi biểu muội bóng lưng, Khương Vân rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng. Một cước đá ngã lăn trong môn hành lang bên trên buồn cây cảnh. Loảng xoảng một tiếng, chậu hoa rớt xuống đất, đập vỡ nát. Gặp đây, Khương Vân còn chưa hết giận, lại đối cái khác buồn cây cảnh bắt đầu đánh nện. Dọa đến mấy cái đi ngang qua già phó câm như hến, vội vàng đi thông chi lão gia. Chỉ chốc lát, Khương Vân phụ thân Khương Tông chính đến đây. Nhìn thấy trong nhà tùy ý phá hư nhi tử, Khương Tông đứng trước tức hét lớn. "Vân Nhi, ngươi đang làm gì?" Nghe được phụ thân thanh âm, Khương Vân dừng lại động tác. Lúc này trải qua một phen phá hư, xung quanh một mảnh hỗn độn. Khương Vân cũng bởi vì động tác quá lớn, quần áo tán loạn. Dày, trên quần áo cũng bị đập hư chậu hoa nhiễm phải bùn đất. Cả người hoàn toàn không giống cái công tử văn nhã, ngược lại giống như là cái du côn lưu manh. Thấy Khương cha cao mày, "Ngươi xem một chút ngươi giống tiểu gì? Ta bình thường dạy ngươi phong độ lễ nghi đâu?" Khương Vân tự biết đối lý, cúi đầu không nói mặc trò cửa trách. Nhìn thấy nhi tử dạng này, Khương cha cũng không biết nhà mình nhi tử đến tột cùng bởi vì cái gì biến cố thành dạng này. Vì làm rõ ràng, Khương cha lúc này nói ra, "Ngươi cùng ta thư lên phòng." Dứt lời, Khương cha liền hướng về thư phòng phương hướng đi đến. Khương Vân túi đầu đuổi theo. Trong thư phòng, Khương Vân đem hôm qua nhận ủy khuất toàn bộ đỡ ra. Nghe được là trấn thủ tiên sư nhi tử khi dễ hải tử nhà mình, Khương cha lông mày nhíu chặt. "Con a, việc này ngươi liền quên đi." Khương Tông chính trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Cha, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì tên hỗn đản kia liền có thể như thế khi dễ ta? Chỉ bằng cha hắn là trấn thủ tiên sư sao?" Nghe được lời của con, Khương Tông đang muốn nói đúng thế, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Hiện tại càng là muốn đoạt đi tâm ta yêu biểu muội. Mọi người rõ ràng đều là người bình thường, dựa vào cái gì ta muốn như thế bị khi phụ? Chứ bỏ hắn có cái đương tiên sư cha, chính hắn bất quá là cái phế vật. 3. Nghe được nhà mình nhi tử càng nói càng quá phận, Khương cha trực tiếp một bàn tay đánh vào Khương Vân trên mặt. "Cha." Khương Vân bụm mặt, nghi hoặc nhìn phụ thân, phản phất tại hỏi vì cái gì đánh hắn. "Ý miệng." Những lời này là ngươi có thể nói sao? Khương cha sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Vân. Ta nói có cái gì không đúng, hắn ngoại trừ có cái tốt cha, chẳng là cái thá gì. Khương Vân không phục. Ba. Nhìn thấy nhà mình nhi tử còn nói, Khương cha lại một cái tát xuống dưới. Y miệng. Lâm tiên sư không phải ngươi có thể chỉ trích. Khương Vân trong lòng mười phần ủy khuất. Nguyên lai tưởng rằng phụ thân sẽ đồng ý mình, không nghĩ tới lại đổi lấy hai cái bàn tay. Lập tức hắn nhìn Khương cha ánh mắt bên trong đều mang theo một tia bất mãn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Là oán hận ngươi không có một cái nào đương tiên sư cha sao? Khương cha chỉ vào nhà mình nhi tử, một mặt phẫn hận. Vừa mới kia nói hình như là hắn cái này làm phụ thân bất tranh khí, mới khiến cho hắn thụ khi dễ giống như. Ta không có. Nhìn thấy phụ thân hiểu lầm chính mình ý tứ, Khương Vân vội vàng giải thích. Mặc kệ có hay không. Về sau lời này ta không hy vọng nghe được lần thứ hai. Còn có Lâm tiên sư nhà công tử, ngươi về sau gặp được cho ta cùng kính điểm, biết sao? Khương Vân túi đầu không nói. Ta hỏi ngươi nói đâu, biết sao? Biết. Khương Vân thấp giọng đáp ứng, thấp ánh mắt bên trong tràn ngập oán hận. Ngươi biết liền tốt, tiên phàm khác nhau. Lâm tiên sư không phải chúng ta những phàm nhân này có thể đắc tội. Khương cha ngự khí yếu ớt, nhìn thoáng qua nhi tử sau đó xoay người rời đi. Tiên phàm khác nhau, vì cái gì ta không thể tu tiên? Vì cái gì? Nhìn xem rời đi phụ thân, Khương Vân ở trong lòng không cam lòng gầm thét. Lâm Nguyên mang theo hộ vệ đi vào địa điểm ước định, vừa bạn Vân Tịch cũng tới. Trải qua một phen trò chuyện, hai người dự định đi Kính Hồ du ngoạn. Giang Châu thành rất lớn, Kính Hồ là thành nội hồ, khoảng cách hai người vị trí không gần. Lúc này chính vào hà hoa đua nở mùa, chính là thượng hà thời điểm tốt. Hai người lúc này ngồi xe ngựa tiến về, đi vào Kính Hồ. Lâm Nguyên gọi tới một đầu thuyền, dự định chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Lâm công tử, ta bụng có chút không thoải mái, muốn. Vân Tịch sắc mặt có chút xấu hổ, lời còn chưa dứt. Lâm Nguyên đương nhiên hiểu nàng ý tứ trong lời nói, lúc này hỏi, Vân Tịch, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cái này, không cần đi, Lâm công tử ngươi ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền trở về. Tốt a. Gặp Vân Tịch cự tuyệt, Lâm Nguyên đành phải gật đầu đáp ứng. Dứt lời, Vân Tịch liền chạy chậm đến rời đi. Cũng may trên bờ Kính Hồ có không ít cửa hàng, không cần đối mặt tại dã ngoại bón phân xấu hổ. Nhìn xem Vân Tịch đi xa, Lâm Nguyên quay đầu tiếp tục xem trên mặt hồ hoa sen. Đúng lúc này Lâm Nguyên nhìn thấy một đôi thân ảnh quen thuộc. Định thân nhìn lại, phát hiện là Dừng Lạnh cùng Thanh Tuyển hai người. Có hay không trùng hợp như vậy nha? Thấy là hai người bọn họ, Lâm Nguyên vội vàng tránh ở bên hồ một mảnh to lớn lá sen đằng sau. Lúc này hai người ngay tại Kính Hồ phía trên. Bọn hắn không có đi thuyền, mà là đi bộ tại trên mặt nước, du đậu cùng hoa sen ở giữa. Cái này thần tiên quyến lữ dáng vẻ, trêu đến không ít người ngừng chân quan sát. Đương nhiên cũng bao quát Lâm Nguyên. Chậc chậc, có tu vi chính là tốt lắm. Đều không cần đi thuyền liền có thể khoảng cách gần thượng hạ. Lúc này Lâm Nguyên lại nhìn thấy nhà mình tiện nghi đại ca hái một đóa nở rộ bạch liên, sau đó đưa cho bên người Thanh Tuyển. Thanh Tuyển không có cự tuyệt, thuận tay đón lấy. Chật chật, cái này Dừng Lạnh có chút thủ đoạn tán gái nha, Thanh Tuyển cô nương đại đón lấy, chắc hẳn là thật thích hoa sen. Lâm Nguyên đang âm thầm quan sát, âm thầm ghi lại Thanh Tuyển yêu thích. Nhìn thấy Thanh Tuyển tiếp nhận mình hái hoa sen, Dừng Lạnh mừng thầm trong lòng. Thanh tiên tử, cái này Kính Hồ tuy nhỏ nhưng phong cảnh lại là tuyệt lệ. Thanh Tuyển thưởng thức trong tay bạch liên, cũng không để ý tới Dừng Lạnh. Cái này khiến Dừng Lạnh hơi cảm giác xấu hổ. Bất chi bất giác hai người đi qua nở rộ hoa sen nước cả khu, đi vào hồ bên trong vị trí. Nơi này nước sâu không thích hợp hoa sen sinh trưởng, nhưng phong cảnh lại một điểm không thua tại nước cạn khu hoa sen. Thanh tiên tử, ngươi nhìn cái này như mặt gương đồng dạng mặt nước, người đứng tại trên đó có phải hay không có loại đứng tại trên gương cảm giác? Thanh Tuyền vẫn là không có phản ứng nàng, cầm trong tay hoa sen tiếp tục hướng phía trước đi tới. Khu khu, ta nghe nói cái này Kính Hồ còn có một cái điển cố, là liên quan tới một đôi tình lữ. Thanh tiên tử ngươi có muốn hay không nghe? Ồ, nghe nói như thế. Thanh Tuyền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dừng Lạnh, tựa hồ hứng thú. Nhìn thấy Thanh Tuyền rốt cục để ý chính mình, Dừng Lạnh vội vàng bắt đầu kể ra hắn biết đến điển cố. Kính Hồ trước kia cũng không gọi Kính Hồ, là bởi vì một cái điển cố thay tên. Trước kia có đôi tình nhân, bọn hắn dùng tới nói liền là một đôi tình lữ ở bên hồ này nhận biết, hô sinh tình cảm. Nam nhân đưa nữ nhân một chiếc gương làm tín vật định ước. Về sau nam nhân dưới cơ duyên xảo hợp bước vào đường tu tiên, mà nữ nhân thân là phàm nhân, tự biết hồng nhan chóng giả, tiên phàm khác nhau, cuối cùng lựa chọn chia tay cố sự. Cuối cùng nam nhân tu tiên rời đi, nữ nhân đem bọn hắn tín vật đính ước, cũng chính là kia cái gương ném vào trong hồ, cuối cùng mới có Kính Hồ tồn tại. Chương 381, muốn bị cắt thận. Chương 381, muốn bị cắt thận. Dừng Lạnh trên mặt ý cười nói xong chờ đợi Thanh Tuyển cho ra đánh giá. Ai ngờ Thanh Tuyển sau khi nghe xong lại cười lạnh một tiếng. Ha ha, tiên phàm khác nhau. Ta nhìn nam nhân kia chính là một cái bạc tình bạc nghĩa hàng người. Đây chỉ là hắn vì vứt bỏ nữ nhân tìm lấy cớ thôi. Nhìn thấy Thanh Tuyển cái phản ứng này, Dừng Hàn Vi giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thanh Tuyển sẽ cho rằng cái này điển cố rất có đạo lý. Tiên phàm khác nhau. Phàm nhân liền nên cùng phàm nhân cùng một chỗ, tu tiên giả liền nên cùng tu tiên giả cùng một chỗ. Tùy tiện cùng một chỗ, cuối cùng rồi sẽ nên đón bất hạnh kết cục. Mà hắn cùng Thanh Tuyền đều là tu tiên giả, Dương Lạnh muốn dùng cái này điển cố đến ám chỉ hai người mới là một đôi. Thật không nghĩ đến Thanh Tuyền chú ý trọng điểm lại không phải cái này. Thanh tiên tử, cái này chỉ sợ có chút không đúng đi, điển cố bên trong rõ ràng nói là nữ nhân chủ động rời đi. Ha ha, trong chuyện xưa đương nhiên sẽ nói như vậy, bất quá tình huống thật coi như không nhất định. Thanh tiên tử, lời này nói như thế nào? Dương Lạnh truy vấn. Nếu như nói là nữ nhân chủ động rời đi, như thế nào lại đem bọn hắn tín vật đính ước ném vào trong hồ? Khẳng định là nam nhân bạc tình bạc nghĩa, từ bỏ nữ nhân nản lòng thoái chí hạ mới đưa tín vật đính ước vứt bỏ. Thanh Tuyển ngữ khí băng lãnh giải thích. Cái này, Nghe được Thanh Tuyền lời giải thích này, Dương Lệnh nhất thời có chút nghẹn lời. Nghe xong Điện Cố, biết được kính hồ tồn tại, Thanh Tuyền không khỏi nhớ tới cái kia bạc tình bạc nghĩa thịnh hành. Hắn liền cùng Điện Cố bên trong nam nhân không sai biệt lắm. Lúc ấy Thanh Tuyền trở về Thương Lam giới, lòng tràn đầy vui vẻ tìm tới cửa thời điểm. Hắn câu nói đầu tiên nói là, ngươi là ai? Thanh Tuyền cho thấy thân phận, hắn câu nói thứ hai là, ngươi vậy mà không có chết. Hai câu này như dao đâm vào Thanh Tuyền trái tim. Thanh Tuyền chất vấn hắn vì sao cùng những nữ nhân khác kết thành đạo lữ. Thịnh Hành trả lời, ta cho là ngươi chết rồi, cho nên mới tìm người khác. Theo Thịnh Hành, Thanh Tuyền 1000 năm chưa từng xuất hiện, liền cũng chết, hắn làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng theo Thanh Tuyền, Thịnh Hành chính là triệt triệt để bạc tình bạc nghĩa hạ người. Chỉ là 1000 năm, liền quên thể non hẹn biển, thậm chí gặp mặt lúc hắn đều không thể nhận ra nàng đến. Phải biết nàng thế nhưng là tại tiểu thế giới kia thế nhưng là trọn vẹn bị vây 3000 năm. Kia 3000 năm, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ Thịnh Hành, còn một mực vì hắn thủ thân như ngọc. Mà Thương Lam giới chẳng qua là 1000 năm, Thịnh Hành lại biến thành dạng này. Cái gì chết rồi? Quên rồi. Bất quá đều là mượn cớ thôi. Cái này khiến Thanh Tuyền cảm thấy mình một lòng say mê như cùng cười nói. Nhìn xem như là mặt kính mặt hồ, Thanh Tuyền đã không có lại đi dạo đi xuống tâm tình. Chúng ta đi thôi, nơi này không có gì để mắt. Dứt lời, Thanh Tuyền khinh thân bay lên. Bất quá trong tay nàng kia đóa bạch liên nhưng không có vứt bỏ. Nàng cảm thấy mình tựa như đóa này bạch liên, băng khiết không tì vết. Thanh Thiên Tử chờ ta một chút nhìn thấy Thanh Tuyền bay lên, Dương Lệnh vội vàng đuổi theo. Lúc này đi nha, đi cũng tốt, miễn cho nhìn thấy ta cùng Vân Tịch hẹn hò. Nhìn thấy hai người bay xa, Lâm Nguyên Tử lá sen đằng sau đi ra. Lúc này Vân Tịch cũng giải quyết bụng vấn đề. Lâm công tử, để cho ngươi chờ lâu, Vân Tịch chạy chậm đến tới. Ha ha, không đợi lâu nếu như là Vân Tịch, chúng ta lại lâu cũng vui vẻ chịu được. Lâm Nguyên mặt lộ vẻ ôn nhu tiếu dung. Nghe được Lâm Nguyên miệng bên trong tao lời nói, Vân Tịch xấu hổ đỏ mặt. Vậy chúng ta lên thuyền đi. Lâm Nguyên đi vào thuyền nhỏ trước, dẫn đầu nhảy lên, sau đó hướng về Vân Tịch đưa tay ra. Từ Vân Tịch nhẹ giọng đáp ứng, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Lâm Nguyên kéo lại, một cái dùng sức, đem Vân Tịch kéo lên thuyền nhỏ. Lâm Nguyên có thêm một cái tâm nhãn, dùng lực đạo lớn một điểm. A lên thuyền sau Vân Tịch thân thể mất thăng bằng, kinh hô một tiếng liền muốn té ngã. Lâm Nguyên không đội không chậm, tại Vân Tịch muốn ngã sắp xuống thời khắc, một tay lấy ôm vào trong ngực. Vân Tịch, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Nếu là té bị thương, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Lâm Nguyên một tay ôm lấy Vân Tịch vòng eo, một cái tay thân mật méo méo Vân Tịch trong núi. Nghe được Lâm Nguyên ôn nhu lời nói, thân mật động tác, Vân Tịch trái tim như là bị cái gì đánh trúng, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Nhìn xem Vân Tịch si ngốc biểu lộ, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm đắc ý, ta tán gái tiêu chuẩn chính là cao đâu, cái này Vân Tịch cũng đã yêu ta đi, cũng không biết chiêu này có thể hay không dùng trên người Thanh Tuyền. Cùng Vân Tịch du lịch chơi một ngày, chạm vào tối, Lâm Nguyên trở về Lâm phủ. Lâm phủ phòng bếp, Minh Nguyệt chính dẫn theo hộp cơm chuẩn bị cho Lâm Nguyên cơm tối. Đang lúc nàng đem đồ ăn sắp xếp gọn, chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng chuyển đến thanh âm. Minh Nguyệt, ngươi chờ một chút. Nhìn lại, là Phục thị phu nhân thị nữ Thu Cúc. Thu Quần tỷ tỷ, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Ngươi đây là muốn cho nhị thiếu gia đưa cơm tối đi. Thu Quần bưng một tô canh chung đi tới. Đúng vậy a, thế nào? Không có gì, chính là phu nhân hôm nay giao cho ta nhị đại bổ canh cho nhị thiếu gia đưa đi. Cái này không ngươi không phải vừa vặn tiện đường nha, vừa vặn ta cũng lười chạy, liền từ ngươi cùng một chỗ đưa đi đi. Nói, Thu Quần cầm trong tay canh chung phóng tới một bên trên mặt bàn. Tốt, Minh Nguyệt gật đầu, dẫn theo hộp cơm đi đến trước bàn buông xuống, sau đó đem canh chung để vào hộp cơm. Ha ha, phiền phức Minh Nguyệt muội muội. Thu Quần cười vỗ vỗ Minh Nguyệt cánh tay. Thu Quần tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy chứ, không phiền phức. Minh Nguyệt khoát khoát tay, đắp lên hộp cơm cái nắp, Minh Nguyệt nhấc lên hộp cơm. Không có chuyện gì khác, ta liền đi cho nhị thiếu gia đưa đi. Ngươi mau đi đi nói, Minh Nguyệt dẫn theo hộp cơm đi ra phòng bếp. Trở lại Lâm Nguyên biệt tử. Minh Nguyệt đem món ăn bày ra tốt, bao quát cái kia canh chung. Công tử, mời dùng. Minh Nguyệt không có cố ý nói rõ, bởi vì Hướng Thường phu nhân cũng sẽ thường xuyên phái người đưa qua. Mà Lâm Nguyên cơm nước đều là Minh Nguyệt một mình ôm lấy mọi việc. Gặp cho tới hôm nay nhiều một đạo canh, Lâm Nguyên cũng không có để ý nhiều. Trực tiếp phong quyển tàn vân ăn hết tất cả đồ ăn. Sau khi ăn xong, Lâm Nguyên cảm giác bối rối dâng lên. Cái này bối rối không có gây nên Lâm Nguyên cảnh giác, chỉ cảm thấy là buổi tiếp Vân Tịch chơi một ngày mệt đến lúc này liền trở về phòng đi ngủ đây. Bất quá coi như Lâm Nguyên cảnh giác lại như thế nào. Liêu Tâm Lan nghĩ cắt hắn thận, hắn còn có thể phản kháng không thành. Bây giờ người ta tốt xấu cho hắn cho ăn thuốc tê, đã đối với hắn đủ tốt. Lâm Nguyên nên thỏa mãn không phải chỉ sợ muốn bị sinh móc thận. Đêm khuya, Lâm Nguyên ngủ say về sau, hai người thân ảnh ra hiện trong phòng của hắn. Cái này hai cái thân ảnh đương lại chính là Lâm Thiên cùng Liêu Tâm Lan. Xác định Lâm Nguyên đã không có chi giác về sau, Lâm Thiên dẫn theo Lâm Nguyên, cùng Liêu Tâm Lan cùng rời đi biệt tử. Một màn này vừa lúc bị Thanh Tuyền phát hiện, cũng đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Hai người này hơn nửa đêm lén lén lút lút làm gì? Hiếu kỳ Thanh Tuyền lúc này đi theo. Cuối cùng nhìn thấy, hai người đem Lâm Nguyên dẫn tới vườn hoa Giả Sơn nơi đó. Theo Liêu Tâm Lan nhấn một cái chốt mở, Giả Sơn một chỗ vách núi sáng lên, tùy theo xuất hiện một cái lối đi, hai người mang theo hôn mê Lâm Nguyên đi vào trong đó. Chương 382, một tên đang thương chương 382, một tên đáng thương thông qua mật đạo, hai người tới một chỗ mật thất. Liêu Tâm Lan tiện tay kích phát trong mật thất trận pháp, mật thất chung quanh bị quang mang bao phủ, mật ánh đèn trong phòng cũng đi theo sáng lên. Lâm Thiên thì là ôm Lâm Nguyên thân thể đi vào trong mật thất cái bàn bên cạnh. Phình một tiếng, Lâm Nguyên thân thể bị ném tại bàn trên này. Cũng không biết Lâm Nguyên thân thể dị biến chuyện gì xảy ra, thân thể vậy mà biến nặng như vậy. Lâm Thiên nhỏ giọng oán trách. Hắn không phải thể tu, vừa mới nếu như không cần linh lực ra chỉ hắn kém chút ôm bất động Lâm Nguyên. Lúc này Liêu Tâm Lan cũng đi tới, nghe được Lâm Thiên nói như vậy, nàng hiếu kỳ đưa tay thử một chút. Kết quả phát hiện không sử dụng linh lực còn thật sự có chút tốn sức, nàng một cái tay miễn cưỡng đem Lâm Nguyên nửa người nâng đỡ. "Phu nhân, ngươi nói cái này Lâm Nguyên có phải hay không lại đã thức tỉnh cái gì thể chất đặc thù nha? Bất kể có phải hay không là, hiện tại đã không trọng yếu, chúng ta vẫn là mau động thủ đi." Liêu Tâm Lan thu tay lại. Theo Liêu Tâm Lan buông tay, Lâm Nguyên té ngửa, cái hốt hung hăng đập ở trên bàn, phát ra vang một tiếng bang. Liền xem như dạng này, Lâm Nguyên cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Tốt đa Lâm Thiên thuận miệng đáp ứng, đưa tay bắt đầu cho Lâm Nguyên rút đi áo. Chỉ chốc lát Lâm Nguyên liền ở trần nằm tại trước mặt hai người, như là cái thất gỗ bên trên thịt heo. Sau đó, Lâm Thiên từ trong túi chữ vật xuất ra một cây truy thủ, đối Lâm Nguyên ngực hung hăng đâm xuống. Vốn cho là có thể trực tiếp đâm xuyên, thật không nghĩ đến chỉ đâm vào một nửa. Thân thể như thế cứng cỏi sao? Lâm Thiên nhíu mày, hướng truy thủ bên trong đưa vào linh lực, lần nữa dùng sức. Lần này rất thuận lợi đâm xuyên qua Lâm Nguyên ngực. Truy thủ dùng sức hướng phía dưới vạch một cái, trực tiếp đem Lâm Nguyên từ ngực cho đến rốn, cắt một vết thương. Màng lớn máu tươi từ vết thương tuôn ra. Lúc này Lâm Nguyên nhục linh chi thiên phú bắt đầu có tác dụng, vết thương bắt đầu có khép lại dấu hiệu. Vì ngăn cản vết thương khép lại, thuận tiện bọn hắn lấy ra nội tạng, Lâm Thiên hai cánh tay trực tiếp vươn vào trong vết thương. Dùng sức bĩu vào, Lâm Nguyên ngũ tạng lục phủ lúc này bại lộ trong không khí. Lúc này, Thiếu Kỳ Thanh Tuyển đang đứng tại ngoài mật thất. Mật thất có trận pháp cách trở, bất quá trận pháp này đối với độ kiếp kỳ Thanh Tuyển cũng không có ích lợi gì. Nhìn xem Lâm Thiên vợ chồng lại đem nhà mình nhi tử mở ngược một bụng, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Hai người này đang giở trò quỷ gì? Điên rồi phải không, vậy mà muốn giết con của mình. Kinh ngạc về kinh ngạc, Thanh Tuyển cũng không có ngăn cản ý nghĩ, tiếp tục đứng ở ngoài cửa yên tĩnh quan sát. Chậc chậc, thật sự chính là sáu cái thận nhìn xem bên trong sáu cái cường trắng thận, Lâm Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhanh lên động thủ, không phải mất máu quá nhiều, coi như Lâm Nguyên có thể tự lành cũng là sẽ chết. Ta đã biết. Lâm Thiên cầm đấm máu chủy thủ luồn vào Lâm Nguyên trong bụng bắt đầu làm việc. Không bao lâu, một bên trong mâm nhiều năm cái thận, nửa mảnh lá phổi, nửa khối gan, nửa khối lá lách. Lấy xong nội tạng, thanh trừ trong bụng tụ huyết, Lâm Thiên đem Lâm Nguyên ngực bụng hợp long. Lúc này nhục linh chi thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương bắt đầu cực tốc khép lại. Vì để cho Lâm Nguyên khôi phục càng mau một chút, Lâm Thiên từ trong túi chứa vật xuất ra một bình lớn bổ khí huyết đan dược đổ vào Lâm Nguyên trong miệng. Linh lực đưa tới, đan dược vào bụng. Không bao lâu, Lâm Nguyên chỗ ngực bụng vết thương hợp lòng, chỉ để lại một đầu tơ máu. Vết thương khép lại vẫn tương đối dễ dàng, về phần nội tạng tái sinh liền tương đối chậm. Trước đó bọn hắn làm qua thí nghiệm, đại khái cần 3-4 ngày thời gian. Tái sinh qua đi, Lâm Nguyên thân thể sẽ còn lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Bất quá cái này cùng hai người không có quan hệ gì, chỉ cần từ bên ngoài nhìn vào không ra liền không có vấn đề. Người khác cũng không có khả năng gỡ ra bụng của hắn nhìn xem. Về phần trạng thái hư nhược, 2 tháng đầy đủ đem Lâm Nguyên dưỡng hảo. Nhìn xem trong mâm nội tạng, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. "Phu nhân, lần này chúng ta nhiều thu hoạch được 4 cái thận, hẳn là có thể luyện chế nhiều ra một phần linh đan, ngươi nhìn." Lâm Thiên nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn chiếm hữu thêm ra tới kia phần linh đan. "Ta trước đó đã nói qua, lần này luyện chế ra linh đan ta muốn toàn bộ cho Hàn Nhi phục dụng." Nghe nói như thế, Lâm Thiên biểu lộ trở nên có chút khó coi. Tựa hồ chú ý tới Lâm Thiên biểu lộ, Liêu Tâm Lan tiếp tục nói: "Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi là không phải là đối ta có ý kiến gì a?" "Ha ha, không có, ta nào dám đối phu nhân ngươi có ý kiến nhà." Lâm Thiên gạt ra một cái tiếu dung. Nhìn thấy nhà mình trượng phu khuất phục tại uy nghiêm của mình dưới, Liêu Tâm Lan trong lòng mừng thầm. "Ngươi không có ý kiến liền tốt cái này, nhưng cũng là vì con của chúng ta nha." Liêu Tâm Lan lộ ra ôn nhu tiếu dung, đưa tay vô vô Lâm Thiên bả vai. Nhưng tổng bá đạo như vậy làm việc khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm. Liêu Tâm Lan quyết định cho Lâm Thiên một tia hy vọng, dù sao lần này thu hoạch hoàn toàn chính xác thực so thường ngày nhiều một chút. "À, đúng, nếu là Hàn Nhi linh căn đạt tới tam phẩm, linh đan còn có còn lại lời nói, còn lại liền cho ngươi a." Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng vui mừng. "Phu nhân, chuyện này là thật, ngươi là đang chất vấn ta?" Liêu Tâm Lan ngang Lâm Thiên một chút. "Không dám, không dám, ta làm sao lại chất vấn phu nhân ngươi đây?" Lâm Thiên lộ ra định nọ tiếu dung. "Vậy là tốt rồi, ta cam đoan chỉ cần Hàn Nhi tư chất đạt tới tam phẩm, còn lại đều là ngươi. Bất quá nếu là Hàn Nhi phục dụng toàn bộ linh đan mới thành công, kia thì không thể trách ta." Nghe được Liêu Tâm Lan cam đoan, Lâm Thiên trong lòng điểm này không thoải mái lúc này tan thành mây khói. "Ta làm sao lại trách ngươi đâu, Hàn Nhi thế nhưng là chúng ta còn độc nhất, đương nhiên trước tăng cường hắn. Coi như đem toàn bộ linh đan đều cho hắn, ta cũng một điểm ý kiến đều không có." Lâm Thiên ngoài miệng nói hào phóng, trong lòng lại đang tính toán mình có thể đạt được mấy viên linh đan. Hắn tại đêm qua đã biết được dừng lệnh tình huống. Dựa theo suy đoán của hắn, một viên linh đan liền có khả năng để hắn linh căn đạt tới tam phẩm. 2 cái thỏa thỏa có thể đạt tới mục tiêu dự trù. Dạng này tối thiểu còn có thể còn thừa một viên. Nói không chừng vận khí tốt, dừng lệnh chỉ dùng một viên linh đan liền thành công cũng có nói. Dạng này hắn liền có thể đạt được 2 viên linh đan. "Tốt, đừng nói nhảm, ngươi mau đem Lâm Nguyên trả về, ta muốn bắt đầu luyện đan mấy ngày nay, ngươi đừng quấy rầy ta." "Tốt tốt tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy phu nhân ngươi." Lâm Thiên cười đáp ứng, đi đến Lâm Nguyên bên cạnh. Lúc này Lâm Nguyên ngực bụng vết thương đã khép lại hoàn tất, rồi tay gạt đi miệng vết thương huyết tuyến, lộ ra chân nhắn da thịt, hoàn toàn nhìn không ra bị cắt vết tích. Đem Lâm Nguyên y phục mặc tốt, Lâm Thiên ôm Lâm Nguyên đi ra mật thất. Lúc này ngoài cửa Thanh Tuyền đã biến mất không thấy gì nữa. "Ha ha, linh dược chi thể, thật là một cái một tên đáng thương." Thanh Tuyền đứng lặng tại Giả Sơn trên đỉnh núi, nhìn xem rời đi Lâm Thiên. Lâm Thiên giống như phát giác được có người đang nhìn hắn, vội vàng quay đầu. trên núi giả không có mùa hay. Lúc này Thanh Tuyền đã quay trở về Tiêu Tương Viện. Mặc dù thấy được Lâm gia bí mật, bất quá nàng nhưng không có xen vào việc của người khác dự định. Chương 383, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chương 383, cảm giác thân thể bị móc sạch. Sáng ngày thứ hai. Phanh phanh phanh. Thiếu gia, rời giường ăn cơm á. Ngoài cửa, Minh Nguyệt một tay nhấc lấy hộp cơm, một tay gõ cửa phòng. Đợi một hồi, trong môn không ai đáp lại. Dựa theo bình thường, cái giờ này Lâm Nguyên sớm nên đi lên mới đúng. Kỳ quái, thiếu gia chẳng lẽ còn đang ngủ? Phanh phanh phanh. Minh Nguyệt gia tăng gõ cửa cường độ. Thiếu gia, rời giường rồi. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Liên tục gõ đến mấy lần, bên trong căn phòng Lâm Nguyên rốt cục bị đánh thức. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, mới thời gian nào nha, sớm như vậy liền đến nhau nhau ta. Lâm Nguyên mở to mắt, hướng về bên ngoài hô to. Thiếu gia, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ gì, mau dậy đi, không phải điểm tâm đều muốn lạnh. Nghe vậy, Lâm Nguyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã mặt trời lên cao. Đều cái giờ này sao? Ta vậy mà ngủ đã trễ như vậy. Lâm Nguyên nói thầm lấy dự định rời giường. Nhưng vừa đứng thẳng người, cũng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Thế ta đây là thế nào? Lúc này Lâm Nguyên cảm giác mình giống như một đêm 18 lần, toàn bộ thân thể có loại bị móc sạch cảm giác. Đặc biệt là thận, kia mãnh liệt cảm giác chống rông thậm chí để hắn gặp cả người tới. Thiếu gia, ngươi nhanh lên nha, ngoài cửa chuyển đến Minh Nguyệt thúc giục. Tới, tới không có thời gian suy nghĩ cái khác, Lâm Nguyên vén chăn lên xuống giường. Sau đó thân thể còn xuống đi mở cửa phòng ra. Thiếu gia, ngươi thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nhìn xem Lâm Nguyên một bộ bị tiểu sắc móc sạch thân thể bộ dáng, Minh Nguyệt một mặt lo lắng. Ta sắc mặt rất khó nhìn sao? Đúng vậy a, ngươi mặt tái nhợt dọa người. Nói, Minh Nguyệt đi vào trong nhà, buông xuống hộp cơm, sau đó đi đến bàn trang điểm. Lâm Nguyên cảm giác thân thể suy yếu, mở cửa sau đó xoay người trở về bên cạnh bàn cơm ngồi xuống. Không bao lâu, Minh Nguyệt cầm một mặt gương đồng đi đến Lâm Nguyên trước mặt. Thiếu gia, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Minh Nguyệt đưa qua gương đồng, Lâm Nguyên thuận tay tiếp nhận. Ngoa tạo, ta làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Nhìn xem trong gương mình rất giống bị nữ nhân móc sạch thân thể bộ dáng, lại hoặc là bị thuốc phiện độc hại người nghiện thuốc bộ dáng. Thiếu gia, ngươi có phải hay không bệnh cũ lại phạm bảo? Bệnh cũ? Cái gì bệnh cũ? Lâm Nguyên buông xuống tấm gương, nghi ngờ nhìn về phía Minh Nguyệt. Ngươi bộ dáng giống như những năm qua, bất quá năm nay so những năm qua muộn một tháng, ta còn tưởng rằng năm nay thiếu gia ngươi bệnh cũ sẽ không phạm nữa nha. Ta những năm qua cũng có thể như vậy. Lâm Nguyên nghi hoặc. Đúng vậy a, Minh Nguyệt gật đầu. Thiếu gia, ngươi sẽ không nhớ rõ a. Ngươi những năm này, hàng năm đều sẽ có đoạn thời gian thân thể không thoải mái, thời gian đại khái đều tại tháng 6 phần. Nghe nói như thế, lại thêm thân thể cảm thụ, Lâm Nguyên lập tức đoán được cái gì. Ngoa tạo. Ta tối hôm qua sẽ không bị vợ chồng bọn họ hai rút thận đi, thân thể của ta còn không có khôi phục bình thường đâu, muốn hay không vội vã như vậy à? Lâm Nguyên trong lòng gầm hét. Kéo ra quần áo nhìn một chút bụng, không có phát hiện vết thương. Xem ra nhục linh chi tiên phú quả nhiên ra sức, một đêm vết thương đã không thấy tăm hơi. Bất quá nghĩ đến cần muốn trả ra đại giới, Lâm Nguyên vội vàng ở trong lòng mặc niệm hệ thống. Hệ thống, đi ra cho ta. Thôi mở hệ thống bảng xuất hiện tại Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía tuổi thọ một cột. Tuổi thọ 17, 20, 22, năm lập tức tiêu hao ta 1 năm tuổi thọ. Muốn hay không ác như vậy à? Nhìn một chút, Lâm Nguyên lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại nhấn một cái tuổi thọ phía sau dấu móc. Hệ thống giao diện xuất hiện kỹ càng tình báo. 22 năm, 16 tháng ngày. Hô còn tốt, chỉ tiêu hao nửa năm, còn có 5 năm tốt sống. Lâm Nguyên còn không có thở phào, 16 tháng ngày liền biến thành 16 7 ngày. Lâm Nguyên trong lòng có câu thô tục không biết muốn hay không giảng. Tốt cái quạp lông. Quẳng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nếu không ta hiện tại liền đi cho ngươi hầm chút canh thuốc tới. Chén thuốc? Cái gì chén thuốc? Chính là trị liệu thiếu gia ngươi bệnh cũ chén thuốc nhà, là phu nhân cho, hiệu quả khá tốt. Những năm qua thiếu gia ngươi chỉ cần ăn canh thuốc, 3-4 ngày thân thể liền tốt. Nghe được Minh Nguyệt giải thích, Lâm Nguyên lúc này minh bạch. Thế này sao lại là chén thuốc hiệu quả tốt à, rõ ràng là thịt của hắn linh chi thiên phú đang có tác dụng. Lúc này 16 7 ngày lại biến thành 16 6 ngày. Nhìn xem tuổi thọ của mình không ngừng giảm bớt, nghĩ đến tình huống như vậy còn muốn tiếp tục 3-4 ngày, Lâm Nguyên vội vàng quan bế hệ thống. Coi như nhìn xem, hắn tuổi thọ giảm bớt tình huống cũng sẽ không đình chỉ, không bằng tới mắt không thấy tâm không phiền. Được thôi, ngươi đi nấu chén thuốc đi. Được rồi, thiếu gia. Minh Nguyệt đem điểm tâm dọn xong, cái này mới rời khỏi. Đợi đến Minh Nguyệt rời đi, Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt tinh xảo bữa sáng, một điểm khẩu vị đều để lên không nổi. Cái này đều chuyện gì nha? Lâm Nguyên lại ấn mở hệ thống, phát hiện tuổi thọ lại giảm bớt một ngày. Dựa theo Minh Nguyệt trước đó nói tới, Lâm Thiên vợ chồng hàng năm đều sẽ thu hoạch một lần. Trước mắt hắn 17 tuổi, thu hoạch số lần tại 10 lần tả hữu. Đương nhiên không bài trừ đôi này vợ chồng phát rổ, từ hắn 1 tuổi thời điểm liền bắt đầu thu hoạch. Như vậy, nhiều nhất bị thu gặt 17 lần. Mà nguyên thân tuổi thọ hạn mức cao nhất là 20 tuổi. Lâm Nguyên ở trong lòng một bản tính, thu hoạch một lần đại khái muốn tiêu hao 4 bề giáp giới 5 năm tuổi thọ. Tính ra kết quả này, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. May mà ta có trường thọ thiên phú, không phải lần này thu hoạch chẳng phải là liền chết. Dựa theo nguyên thân tuổi thọ hạn mức cao nhất, chỉ có 3 năm có thể sống. Mà khôi phục một lần bị thu gặt sau thân thể cần tiêu hao 4-5 năm tuổi thọ, 3 năm hoàn toàn chưa đủ. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì khôi phục trong thân thể thiếu thốn bộ phận, tuổi thọ không phải duy nhất một lần giảm bớt nhiều như vậy, mà là chậm rãi tiêu hao. Cũng không biết tuổi thọ tiêu hao hết, thân thể còn không có khôi phục tốt, thận sẽ phát dục không tốt. Lâm Nguyên âm thầm suy tư, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết, người liền chết. may mà ta có trường thọ thiên phú, không phải liền xong đời. Hiện tại thu hoạch một lần, tuổi thọ của ta có lẽ còn là đủ. Lần sau thu hoạch hẳn là qua sang năm. Hắc hắc, lại có thể nhiều trộn lẫn năm sinh tồn điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên chuyển buồn làm vui, ngầm than mình may mắn có được trường thọ thiên phú. Nhưng đây đối với Lâm Tiên vợ chồng tới nói, không phải là không một loại may mắn đâu. Liêu Tâm Lan sư phó cũng đã có nói, tại Lâm Nguyên 18 tuổi, linh dược chi thể thành thục lúc lại mang đi hắn. Nhục linh chi loại thiên phú này rất ít gặp, mà lại không thuộc về tu tiên thể chất, Lâm Thiên vợ chồng cũng không biết đại giới. Mà tuổi thọ loại này đông tây huyền chi lại huyền, không phải tùy tiện có thể xác định dài ngắn. Bởi vì nhục linh chi thiên phú đặc thù, tuổi thọ tiêu hao về sau, thân thể cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng già yếu đặc thù. Lâm Thiên vợ chồng đương nhiên cũng liền càng thêm không biết ở trong đó đại giới. Bất quá coi như không biết, nhưng bọn hắn vẫn là hiểu được cắt rau hẹ đạo lý. Không thể một mực cắt, muốn cho chút thời gian để nó dài cao dài tráng. Cho nên bọn hắn một năm thu hoạch một lần. Nếu là Lâm Nguyên không có trường thọ thiên phú, đoán chừng lần này thu hoạch sau mấy ngày, Lâm Nguyên bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Đến lúc đó bọn hắn nhưng không có cách nào cho Liễu Tâm Lan vị kia luyện hư kỳ sư phó bàn giao. Chương 384, cho điểm phản ứng A Huy. Chương 384, cho điểm phản ứng A Huy. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, kia cỗ thân thể bị móc sạch cảm giác trống rỗng, cảm giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ấn mở hệ thống, Lâm Nguyên tuổi thọ hạn mức cao nhất dừng lại tại 19 năm. Khôi phục thân thể nội tạng hao phí tuổi thọ cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có 1 năm tốt sống. Lâm Nguyên có chút phiền muộn quan bế hệ thống. Ai tốt xấu còn có thể hôn nhất niên sinh tôn điểm, không tệ. Lâm Nguyên chuyển biến tâm tính, lần nữa trở nên lạc quan, may mắn mình lại có thể sống lâu 1 năm. Nhưng hắn còn không biết 2 tháng về sau, có một vị luyện hư kỳ đại lao muốn đem hắn luyện chế thành nhân đan. Lúc này Minh Nguyệt bưng hộp cơm đi tiến gian phòng. Thiếu gia, sắc mặt của ngươi nhìn tốt hơn nhiều, ta liền nói cái này chén thuốc khẳng định có hiệu đi. Minh Nguyệt trên mặt vui vẻ đi đến trước bàn, bưng xuống hộp cơm, xuất ra hôm nay phần chén thuốc đặt tới trên mặt bàn. Thiếu gia, đây là ta vừa nấu xong ngươi uống lúc còn nóng. Minh Nguyệt đem chén thuốc đưa tới Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Minh Nguyệt, sau này cũng không cần cho ta nấu thuốc. Lâm Nguyên buông xuống chén canh. Ừ, ta đã biết. Nói, Minh Nguyệt đem hộp cơm đồ ăn ở bên trong lấy ra, bắt đầu hầu hạ Lâm Nguyên ăn cơm. Lâm Nguyên vừa ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Minh Nguyệt, ta để ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm rõ ràng sao? Lâm Nguyên dừng lại bữa. Ừ, ta hỏi qua những người khác. Bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói đại thiếu gia mỗi sáng sớm đều sẽ đi cho cái kia Thanh Tuyển cô nương đưa bữa sáng. Ban ngày bọn hắn thì sẽ đi ra phủ du ngoạn, thẳng đến trạm vạng tối mới có thể trở về. Dạng này à? Đêm đó cơm bọn hắn sẽ ở một chỗ sao? Giống như chỉ có Thanh Tuyển cô nương ban đầu đến đêm hôm đó, đại thiếu gia đi qua nàng biệt tử. Ta hỏi qua những người hầu kia, mấy ngày nay không có ai nhìn đến cơm chiều về sau, đại thiếu gia lại đi tìm Thanh Tuyển cô nương tình huống. À, ta đã biết. Lâm Nguyên gật đầu, tiếp tục đập bữa, vừa ăn một bên hỏi một chút chi tiết vấn đề. Tổng kết lại chính là rừng lạnh đối cái này Thanh Tuyển cô nương 10 phần nhìn chúng. Ngoại trừ ban đêm, bọn hắn rất nhiều thời gian cũng sẽ ở cùng một chỗ, để Lâm Nguyên có chút không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ ta muốn ban đêm đi? Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên cảm thấy không ổn. Nào có đêm hôm khuya khoắt đi đào góc tường nhà, người ta cũng không phải sống một mình quả phụ, đóng cửa lại liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh Tuyển thế nhưng là tu tiên giả, nếu là ban đêm đi không phải bị người xem như lưu manh cho đánh nghị ra xịt đến không thể bất đắc dĩ, Lâm Nguyên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ. Lại là qua 3 ngày. Ban đêm, trên bàn cơm, Lâm Nguyên lại hướng về Minh Nguyệt nghe ngóng tình huống. Ta hỏi, hôm nay cả ngày đều không có người nhìn thấy đại thiếu gia. Ồ, cả ngày không thấy được rồi. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên hứng thú. Hắn có phải hay không cùng cái kia Thanh Tuyển cô nương cùng đi ra không có trở về? Hẳn không phải là, hôm nay chạm vạng tối ta còn chứng kiến Thanh Tuyển cô nương, nàng là một người trở về. Mà lại ta còn hướng gác cổng nghe qua, hôm nay nàng cũng là một người đi ra, không gặp đại thiếu gia bồi tiếp cùng một chỗ. Dương Lệnh hắn chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là về tông môn? Lâm Nguyên suy tư có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đi Thanh Tuyển cô nương khẳng định cũng sẽ rời đi mới đúng. Lâm Nguyên không biết là, ngay tại hôm qua, Liễu Tâm Lan đã đem Lâm Nguyên thận luyện chế thành linh đan. Lúc này Dừng Lệnh đang tu luyện mật thất luyện hóa vừa ra lò linh đan đầu, cho nên mới không có thời gian dây dưa Thanh Tuyển cô nương. Quản hắn Dừng Lệnh vì sao không thấy, hắn không xuất hiện bởi bạn, miễn cho quấy rầy ta đảo chân tưởng từ bỏ suy nghĩ. Lâm Nguyên lúc này nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, người giúp ta chú ý một chút, buổi sáng ngày mai ta đại ca có chưa từng xuất hiện tại Thanh Tuyển cô nương nơi đó. Nếu như không có, ngươi liền lập tức quay lại nói cho ta. À, tốt, ta Minh Nguyệt đã đoán được Lâm Nguyên muốn làm cái gì, cứ việc có chút ăn dấm, nhưng vẫn là đáp ứng. Ngày thứ hai, quả nhiên không gặp Dừng Lệnh thân ảnh. Buổi sáng, Thanh Tuyển theo thường lệ đi ra ngoài. Đi ra Lâm phủ không bao lâu, phía sau nàng chuyển đến một thanh âm. Thanh Tuyển cô đương, thật là khéo nha, ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Thanh Tuyển nhìn lại, chính là Dừng Lệnh đệ đệ Lâm Nguyên. Là ngươi? Lúc này Lâm Nguyên xuyên dạng chó hình người, chỉ có một người, sau lưng cũng không hộ vệ đi theo. Xem xét chính là Lâm Nguyên chờ đợi ở đây đã lâu, thậm chí vì thế bỏ rơi hộ vệ. Xem ra cô đương ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh nha. Lâm Nguyên đi lên trước chào hỏi. Nhìn thấy nhiệt tình Lâm Nguyên, Thanh Tuyển cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt, còn là một bộ băng sơn mỹ nhân dáng vẻ. Ta gọi Lâm Nguyên, những ngày này biết được Thanh Tuyển cô nương một mực ở tại phụ thượng, một mực không có bái phỏng, là tại hạ thất lễ Lâm Nguyên một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Đúng rồi, còn có bên trên lần gặp bữa, đường nột cô nương, ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Nói Lâm Nguyên có chút túi đầu, hai tay ôm quyền, một bộ xin lỗi bộ dáng. Thanh Tuyển lạnh lùng nhìn xem, không có trả lời. cái này khiến Lâm Nguyên có chút xấu hổ. Này nương môn chuyện gì xảy ra nha, ta đều như vậy tốt xấu cho cái đáp lại nha. Ngươi không nói lời nào, để cho ta một người biểu diễn rất lúng túng biết không? Lâm Nguyên nói thầm trong lòng, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra ấm áp tiêu dung. Đúng rồi, không biết Thanh Tuyển cô nương tính toán đến đâu rồi. Lâm Nguyên lại đến gần mấy bước. Ta muốn đi đâu, cùng ngươi có quan hệ gì? Thanh Tuyển một câu, nghẹn Lâm Nguyên kém chút không kèm được biểu lộ. Ha ha, lời ấy sai rồi. Lâm Nguyên ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, âm thầm tức giận nữ nhân này thế nào khó đối phó như vậy. Hắn đều như thế hiền lành chào hỏi, nàng lại ngay cả câu nói mang tính hình thức đều chẳng muốn nói. Bất quá vì thành công đào được góc tường, Lâm Nguyên vẫn là nhịn xuống trong lòng khó chịu tiếp tục nói. Thanh Tuyển cô nương ngươi thế nhưng là ta trong phủ quý khách, ở đây gặp được, nếu như ta mặc kệ không hỏi, chẳng phải là mất làm chủ nhân lễ nghi. Thanh Tuyển vẫn là không có gì phản ứng, Lâm Nguyên kiên trì tiếp tục nói. Thanh Tuyển cô nương ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Giang Châu thành đi, không nếu như để cho ta làm cho ngươi cái hướng dẫn du lịch như thế nào. Không cần trước mấy ngày dừng lệnh đã mang ta đi dạo qua Giang Châu thành. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trong lòng bắt đầu suy tư. Như là đã đi dạo qua, vì cái gì hai ngày này nàng còn muốn một người ra? Chẳng lẽ nàng ra mục đích không chỉ là dạo phố ngắm phong cảnh, còn mục đích gì khác? Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên ngay cả vội mở miệng. Thanh Tuyển cô nương, ngươi đừng có gấp cự tuyệt nha, ta cùng ta đại ca nhưng khác biệt. Hắn hàng năm liền một lần trở về, đối Giang Châu vùng ven bản không đủ giải, mà ta thế nhưng là tại Giang Châu thành sinh sống vài chục năm, đối tình huống nơi này có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lần này có ta bồi tiếp, cam đoan để ngươi kiến thức đến không giống phong cảnh. Nghe nói như thế, Thanh Tuyển có chút nhíu mày. Nàng xem bói ra có thể trả thù thịnh hành đồ vật ngay tại Giang Châu thành nội, nhưng nàng những ngày này trong thành thị cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Nếu là Lâm Nguyên thật giống hắn nói như vậy, đối Giang Châu thành rõ như lòng bàn tay, ngược lại không phải là không thể được để hắn bồi tiếp cùng một chỗ. Chương 385, chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên. Chương 385, chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên. Kia kiện Đông Tây Thanh Tuyển nhạy cảm phát giác cùng Dừng Lệnh có quan hệ. Đã Lâm Nguyên là đệ đệ của hắn, chắc hẳn cũng là có chút gián tiếp quan hệ. Nói không chừng để Lâm Nguyên làm người dẫn đường, nàng sẽ có phát hiện gì cũng có nói. Nghĩ đến nơi này, Thanh Tuyển gật đầu đáp ứng. Đã dạng này, vậy liền làm phiền Lâm công tử không phiền phức. Không phiền phức nghe vậy, Lâm Nguyên trong lòng vui mừng, vội vàng đi đến Thanh Tuyển bên người. Lâm Nguyên ngoài miệng nói rất đúng Giang Châu thành rõ như lòng bàn tay, nhưng trên thực tế hắn cũng liền ra đi dạo qua hai lần mà thôi. Nếu là chạy xa một chút, đoán chừng đường về nhà đều không nhất định nhận biết. Nhưng Gia Châu đã thổi đi ra, Lâm Nguyên cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp tràn đầy tự tin bắt đầu dẫn đường. Thanh Tuyển cô nương, mời đi theo ta. Thế là hai người sóng vai tại Giang Châu thành nội đi dạo. Mỗi đi một khoảng cách, Thanh Tuyển đều sẽ dừng lại một lát, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Lâm Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng nhau chờ lấy. Bởi vì Lâm Nguyên chưa quen thuộc đường xá, trong bất chi bất giác hai người vậy mà đi tới trên bờ kính hồ. A, như thế nào đi vào cái này? Xuyên qua phố dài, nhìn xem cuối cùng kia quen thuộc chẳng cảnh, Lâm Nguyên sững sờ. Cái này kính hồ là hắn lần trước cùng Vân Tịch ước hẹn địa phương, lúc ấy hắn nhưng là thấy rõ Thanh Tuyển cùng Dừng Lệnh ở chỗ này du mà qua. Lâm Nguyên bay đầu nhìn về phía Thanh Tuyển, muốn nhìn một chút Thanh Tuyển có thể hay không nói cái gì. Nhìn thấy tới qua một lần kính hồ, Thanh Tuyển biểu lộ bình tĩnh, lời gì cũng không nói. Được rồi, lại du ngoạn một lần lại như thế nào? Dù sao Thanh Tuyển lại không biết ta nhìn thấy nàng cùng Dừng Hàn Lai qua nơi này. Nhìn thấy Thanh Tuyển lời gì đều không nói, Lâm Nguyên cũng liền chứa cái gì cũng không biết. Thanh Tuyển cô nương, phía trước là chúng ta Giang Châu thành nổi danh kính hồ, phong cảnh tươi đẹp, chúng ta cùng đi xem đi. Lâm Nguyên cười mời. Ừm, chúng ta đi thôi. Thanh Tuyển gật đầu. Nàng mục đích cũng không tại du ngoạn, mà là tìm kiếm, món đồ kia không nhất định là tại một nơi bất động. Cho nên đối mặt tới qua một lần kính hồ, Thanh Tuyển cũng không hề rời đi dự định, nói không chừng lần này sẽ có phát hiện gì khác lạ. Nhìn thấy Thanh Tuyển gật đầu, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Hai người xuyên qua đường đi, đi vào trên bờ kính hồ. Cảnh tượng trước mắt để Lâm Nguyên sững sờ. Đây là có chuyện gì? Người làm sao nhiều như vậy nha, chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày lễ hay sao? Trên bờ kính hồ mười phần náo nhiệt, người lưu lượng so Lâm Nguyên lần trước đến thời điểm nhiều gấp ba không thôi. Không ít tiểu phiến đều đem quầy hàng đặt tới hồ bên cạnh. Bên hồ thậm chí còn có một chiếc lâu thuyền, không ít tuấn nam tịnh nữ ngay tại trật tự lên thuyền. Nhìn lâu đó trên thuyền hoành phi, tựa hồ là những người này dự định tại trên hồ mở một trận văn hội. Thanh Tuyển cô nương, ngươi nhìn đây chính là chúng ta Giang Châu thành tuyệt cảnh, kính hồ. Những người này đều là mộ danh mà đến. Lâm Nguyên chứa Thanh Tuyển là lần đầu tiên đến dáng vẻ giới thiệu nói. Thanh Tuyển không có trả lời, mà là phối hợp đi về phía trước. Lâm Nguyên nháo cái chán, đội vàng đuổi theo. Đi tới, hai người đi ngang qua một chỗ bán gương đồng trước gian hàng. Cái kia chủ quán vừa nói liên quan tới kính hồ điện cố, một bên chào hàng quầy hàng bên trên gương đồng. Trêu đến không ít người ngừng chân quan sát. Liền ngay cả Lâm Nguyên cùng Thanh Tuyển cũng không nhịn được dừng bước lại, xa xa nghe. Chủ quán nói điện cố liền là trước kia Dừng Lệnh nói qua cái kia. Những nữ nhân kia bị cái này thê mỹ mà tình yêu cố sự cảm động ào ào. Cùng đi nam nhân nhao nhao khẳng khái rút tiền mua sắm tượng trưng cho tình yêu gương đồng đưa cho bạn gái. Chủ quán thì là cười không ngậm mồm vào được. Thanh Tuyển nhìn xem những cái kia mua sắm gương đồng nam nam nữ nữ, ánh mắt yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Nguyên chú ý tới ánh mắt của nàng, coi là Thanh Tuyển cũng bị vậy thì điện cố cảm động. Lâm Nguyên cũng nghĩ đi mua một mặt gương đồng đưa cho Thanh Tuyển, dùng cái này đến chiếm được hảo cảm. Nhưng nghĩ, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là làm như vậy chẳng phải là cùng những cái kia phổ thông nam nhân đồng dạng. Phổ thông nam nhân, tại Thanh Tuyển người tu tiên này trong mắt nhưng không tính là cái gì. Thế là Lâm Nguyên dự định đặc lập độc hành một chút, nói không chừng sẽ để cho Thanh Tuyển đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ha ha, cái gì biểu tượng tình yêu vĩnh hằng tấm gương, thật sự là buồn cười. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Phát giác được Thanh Tuyền ánh mắt, Lâm Nguyên tiếp tục kể ra. Bất quá là gạt người trò xiết thôi, nếu là tấm gương này thật sự có thể biểu tượng vĩnh hằng tình yêu, trong chuyện xưa nam nữ cuối cùng cũng sẽ không tách ra. Lúc này một đôi mua sắm gương đồng tình lữ từ Lâm Nguyên bên người đi qua, vừa lúc nghe được Lâm Nguyên gióng giảng. Ha ha, ngươi biết cái gì? Người ta rõ ràng là sợ hai chậm trễ người kia tiên lộ cho nên mới lựa chọn tách ra. Ha ha, Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, biểu lộ trào phúng nhìn xem vừa mới phản bác mình nam nhân. Ngươi cười cái gì? Ha ha, cái này điển cố biểu đạt ý tứ rõ ràng là một thứ cặn bã nam vì mình, mà vứt bỏ nguyện ý cùng hắn tương nhu dĩ mạt nữ nhân. Một ít người lại đem nó xem như tình yêu, thậm chí còn mua tượng trưng cho phản bội gương đồng. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Lâm Nguyên tiếng nói không nhỏ, phu cận không ít mua sắm gương đồng người đều nghe được. Có ít người đối với hắn trợn mắt nhìn, không đồng ý Lâm Nguyên quan điểm. Có ít người thì là như có điều suy nghĩ đạo lý trong đó. Cái kia chủ quán nghe vậy vội vàng tới, lời này quả thực là đang đập hắn chẳng tử, sao có thể mặc kệ? Ngươi nói mò gì? Cái này gương đồng ngụ ý rõ ràng là tình yêu. Chủ quán chỉ vào Lâm Nguyên cái mũi. Ha ha, tình yêu. Vậy bọn hắn cuối cùng vì sao lại tách ra? Lâm Nguyên hỏi lại. Cái này. Chủ quán bị Lâm Nguyên chẹn họng một chút, chung quanh tình lữ, đặc biệt là nữ nhân đều nhìn về phía chủ quán. Hắn đầu góc bắt đầu cực tốc chuyển động, tự hỏi lý do thoái thác. Tách ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Nữ nhân kia tự biết không nên chậm trễ nam nhân, cho nên mới lựa chọn tách ra, đây càng là tượng trưng cho nàng yêu thâm trầm. Nghe nói như thế, không ít người gật đầu, cho rằng nói có đạo lý. Nhưng Lâm Nguyên vẫn là cười lạnh. Yêu thâm trầm. Ta nhìn ngươi tại đánh giám. Ngươi. Nếu là nữ nhân này thật yêu thâm trầm, sau khi tách ra cũng sẽ không đem bọn hắn tín vật đính ước ném vào trong hồ. Nghe nói như thế, một bên Thanh Tuyển trong mắt vẻ kinh ngạc càng tăng lên. Nhưng cái này có biện pháp nào, tiên phàm khác nhau, nữ nhân tiếp tục cùng nam nhân cùng một chỗ là không có kết quả tốt. Chủ quán còn đang rào biện. Tiên phàm khác nhau. Đây càng là buồn cười. Muốn là nam nhân thật như vậy yêu nữ nhân kia, liền xem như từ bỏ tu tiên lại như thế nào. Có câu nói là chỉ ao ước bên ương không ao ước tiên, nếu như là ta, tình nguyện từ bỏ tiên lộ cũng sẽ không bức bỏ nữ nhân yêu mến. Tiên phàm khác nhau, đây bất quá là hắn bức bỏ nữ nhân lấy cớ thôi. Lâm Nguyên chậm rãi mà nói, chung quanh tình lữ bắt đầu âm thầm suy tư, tâm tính phát sinh biến hóa. Đặc biệt là những nữ nhân kia, nhao nhao nhìn về phía bạn trai, tựa hồ đang hỏi, ngươi có thể hay không vì ta mà từ bỏ đường tu tiên. Các nam nhân bị nhìn biểu lộ có chút mất tự nhiên, đội vàng cam đoan ngươi mới là trong lòng ta trọng yếu nhất cái kia. Liền ngay cả Thanh Tuyển cũng bị Lâm Nguyên câu kia chỉ ao ước bên ương không ao ước tiên trấn trụ, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng trở nên bất động. Chương 386, ngăn người tài lộ, vì thần long đảo thiên nam đại lao tăng thêm, chương 386, ngăn người tài lộ, vì thần long đảo thiên nam đại lao tăng thêm, ngươi lời nói này không đúng, điển cố bên trong rõ ràng là nữ nhân trước đưa ra chia tay, không là nam nhân chủ động từ bỏ nàng. Ngươi không muốn trộm đổi khái niệm. Nhìn xem chung quanh tình lữ, chủ quán vội vàng phản bác. Ha ha, là nữ nhân đưa ra chia tay không sai, nhưng hắn chẳng lẽ liền có thể như vậy dứt khoát đáp ứng sao? Ta nghĩ khi đó nữ nhân hy vọng đạt được nhất định không phải như vậy đáp án, các ngươi nói có đúng hay không? Nói, Lâm Nguyên nhìn về phía phụ cận tình lữ, đặc biệt là những nữ nhân kia. Nghe nói như thế, những nữ nhân kia bắt đầu đổi vị suy nghĩ. Đúng, nếu là ta, khẳng định hy vọng người kia từ bỏ tiên lộ mà lựa chọn ta, mà không phải hời hợt đồng ý xuống tới. Có cái gan lớn nữ nhân đứng dậy, những nữ nhân khác nhau nhau gật đầu đồng ý, nữ nhân chính là như vậy, ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ thường thường là khác biệt. Nói muốn chia tay, ngươi thật đúng là đáp ứng, vậy coi như xong. Ngươi nhìn, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta suy đoán, nữ nhân kia là cố ý nói như vậy, dùng để khảo thí mình tại trong lòng nam nhân địa vị, thật không nghĩ đến nam nhân vậy mà thật đáp ứng. Mà một cử động kia tổn thương thấu lòng của phụ nữ, cho nên nàng mới đem bọn hắn tín vật đính ước ném vào trong hồ. Cho nên cái này gương đồng căn bản không phải biểu tượng hai người tình yêu, mà là nam nhân đối tình yêu phản bội. Nghe nói như thế, mà những nữ nhân kia nhao nhao vỗ tay đồng ý cái gì phá tấm gương, ta mới không muốn. Một nữ nhân tức giận đem gương đồng ném vào trong hồ. Người này cử động, trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền. Đúng, ta cũng không cần. Cái gì bạc tình bạc nghĩa chi đồ tấm gương, thật sự là buồn nôn. Những nữ nhân kia nhao nhao đem trong tay gương đồng ném vào trong hồ, cũng thầm mắng cố sự bên trong nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Nhìn một bên bạn trai vội vàng xấu hổ bội tội, biểu thị mình tuyệt đối không phải loại người như vậy. Mà một bên chủ quán thì là sắc mặt đen nhánh, làm thành như vậy ai còn sẽ mua nhà hắn tấm gương a? Một bên kẻ cầm đầu Lâm Nguyên thì là biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem đám người, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Thanh Tuyền. Phát hiện Thanh Tuyền chính dùng ngoại ý mắt chỉ nhìn hắn. Thanh Tuyền cô đương, ngươi như thế nhìn ta làm gì, trên mặt ta có cái gì sao? Không có gì, chúng ta đi thôi. Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Lúc này nàng đối Lâm Nguyên ấn tượng thay đổi rất nhiều, bởi vì Lâm Nguyên đối cái này điển cố cách nhìn giống như nàng. Hắc hắc, lại cười, xem ra ta đặt lập độc hành phương pháp có chút hiệu quả nha. Lâm Nguyên trong lòng có chút đắc ý, đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, chủ quán cũng vui. Không cho phép ngươi đi. Nói chủ quán dự định đi lên nắm chặt Lâm Nguyên cổ áo. Con hàng này phá hủy việc buôn bán của hắn lại còn muốn chạy. Phải biết đây chính là kính hồ mỗi năm một lần thường hà tiết. Truyền thuyết cái kia điện cố bên trong nữ nhân, chính là tại ngày này đem tấm gương ném vào trong hồ. Đúng lúc trong khoảng thời gian này cũng là hà hoa đua nở đẹp nhất thời điểm, cho nên mới có cái này thường hà tiết. Hắn hàng năm tại cái này bày quầy bán hàng một lần, liền có thể kiếm một năm tiền. Ai biết năm nay bị Lâm Nguyên gia hỏa này đập nát bát cơm. Có câu nói là cả người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Gặp Lâm Nguyên cái này giết cha mẹ của hắn ra hỏa lại còn muốn đi, chủ quán làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Đối mặt chủ quán bắt tới tay, Lâm Nguyên nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Ngươi làm gì, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ động cước. Ngươi hỏng việc buôn bán của ta, ngươi cho ta bồi thường tiền. Nghe vậy, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết mình làm như vậy có chút không chính cống, liền hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "Ta bồi ngươi chính là 300 lượng." Chủ quán lập tức nói: "Cái giá tiền này không giả, nhà hắn gương đồng dùng tài liệu vững chắc, mặc dù chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng đồng mật độ lớn, tay cỡ bàn tay gương đồng liền đã rất nặng tay, lại thêm thủ công phí. Một khối gương đồng mua cái 2 lượng bạc không là vấn đề. Những năm qua thường hà tiết, hắn đều có thể bán ra hơn 100 cái." Nghe được 300 lạng bạc ròng, Lâm Nguyên cảm thấy không có gì. Cha hắn thế nhưng là trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, là có tiền. Thế là dự định trực tiếp bồi thường chủ quán tổn thất. 300 lượng đúng không, ta cái này bồi ngươi. Nói Lâm Nguyên sở về phía túi, sau đó sở soạn một cái không. Hắn quên bình thường tiền tài đều là Minh Nguyệt nha đầu trưởng quản. Hắn lần này ra cũng không mang theo Minh Nguyệt, hắn thậm chí còn đem bảo hộ hộ vệ của hắn cho bỏ rơi, trên người bây giờ sửng sốt một phân tiền không có. Ngậy. Lâm Nguyên có chút lúng túng nhìn xem chủ quán. Ta hôm nay không mang tiền, nếu không ta hôm nào trả lại ngươi. Nhưng chủ quán rõ ràng không vui. Không được. Ngươi không bồi thường ta tiền, hôm nay đừng nghĩ đi. Nói xong muốn lên trước lôi kéo Lâm Nguyên. Ai, đừng động thủ, ta cũng không phải không bồi thường, chỉ là không mang mà thôi. Lâm Nguyên vội vàng né tránh, chủ quán không dung tha. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta tiền. Cha ta là trấn thủ tiên sư Lâm Thiên, là có tiền, ta quay về phía sau cũng là người ta đưa tiền cho ngươi. Ta quản ngươi cha là ai. Tóm lại hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường tiền. Tiện nghi lão cha tên tuổi cũng không có trấn trụ cái này chủ quán. Hắn chỉ là một người bình thường, chỗ nào nghe qua trấn thủ tiên sư tên tuổi nhà. Huống chi hắn lại không biết Lâm Nguyên có phải hay không nói dối lừa hắn. Luôn luôn chính là không thấy tiền thì không cho Lâm Nguyên rời đi. Nói xong chào hỏi bên cạnh bày hàng người quen cùng một chỗ tới ngăn lại Lâm Nguyên. Gặp đây, Lâm Nguyên đều dự định động thủ. Lúc này Thanh Tuyền đứng ra. Cái này liền xem như bồi ngươi. Nói, Thanh Tuyền hướng chủ quán ném đi một khối ngọc thạch bộ dáng tảng đá. Chủ quán một thanh tiếp được. Chỉ gặp ngọc thạch này bóng ánh sáng long lanh, nắm ở trong tay, tựa hồ có loại khí tức thần bí chui vào trong thân thể. Lâm Nguyên vừa nhìn liền biết đây là một khối linh thạch, vẫn là trung phẩm. Cái này giá trị đổi được phàm tục, 3 vạn lượng bạc cũng không chỉ. Chủ quán không nhận ra đây là linh thạch, nhưng chỉ xem phẩm tướng, cũng biết là đồ tốt. Coi như xem như ngọc thạch ra bán, mấy trăm lạng bạc dòng sợ là không thể thiếu, lúc này không lại dây dưa. Thanh Tuyền cô đương, lần này để ngươi phá phí không có gì, ngươi không cần để ý. Thanh Tuyền đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Thái độ này để Lâm Nguyên có chút mừng rỡ, phải biết trước đó Thanh Tuyền đối với hắn đều là hờ hững. Hiện tại nguyện ý nói chuyện cùng hắn, tiến bộ đã rất lớn. Lúc này kia chiếc lâu thuyền ngay tại thu hồi thượng nhân bàn đạp, tựa hồ chuẩn bị lái về phía hồ trung ương. Lâm Nguyên muốn cùng Thanh Tuyền nói, muốn hay không đi trên thuyền nhìn xem. Nhưng đột nhiên nghĩ đến mình không mang tiền. Thật sự là thất sách nha, ta làm sao lại quên mang tiền đây. Nghĩ, Lâm Nguyên chỉ có thể coi như thôi. Hai người chẳng có mục đích bắt đầu ở bên hồ đi dạo. Bất chi bất giác, hai người đem kính hồ đi dạo một vòng, lần nữa trở lại ban đầu địa phương. Sách, tổng như thế đi dạo hạ đi cũng không được biện pháp nha. Chẳng lẽ em muốn trở về? Nhưng nghĩ, Lâm Nguyên lại cảm thấy không cam tâm. Hắn thật vất vả cùng Thanh Tuyền quan hệ có tiến triển, làm sao có thể từ bỏ cơ hội lần này đâu. Lúc này Lâm Nguyên chú ý tới một đầu thuyền nhỏ từ trong hồ lâu thuyền buông xuống, hướng về bên hồ lái tới. Chương 387, chép thi từ không gọi chép, gọi mượn, vì thần Long Đảo Thiên Nam Đại Lao tăng thêm. Chương 387, chép thi từ không gọi chép, gọi mượn, vì thần Long Đảo Thiên Nam Đại Lao tăng thêm, mà thuyền nhỏ lái về phía bên bờ vừa vặn có một chỗ đài cao. Trong đài cao 3 tầng 3 tầng ngoài bu đầy người, rất là náo nhiệt. Trước đó Lâm Nguyên liền đã chú ý tới chỗ này đài cao, tại lâu thuyền đám người thời điểm liền đã đang bố trí. Chẳng qua là lúc đó không có nhiều người như vậy vây xem. Thanh Tuyền cô nương bên kia giống như có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, chúng ta đi nhìn một cái như thế nào. Lâm Nguyên chỉ vào chỗ kia đài cao. Được. Thanh Tuyền gật đầu. Chỉ chốc lát hai người tới dưới đài cao. Lúc này mới phát hiện đài cao này đang có một người đang lớn tiếng tụng niệm một bài thi tử. Thi tử chủ đề là Vĩnh Hạ. Một bài thi tử niệm xong, còn chúng vây xem không khỏi vỗ tay bảo hay. Nghe được kia thi tử, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy bình thường. Thế là giữ chặt một người hỏi thăm. Huynh đài, nơi này là đang làm gì nha? Bị kéo người ở cũng không giận, lúc này giải thích. Đây là mỗi năm một lần thưởng Hà Văn hội, mọi người đây là tại tỷ thí thi từ đâu? A, nguyên lai là dạng này, cái kia năm chủ đề là cái gì? Huynh đài, ngươi nơi khác tới a? Nghe nói như thế, Lâm Nguyên biểu lộ sửng sốt, liền ngay cả một bên Thanh Tuyển nhìn xem Lâm Nguyên ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc. Lâm Nguyên thế nhưng là nói hắn đối Giang Châu thành rõ như lòng bàn tay, bây giờ lại bị người khác gọi là người bên ngoài. Ha ha, ta là người địa phương. Lâm Nguyên vừa cười vừa nói, nhưng người kia rõ ràng không tin. Người địa phương? Ngươi là người địa phương chẳng lẽ còn không biết hàng năm thưởng Hà Văn hội chủ đề đều là kính hồ? Đây chính là 10 năm chưa từng thay đổi chủ đề. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên hơi có vẻ xấu hổ, đội vàng giải thích. Ta là người địa phương không sai, có thể ở xa xôi, là lần đầu tiên tại Thượng Hà tiết đến kính hồ. Cũng mặc kệ người này đến tuột cùng tin không tin, dù sao chính Lâm Nguyên tin, đội vàng lại hỏi. Huynh đại, cái này kính hồ chủ đề có môn đạo gì? Còn có thể có môn đạo gì nha, bất quá chỉ là hoa sen, lá sen, nước, cá, hồ, kính, cái này, chỉ cần cùng những này dính dáng đều có thể. Nguyên lai là dạng này a,
đa tạ huynh đài.
Lâm Nguyên ôm quyền cảm tạ.
Không khách khí.
Nam nhân khoát khoát tay.
Lúc này từ lâu thuyền tới thuyền nhỏ cập bờ, một người cầm một chương viết thi từ giấy bay chạy tới.
Nguyên mọi người tác phẩm tới, mọi người nhanh nhường một chút.
Người kia giơ trang giấy, một bên chạy, một bên hô to.
Nghe được tiếng la, đám người vội vàng tránh ra một cái lối đi.
Sau đó nam nhân lên đài, bắt đầu lớn tiếng tụng niệm trên giấy thi tử. Là một thiên định hồ văn chương, coi như không tệ, dẫn quần chúng vây xem một trận gọi tốt.
Niệm xong về sau, bản thảo bị truyền đến trên đài cao mấy cái đức cao vọng trọng lao học cứu trong tay.
Một phen truyền đọc về sau, mấy cái lao giả bắt đầu cho thi tử chấm điểm.
Cuối cùng thu hoạch được 92 phân thành tích tốt, lại là dẫn quần chúng vây xem một trận gọi tốt.
Lần này đầu danh sợ là không phải Nguyên mọi người không còn ai.
Hiện tại ngoại trừ Nguyên mọi người, tối cao điểm số cũng liền 85 phân.
Trong đám người có người nghị luận.
Ha ha, lúc này kết luận, không khỏi hơi sớm, Khương công tử, cùng Tần đại gia còn chưa làm xong đâu.
Trong đám người có người phản bác.
Đúng vậy à, Nguyên mọi người thi từ tuy tốt, nhưng cũng liền cùng năm trước tên thứ 2 điểm số không sai biệt lắm, theo ta thấy 95 phân không sai biệt lắm mới có thể đoạt được đầu danh.
Ừm, ngươi nói không sai, cũng không biết cái này gốc lấn xương bạch liền muốn hoa rơi vào nhà nào nha.
Đám người thảo luận người Lâm Nguyên cũng không nhận ra.
Bất quá hắn hiểu rõ, những người này chính là lấy thi từ tới làm tỉ thí, từ đó quyết ra đầu danh.
Mà đầu danh ban thưởng là một gốc tên là Lấn Xương Bạch Liên Hoa Sen.
Nhìn một chút đại cao, Lâm Nguyên thấy được gốc kia Lấn Xương Bạch Liên.
Lấn Xương Bạch Liên là bạch liên hoa dị biến loại, vạn dặm không một, cực kỳ hi hữu.
Nó cánh hoa như là điểm xuyết lấy băng sương, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy, không hổ Lấn Xương chi danh.
Lúc này kia bạch liên chính cắm ở một cái tinh mỹ trong bình hoa, trong bình có đặc thù dược dịch, có thể để hoa sen kéo dài bất bại.
Nhìn xem trên đài cao đầu danh ban thưởng, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Đúng rồi, ta nhớ được Thanh Tuyển thích bạch liên hoa tới, lần trước dừng lạnh đưa nàng kia đóa, căn cứ Minh Nguyệt Châu nghe được hiện tại còn nuôi dưỡng ở Tiêu Tương Viện đâu.
Nghĩ tới đây Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyển.
Lúc này Thanh Tuyển đang theo dõi gốc kia Lấn Xương Bạch Liên nhập thần đâu.
Chậc chậc, xem ra là thật thích bạch liên hoa nha, xem ra ta đem nó đoạt tới tay, dạng này liền có thể thắng được Thanh Tuyển hảo cảm.
Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên liền vội vàng kéo vừa mới kia vị huynh này, nhỏ giọng hỏi một chút văn hội quy tắc.
Biết được văn sẽ tất cả mọi người có thể tham gia.
Bất quá những cái kia có thực lực đều tụ tập tại kia chiếc lâu thuyền bên trên, những cái kia không có thực lực chỉ có thể ở bên hồ bên trên sáng tác, nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt.
Hiểu rõ ràng tình huống, Lâm Nguyên trực tiếp tại phụ cận quầy hàng tìm đến giấy bút.
Bút tẩu long xà dưới, một thiên bệnh sen thi từ rất nhanh gọn tại trên giấy.
Ký lên ký tên, Lâm Nguyên cầm hắn thi từ gạt mở đám người, trèo lên lên đài cao.
Ta muốn dự thi.
Lâm Nguyên hô to.
Nghe được hiện trường có người lên đài, đám người lập tức viên náo thảo luận cái giờ này lại còn có người lên đài.
Liền ngay cả Thanh Tuyền cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng ngầm tự suy đoán, Lâm Nguyên đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì.
Dựa theo những năm qua quy tắc, những cái kia không có trình độ sớm tại ngay từ đầu liền lên đài qua.
Phía sau thời gian thì là lưu cho lâu thuyền bên trên cao thủ.
Từ Nguyên mọi người thi từ về sau, lâu thuyền bên trên cũng liền thừa không đến 10 người còn chưa có thi từ chuyển ra.
Dựa theo lệ cũ, còn lại liền chờ những người kia thi từ viết xong về sau, liền có thể quyết ra đệ nhất.
Thật không nghĩ đến thời gian này điểm, hiện trường giết ra cái Trần Giáo Kim tới.
Cũng không biết người này là cố ý quấy rối vẫn là làm cái gì.
Bất quá kia dù sao cũng là quy tắc ngầm, không có minh xác quy định không cho phép hiện tại đăng tràng.
Người chủ trì nhìn một chút mấy cái cho điểm lão học yếu, gặp bọn họ không nói gì, đành phải đáp ứng.
Vị công tử này, không biết ngươi họ gì tên gì, có lai lịch gì?
Ta gọi Lâm Nguyên, về phần lai lịch cái này không trọng yếu đi.
Lâm Nguyên muốn nói cha ta là chấn thủ tiên sư Lâm Tiên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ.
Cái này cũng không phải khi nam phép nữ, báo bối cảnh không có ý gì.
Nếu là dựa vào tiện nghi lão cha tên tuổi đoạt được thứ nhất, kia để Thanh Tuyển thấy thế nào hắn nha.
Người chủ trì cũng liền làm theo thông lệ hỏi một chút, dù sao có thể lên đài đều là chạy danh lợi đi.
Tất cả mọi người vui lòng tuyên dương thanh danh của mình, đã Lâm Nguyên không nguyện ý, vậy cũng không cần phế thời gian này.
Cái này,
Lâm công tử đã không muốn nói, quên đi, hiện tại bắt đầu tụng niệm tác phẩm của ngươi đi.
Tốt, vậy ta niệm.
Ta bản này thi từ chủ đề là sen.
Ta độc yêu sen ra nước bùn mà không nhiễm rửa thanh liên mà không yêu bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng hương xa ít thanh, cao vút chỉ toàn thực nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn.
Nghe được cái này thi từ, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Thanh Tuyển trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tốt,
yên tĩnh một hồi, trong đám người truyền đến tiếng gào.
Tùy theo tựa như khởi động chớp mở, ở đây đám người tiếng khen không ngừng.
Lúc này người chủ trì tiếp nhận Lâm Nguyên tác phẩm, đưa cho ban giám khảo xem xét.
Mấy cái lao học cứu nhìn qua đi, âm thầm gật đầu, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc.
Lâm công tử, ta nhìn ngươi cái này thi từ tựa hồ chỉ có một nửa đi.